Chương 22 ta không có khả năng lập tức đáp ứng ngươi, chương 22 ta không có khả năng lập tức đáp ứng ngươi. Hạ Thiên Nhi đem Lý Thanh Vân đưa đến một chỗ hỏa sơn khẩu, ném xuống đất.
A,
đau quá. Lý Thanh Vân vô vô cái mông, Hạ tiểu thư, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Hạ Thiên Nhi nhìn xem hỏa sơn khẩu, ánh mắt băng lãnh, bình thường, ta đối đãi không giữ chữ tín người, đều là đem bọn hắn ném vào núi lửa.
Không phải đâu.
Hạ tiểu thư, chúng ta không mang theo dạng này đùa giỡn. Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Hừ,
chờ chút ta đem ngươi ném vào, ngươi lại chậm chậm cười cái đủ đi. Hạ Thiên Nhi nhìn về phía Lý Thanh Vân, bộ mặt tức giận. Lý Thanh Vân vội vàng nói, "Hạ tiểu thư, ta lúc nào không giữ chữ tín, ngươi cũng không thể oan uổng ta à?" Hạ Thiên Nhi cả giận nói, "Đến bây giờ, ngươi thế mà còn không nhận sai. Tốt, cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng là ngươi không có chân quý, trận tay phải ngưng tụ ra một đám lửa.
Ta sai rồi, ta thật sai, ta nhận lầm, ta ăn năn."
Lý Thanh Vân thành khẩn nhìn xem Hạ Thiên Nhi, ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết, chỉ cần nhìn một chút, ngươi liền có thể kết luận, hắn thật biết sai, thành tâm hối cải. Hạ Thiên Nhi thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Đã ngươi đã nhận thức được sai lầm, vậy hẳn là đã chết tâm phục khẩu phục đi."
Lý Thanh Vân,
tình huống như thế nào? Ta làm sao lại tâm muốn chết phục khẩu phục? Người này cái gì mạch não? Sẽ không phải là đám phong lương đi? Lý Thanh Vân vội vàng nói, ta vừa mới là nói bậy, ta không có nhận thức đến sai lầm. Hạ Thiên Nhi lắc đầu thở dài, đều lúc này, ngươi thế mà còn không có nhận thức đến sai lầm, xem ra, thật là chết chưa hết tội.
Dựa vào,
ngoa tạo,
cái này đều được.
Lý Thanh Vân hơi nhướng mày, ta biết đến một nửa sai lầm. Hạ Thiên Nhi mặt lộ vẻ thất vọng, ngươi lớn như vậy một người, liền đối sai đều không phân rõ, còn sống cũng là lãng phí cơm. Quá đạp mã khi dễ người.
Nói thế nào đều là chết.
Lý Thanh Vân trong lòng có một vạn con lạc đà đang lao nhanh. Hắn hét lớn một tiếng, chấm đã, Hạ tiểu thư, ta biết ngươi tức giận chuyện gì. Ngươi là trách ta không có dạy ngươi cùng động vật câu thông. Hạ Thiên Nhi sắc mặt tốt hơn một chút, thế là nhẹ gật đầu. Lý Thanh Vân bình phục một chút tâm tình, có chút nghiêm túc nói ra, Hạ tiểu thư ngươi hiểu lầm ta. Từ lần trước nhìn thấy cô nương, ta liền bị ngươi thật sâu hấp dẫn, vì có thể dạy ngươi giỏi cùng động vật câu thông, ta chuyên chạy tới trong rừng rậm cùng động vật sớm chiều ở chung, thỉnh giáo bọn chúng kinh nghiệm. Ai biết ta quá mức chuyên chú vào học tập, ăn không có nướng chín thịt cá, sinh một trận bệnh nặng, còn bị đưa đến y quán tiến hành cứu rút. Gặp Hạ Thiên Nhi nghe được rất nhập thần, Lý Thanh Vân lại nói tiếp đi, tình huống lúc đó có thể nói vạn phần nguy cấp, ta kém chút sẽ chết rồi. Nhưng là, ta chỉ cần vừa nghĩ tới cùng Hạ tiểu thư còn có ước định muốn thực hiện, liền cắn chặt răng, dựa vào kiên cường ý chí lực cùng vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần, ngạnh sinh sinh gắng gượng vượt qua. Có thể không chút nào khoa trương, là cùng Diêm Vương vịn một lần cổ tay, cuối cùng còn thắng.
Sau đó thì sao?
Hạ Thiên Nhi phi thường tò mò hỏi. Về sau ta tốt, chuẩn bị tới tìm ngươi, ai biết lại bị sư phụ ta ném vào phong lâm bí cảnh, ta lúc đó cái kia gấp nhà,
cái kia đau nhức nhà.
Ngươi hiểu chưa?
Hạ Thiên Nhi lắc đầu, không rõ.
Ngươi đương nhiên không rõ, bởi vì ta cũng không hiểu, tại trong bí cảnh, ta chả không nghĩ, cơm không muốn, liền nghĩ về sớm một chút gặp ngươi. Đáng tiếc, ta ra không được, còn muốn mỗi ngày đối mặt những cái kia cùng hung cực ác, gian trá giảo hoạt yêu thú, nhiều lần đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là, ta không thể chết. Giữa chúng ta còn có ước định không có hoàn thành. Dựa vào tín nhiệm này, ta trải qua thiên tân bạc khổ, vượt qua trùng điệp khó khăn, vô số lần trở về từ coi chết. Rốt cục, để cho ta còn sống trở về. Lý Thanh Vân từ trong túi trữ vật tiện tay lấy ra một gốc lục diệp u lan, đưa cho Hạ Thiên Nhi, đây là ta chuyên môn vì người chuẩn bị lễ vật. Hạ Thiên Nhi tiếp nhận linh thảo, trong lòng có chút áy náy, có chút cảm động hỏi, đây thật là ngươi đặc biệt vì ta chuẩn bị. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định nói, từ khi gặp qua cô nương đằng sau, ta liền bị cô nương tiên nữ hạ phàm mỹ mạo rung động, ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt sùng kính chi tình. Lại thêm cô nương hay là một cái rất người giảng đạo lý, càng thêm khiến người khâm phục. Cho nên ta tại trong bí cảnh, một chút liền chọn chúng đuổi linh thảo này. Vì có thể đưa cho cô nương, ta cùng cái kia lang yêu dục huyết phấn chiến hơn 20 ngày, kém chút chết tại trên tay của nó, vết thương trên người so trên trời ngôi sao còn nhiều. Hạ Thiên Nhi đánh giá Lý Thanh Vân, ta làm sao không thấy được trên người ngươi thương?
Đều tốt.
Lý Thanh Vân có chút lúng túng trả lời một câu, lại nước nở nói, ta hiện tại mới 20 tuổi, không có đạo lữ, cũng không có thành thân, càng thêm không có hài tử. Cũng bởi vì ngưỡng mộ cô nương nhân phẩm của ngươi, kém chút liền một mệnh ố hô. Thế nhưng là, ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ta thiên tân vạn khổ vì ngươi chuẩn bị lễ vật, kết quả là lại muốn chết tại trên tay của ngươi.
Ai?
Khả năng, đây chính là thiên ý đi. Lý Thanh Vân hít vào một hơi thật dài, giả ra lòng như lao cắt, đau lòng nhức óc dáng vẻ, còn cần nắm đấm đánh bộ ngực của mình, cho người ta một loại phi thường cảm giác bị khuất. Hạ Thiên Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy áy náy, có lỗi với, ta trách oan ngươi.
Không có gì, những sự tình này cũng không phải ngươi gọi ta đi làm, ai kêu ta mong muốn đơn phương đâu.
Có thể chết tại cô nương trong tay, cũng coi là không hưởng công đời này, nói liền hướng hỏa sơn khẩu đi đến. Hạ Thiên Nhi kéo lại Lý Thanh Vân, ngươi làm gì? Lý Thanh Vân thật sâu thở dài một tiếng, tâm ta đau, khổ sở, cảm giác còn sống một chút ý tứ cũng không có. Hạ Thiên Nhi ngữ khí lo lắng, nghe ta nói, còn sống khá tốt, có rất nhiều ăn ngon, chơi vui, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ quẩn.
Ăn ngon, chơi vui, cùng ta có quan hệ gì?
Ta lại không tiền. Lý Thanh Vân giả trang ra một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ.
Ta có tiền, có rất rất nhiều tiền.
Ngươi muốn ăn cái gì, chơi cái gì, ta mời khách không phải tốt. Lý Thanh Vân nhìn xem Hạ Thiên Nhi vẻ mặt lo lắng, hỏi, ngươi nói thế nhưng là nói thật.
Thiên chân vạn xác.
Hạ Thiên Nhi trịnh trọng gật đầu. Lý Thanh Vân, ta quả nhiên không nhìn lầm người, cô nương trừ mỹ mạo vô song bên ngoài, tính cách vẫn là như vậy tốt. Hạ Thiên Nhi gặp Lý Thanh Vân nghĩ thông suốt rồi, trong lòng tảng đá lớn cũng buông xuống, nặng nề mà hô một hơi. Lý Thanh Vân ôm bụng, ta thật đói a. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì? Hạ Thiên Nhi lúc này nói ra. Tốt. Bất quá, Hạ tiểu thư, ta gần nhất dạ dày không tốt lắm, thức ăn thông thường ăn đều sẽ rất khó chịu, nhất định phải ăn được một chút đồ vật mới được. Không có vấn đề, ta dẫn ngươi đi nơi này tiểu lâu tốt nhất ăn. Hạ Thiên Nhi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngươi cùng ta chỉ gặp qua một mặt, tại sao phải như thế thích ta? Lý Thanh Vân, ta lúc nào thích ngươi? Ta là ý tứ này sao? Hạ tiểu thư, ngươi khả năng có một chút hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Hạ Thiên Nhi gương mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh, nói cách khác, ngươi vừa mới nói tất cả đều là lời nói dối. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xông lên đầu, tay đều có chút run rẩy, vì vậy nói, Hạ tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích. Ý của ta là, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, tình hữu độc trùng, hồn khiên mộng nhiễu, sông cạn đá mòn, tình chân ý thiết, tình so kim tiên, quyết chí thể không đổi. Hạ Thiên Nhi biểu hiện ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo, mặc dù ngươi đối ta yêu rất sâu, nhưng là ta không có khả năng lập tức đáp ứng ngươi, ta còn cần khảo sát ngươi một đoạn thời gian, mới có thể quyết định có theo hay không ngươi kết giao. Phúc. Lý Thanh Vân kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ta đến cùng đang làm gì? Ta đến cùng nói cái gì? Nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngoa tào. Chơi ạ. Ta cảm giác muốn xong con bê. Cô nương này mạch não căn bản không phải người bình thường có thể lý giải. Hơn phân nửa là cái con mụ điên. Tính toán, ai kêu ta đánh không lại nàng đâu. Chờ ta lại cầu thả một đoạn thời gian, thực lực mạnh, lại chậm chậm giải thích đi. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cái gì? Hạ Thiên Nhi mang theo Lý Thanh Vân trốn vào hư không. Tiên Vũ lâu. Cái chiêu bài này thật sự là đại khí. Lý Thanh Vân một bên nói một bên ngửa đầu nhìn. Hai vị khách quan, mời vào bên trong. Tiên Vũ lâu trước cửa tiểu nhị cung kính nói ra. Chương 23 ta nuôi một con rùa đen chương 23 ta nuôi một con rùa đen oa. Mau nhìn, cô nương này thật đẹp. Ta còn chưa bao giờ thấy qua tuyệt sắc như vậy nữ tử. Quá thủy linh, quá kinh diễm. Da như mỡ đông, tay mịn như ngọc, có ánh mà có sáng bóng, tuyết trắng đùi ngọc thon dài mà trực tiếp, eo thon không trải qua một nắm, có thể xưng tuyệt đại giai nhân. Thiên tư ngọc mạo, tuyệt đối không phải gia đình bình thường. Bên cạnh hắn nam nhân là ai? Làm sao có loại ngốc bẩn thỉu nghèo cảm giác? Hai người nhìn cũng quá không đáp phối đi. Tiên Vũ lâu bên trong không thiếu nam tử đang thì thầm nói chuyện, Lý Thanh Vân cùng Hạ Thiên Nhi đều là người tu tiên, thính giác rất là nhạy cảm, những người này nói đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hạ Thiên Nhi không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì loại này lời khen tặng nàng nghe được quá nhiều, đã sớm chết lặng. Lý Thanh Vân lại khác biệt, bị người nói thành ngốc bẩn thỉu nghèo trong lòng có chút bất mãn, chỉ là lười nhắc cùng những người bình thường này chấp nhận, liền không có để ý bọn hắn tại lầu 2 tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ. Khách quan muốn dùng cái gì? Tiểu nhị ngữ khí cung kính hỏi. Lý Thanh Vân, cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là đắt nhất, tốt nhất đồ ăn đều bưng lên, mới xứng được với vị tiểu thư này, không có một chút nhãn lực tình. Muốn rượu sao? Tiểu nhị lại hỏi. Lý Thanh Vân lắc đầu, ngươi không nhìn thấy chúng ta đều là hải tử sao? Uống rượu gì, có hay không sữa bò, sữa dê loại hình, cho ta đến vài bát. Tiểu nhị sững sờ, mắt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là nói ra, được rồi, xin khách quan chờ một chút. Nói xong, bước nhanh rời đi. Hạ tiểu thư, bình thường có thứ gì hứng thú yêu thích? Không có gì, chính là tu luyện, nhàm chán liền bốn chỗ đi dạo. Có hay không đọc sách, thì như để cao năng lực phân tích phương diện. Lý Thanh Vân thử thăm dò hỏi. Không có, ta ghét nhất nhìn sách kia, loạn thất bát tao, nhìn đều nhìn không hiểu. Lý Thanh Vân khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm, chắc không được mạch não như vậy thanh kỳ. Ngươi là thế nào tu luyện? Tuổi con nhỏ liền trở thành nguyên anh tu sĩ. Hạ Thiên Nhi thuận miệng trả lời, chỉ là dựa theo trong nhà công pháp tu luyện. Cái tuổi này nguyên anh không phải rất bình thường sao? Lý Thanh Vân có chút im lặng, mười mấy tuổi nguyên anh còn bình thường. Thùng thùng. Đúng lúc này, có mấy người đi lên lầu đến. Lý Thanh Vân nhận ra người tới, chính là Côn Luân phái Tống Thiên Dương cùng hắn mấy cái sư đệ. Tống Thiên Dương vừa mới lên lầu liền bị Hạ Thiên Nhi dung nhan tuyệt thế hấp dẫn, lúc này con mắt to sáng, sau đó vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn một bên cơ quản xếp vừa đi tới, vị đạo hữu này, chúng ta tại Phong Lâm bí cảnh gặp qua đi. Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tống Thiên Dương lại đem ánh mắt rời về phía Hạ Thiên Nhi, thầm nghĩ trong lòng, lại một cái tuyệt sắc, tiểu tử này tại sao biết nhiều như thế cực phẩm mỹ nhân? Chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể đủ cùng ta so sánh? Nhìn ta như thế nào đảo người góc tưởng? Nghĩ tới đây, Tống Thiên Dương kèm chút nhịn không được, cười ra tiếng. Gặp nhau tức là duyên phận, không bằng cùng một chỗ, hôm nay bữa này coi như ta. Tống Thiên Dương thành thần mời. Tốt. Hạ Thiên Nhi vừa muốn cự tuyệt liền bị Lý Thanh Vân đoạt trước nói. Tống Thiên Dương ra hiệu mấy cái sư đệ ngồi tại sát vách một bàn, sau đó lộ ra nụ cười tự tin, ngồi vào Lý Thanh Vân bên cạnh. Ta gọi Tống Thiên Dương, không biết huynh đệ họ gì. Ta gọi Lý Thanh Vân. Côn Luân phái Tống Thiên Dương ta sớm có nghe thấy, rồng phượng trong loài người, thực lực siêu quần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Lý huynh quá khen, đều là một chút hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Tống Thiên Dương mặt lộ vẻ kiêu ngạo, vừa nhìn về phía Hạ Thiên Nhi, không biết cô nương họ gì. Hạ Thiên Nhi lườm Tống Thiên Dương một chút, lại đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, phi thường cao lạnh, hoàn toàn không để ý hắn. Tống Thiên Dương hơi có vẻ xấu hổ, bất quá cũng chưa sinh khí, sau đó lại cùng Lý Thanh Vân nói chuyện phiếm đứng lên. Đồ ăn tới, tiểu nhị một bên nói một bên bưng đồ ăn lên lầu. nhìn trước mắt so sơn chân hải vị còn muốn xa hoa thức ăn, Lý Thanh Vân thẳng nuốt nước miếng, chúng ta bắt đầu ăn đi. Xin mời. Tống Tiên Dương rất có lễ phép nói ra. Lý Thanh Vân bưng bát không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Ăn ngon thật. Hoa. Món ăn này cũng ăn thật ngon. A a. Đều ăn ngon như vậy. Lý Thanh Vân tướng ăn chỉ có thể dùng cùng hung cực gác để hình dung, đua đều vung ra huyễn ảnh. Hạ Thiên Nhi một mặt khiếp sợ nói ra, ngươi thật lâu chưa ăn cơm sao? Lý Thanh Vân trong miệng bao lấy cơm, một bên nhấm nuốt một bên nói, mỗi ngày đều đang ăn, chỉ là chưa từng ăn ăn ngon như vậy. Tống Thiên Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lý Thanh Vân, lại nhìn xem khiếp sợ Hạ Thiên Nhi, thầm nghĩ, mất mặt như vậy một mặt thế mà lại tại mỹ nhân trước mặt bại lộ, tiểu tử này đừng vừa. Trong lòng không cầm được cao hứng. Tống Thiên Dương cũng cầm lấy đũa, lấy cực kỳ ưu nhã phương thức nhâm nhi thưởng thức, ngay kỹ nuốt chậm, còn thỉnh thoảng lời bình lên món ăn công hiệu cùng nấu nướng thủ pháp, hiển thị rõ danh môn khí chất. Như thế so sánh, lập tức phân cao thấp. Tống Thiên Dương khó nén nội tâm tâm tình vui sướng. Thở nhỏ. A, ăn thật no bụng. Lý Thanh Vân sờ lên tròn trịa bụng. Hạ Thiên Nhi một ngụm không ăn, cũng vẫn xem lấy Lý Thanh Vân ăn. Tống Thiên Dương mỗi đạo đồ ăn ăn một chút, chủ yếu là vì thể hiện chính mình khí độ bất phàm, tốt hấp dẫn Hạ Thiên Nhi chú ý. Tống Thiên Dương vừa nhìn về phía Hạ Thiên Nhi, cô nương, có thể lưu lại tính danh, địa chỉ để ngày khác lại tụ họp. Hạ Thiên Nhi ngữ khí lạnh nhạt, không hứng thú. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, hôm nào ta lại mời ngươi tới nơi này ăn. Lý Thanh Vân, đến lúc đó rồi nói sau. Ầm ầm. Tống Thiên Dương ngậm bực, ta như thế ôn tồn lễ độ, khí chất bất phàm, ngươi đối với ta không có chút hứng thú nào. Hắn cái kiếp như heo tướng ăn, ngươi lại muốn mời hắn ăn cơm. Mấu chốt là còn không có mời đến. Tình huống như thế nào? Hẳn là mỹ nhân này ưa thích thô kệch. Nghĩ tới đây, Tống Thiên Dương buồn bực không thôi. Bữa cơm này ăn thật là thoải mái. Lý Thanh Vân ôm quyền, Tống Minh, hôm nay đa tạ, tương lai có cơ hội ta mời ngươi ăn gạo phấn. Tống Thiên Dương khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm, cái này đạp mã cũng quá mất đi. Quá khách khí, Lý huynh đệ, không cần quá mức so đo. Lý Thanh Vân, tốt ta, nếu Tống Minh đều như vậy nói, quên đi đi. Xin từ biệt. Tống Thiên Dương, ngoa tạo, đó là cái thứ đồ chơi gì? Tống Thiên Dương trong lòng không nhịn được muốn mắng chửi người xúc động. Lý Thanh Vân mang theo Hạ Thiên Nhi rời đi. Tống Thiên Dương nhìn qua Hạ Thiên Nhi bóng lưng rời đi, như vậy tiên nữ, ta nhất định phải đạt được. Khách quan khách quan, tiểu nhị một bên lấy tay tại Tống Thiên Dương trước mắt lắc lư, một bên kêu lên. Tống Thiên Dương lấy lại tinh thần cầm lấy chén trà, chuyện gì? Tiểu nhị cười hì hì nói ra, tổng cộng là 300 lượng. Phúc. Tống Thiên Dương đem trong miệng trà phun tới, thứ gì mắc như vậy? Ngươi muốn làm thịt khách? Tiểu nhị, khách quan, ngài nhìn, nơi này tổng cộng là 15 cái đồ ăn, tất cả đều là ta cửa hàng đắt nhất chiêu bài đồ ăn, nhất là cái này Thiên Sơn Tuyết Liên hầm linh hoạt cá. Chỉ là cá liền xài 50 lượng bạc mua được, còn có đi, ta cho. Tống Thiên Dương cắn răng nói ra. Hạ Thiên Nhi cùng Lý Thanh Vân đi ở trên đường, tuấn nam tỉnh nữ, tỷ lệ quay đầu tự nhiên siêu cao. Hai người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Hạ Thiên Nhi tò mò nhìn Lý Thanh Vân, ngươi ăn cơm vì cái gì khoa trương như vậy? Nếu như ngươi cũng là cô nhi liền sẽ giống như ta. Lý Thanh Vân một bên đánh giá bên đường người bán hàng rong một bên đáp lại. Ngươi là cô nhi? Hạ Thiên Nhi kinh ngạc nhìn xem Lý Thanh Vân. Việc này nói rất dài dòng, tương lai có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết đi. Lý Thanh Vân nhìn xem Hạ Thiên Nhi mỉm cười, thế nhưng là cười bên trong lại mang theo một ít khổ sở chát chát. Hạ Thiên Nhi, ngươi bây giờ có thể dạy ta làm sao cùng động vật trao đổi đi. Lý Thanh Vân giật mình, cái này làm sao xử lý a? Ta đều là vô ích, này làm sao nói a? Nếu như nói lời nói thật, có thể sẽ bị ném tiến núi lửa. Tỉnh táo, càng là lúc này càng là cần tỉnh táo. Lý Thanh Vân đại náo phi tốc xoay tròn. Chó ăn chó ăn. Ngươi phát cái gì ngốc? Ta đang tra hỏi ngươi. A. Lý Thanh Vân lấy lại tinh thần, ân. Cái này cùng động vật câu thông ta cũng là tự học, không biết có dạy đến sẽ. Hạ Thiên Nhi ngữ khí tự tin, yên tâm, ta có thể thông minh, khẳng định vừa học liền biết. Chán cái này a, muốn cùng động vật câu thông bước đầu tiên chính là nhất định phải cùng động vật tạo mối quan hệ. Nhà ngươi có hay không nuôi động vật gì? Hạ Thiên Nhi nghĩ nghĩ, ta nuôi một con rùa đen. Chương 24 còn có thể hay không lại muốn điểm, chương 24 còn có thể hay không lại muốn điểm, vậy thì dễ làm rồi. Lý Thanh Vân biểu lộ chăm chú, ngươi có thể thử mỗi ngày cùng rùa đen nói chuyện phiếm nửa canh giờ, trước bồi dưỡng một đoạn thời gian tình cảm. Dạng này giữa các ngươi liền sẽ nhiều một ít hiểu rõ, dễ dàng sinh ra cộng đồng chủ đề, từ từ liền sẽ có trên tâm linh của mình, đến lúc đó liền có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nó. Hạ Thiên Nhi sờ lấy đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi nói là sự thật sao? Đây còn phải nói, hai ta đây quan hệ, ta sẽ lừa ngươi sao? Lý Thanh Vân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lần này triệt để xong con bê, như bước này thổi đến càng ngày càng không đáng tin cậy, ngay cả chính ta không có pháp tướng tin, chỉ cần thay cái đầu góc hơi bình thường điểm, chắc chắn sẽ không tin. Hạ Thiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng bừng bừng nói, chắc không được ta sẽ không theo động vật giao lưu, ta cho tới bây giờ đều không có theo chân chúng nó tán gẫu qua ngày. Lý Thanh Vân sững sờ, má ơi, cái này đều có thể lăn lộn đi qua. Hạ tiểu thư, ngươi nhìn, cơm ăn, hiểu lầm cũng giải trừ, vậy chúng ta xin từ biệt. Cơ ta còn không có mời ngươi ăn đâu, ai biết hôm nay chỗ nào xuất hiện cái kẻ lỗ mãng đem mua một cái, hôm nào ta lại mời ngươi ăn đi. Loại này tiện nghi, nếu đổi lại là bình thường Lý Thanh Vân khẳng định cầu còn không được, chỉ bất quá, nghĩ đến lại lừa Hạ Thiên Nhi chuyện này, trong lòng cũng có chút hoảng. Vẫn là thôi đi. Lý Thanh Vân nói ra, ngươi cũng rất bận, không cần phiền phức như vậy. Hạ Thiên Nhi hì hì cười một tiếng, ta không có chút nào bận điệu, gần nhất rất nhàm chán, mà lại ngươi không phải đang đuổi ta sao? Ta cũng nên cho ngươi cơ hội đi. Không phải vậy ngươi làm sao ở trước mặt ta biểu hiện? Làm thế nào chiếm được ta hảo cảm? Làm sao đuổi tới ta? Ngươi nói, đúng không? Lý Thanh Vân ngạc nhiên, ngươi nói thật có đạo lý, lần sau gặp lại nói xong liền chạy ra, một cái chớp mắt liền không còn hình bóng. Hạ Thiên Nhi mỉm cười, người này thật sự là ngại ngùng, bất quá, vẫn rất đáng yêu. Băng Tuyết Thần Vực đại điện, Lý Thanh Vân cùng Thẩm Ly Uyên báo cái bình an. Thẩm Ly Uyên cau mày nói, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương lại đã đạt tới nguyên anh kỳ tu vi, thật là khiến người không thể tưởng tượng, còn tốt nàng không có thương hại ngươi, vì lý do an toàn, về sau hay là tận lực đừng tìm nàng lui tới. Là, sư phụ, đi về nghỉ ngơi đi. Đệ tử cáo lui. Lý Thanh Vân vừa đi ra đại điện, một đám đệ tử liền xuống tới. Trịnh Tuấn Phong cùng Thẩm Mộng Nhu cũng ở trong đó. Lý sư đệ, mỹ nhân kia để cho ngươi phụ trách, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Ta đoạn thời gian trước bán một con cá cho nàng, hôm nay chết, cho nên mới tìm ta, muốn ta phụ trách. Lý Thanh Vân nói bậy một trận. Không phải đâu. Vì một con cá tới tìm ngươi. Ngươi sẽ không phải đem người khác thế nào đi. Hai tên sư đệ mặt mũi tràn đầy không tin. Tin hay không tùy các ngươi. Lý Thanh Vân trả lời một câu liền hướng gian phòng đi đến. Thẩm Mộng Nhu khẽ cắn môi đỏ, thừ một tiếng, cũng đi. Mấy ngày sau, Thẩm Ly Uyên đứng tại trên đài cao, 3 năm một lần thiên tiêu tỷ thí, vào khoảng tháng sau bắt đầu. Đầu tiên là đấu vòng loại, muốn đi đều có thể báo danh. Đánh trước tiến 50 vị trí đầu mạnh, lại quyết ra Ninh Châu 5 vị trí đầu mạnh. Đại biểu Ninh Châu tiến về Trung Thần Châu tiến hành tổng quyết tái. Lý Thanh Vân, sư phụ, trên tài thắng có phải hay không có rất nhiều phần thưởng? Đó là tự nhiên, nếu như đại biểu Ninh Châu tham gia Viêm Hoàng Đại Lục tổng quyết tái, còn có tham gia thượng cổ di tích lịch luyện cơ hội. Lý Thanh Vân con mắt to sáng, thượng cổ di tích lịch luyện, chỗ tốt nhiều không? Thẩm Ly Uyên ngữ khí có chút kích động, đương nhiên nhiều, đây chính là thời kỳ thượng cổ chiến trường, bên trong còn sót lại lấy một chút thượng cổ đại năng ý thức, công pháp hoặc là bảo vật loại hình. Tóm lại, là cơ duyên to lớn. Nói đến đây Thẩm Ly Uyên lại có chút xấu hổ, bất quá, chúng ta một lần đều không có từng tiến vào Ninh Châu top 10 mạnh, cũng không có tham gia qua tổng quyết tái. Lý Thanh Vân mừng rỡ, yên tâm đi, sư phụ, ta Vương Bắt Quyền quét ngang vô địch. Ha ha ha. Thẩm Ly Uyên cười to. Đám người cũng cười theo. Thẩm Mộng Nhu nói ra, còn có ta. Trịnh Tuấn Phong tràn đầy tự tin đứng dậy, còn có ta. Thẩm Ly Uyên vui mừng nhìn xem đám người, tốt, lần này chúng ta đánh hăng cái, một tiếng hót lên làm kinh người. Có mục tiêu, tất cả mọi người tu luyện càng thêm khắc khổ. Thẩm Mộng Nhu đã đem Hoa Vũ kiếm luyện tới tinh thông, tăng thêm Huyền Băng Thiên một quyết gia trì, động tác nước chảy mây trôi, chiêu thức biến hóa đa đoan, kiếm đến chỗ, tách ra từng đóa hàn băng thủy tiên. Dáng người có lồi có lõm tại vận kiếm thời điểm triển lộ không bỏ sót, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tại băng hoa vật làm nền bên dưới, lãnh diễm mà bất phàm. Thật đẹp. Tất cả mọi người si ngốc nhìn xem Thẩm Mộng Nhu. Lý Thanh Vân cũng ngây người một lát, sau đó lại tiếp tục luyện tập Vương Bắt Quyền. Trịnh Tuấn Phong đi đến Thẩm Mộng Nhu bên người, sư muội, hảo kiếm pháp. Gặp Thẩm Mộng Nhu không có để ý lại nói tiếp đi, nghe nói gần nhất trong thành tới cái gánh xiếc ban tử, biểu diễn đặc biệt tốt, ta muốn xin ngươi đi xem. Ta không muốn đi. Từ lần trước Phong Lâm bí cảnh chi hành, Trịnh Tuấn Phong biểu hiện tham sống sợ chết về sau, Thẩm Mộng Nhu thái độ đối với hắn liền trở nên phi thường lãnh đạm. Trịnh Tuấn Phong sững sờ, sau đó hướng phía các vị các sư đệ sư muội nói ra, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người rất vất vả, đêm nay ta làm chủ, mời mọi người đi dưới núi nhìn gánh xiếc, ai muốn đi? Lý Thanh Vân trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trịnh Tuấn Phong trước mặt, ta muốn đi. Hắn trước kia này ăn mày thời điểm thích xem nhất loại này biểu diễn, bởi vì không có tiền, còn thường xuyên nghĩ biện pháp tiến vào đi, vì việc này, không ít bị đánh, về sau tiến nhập Vô Trần Tông, sinh hoạt tốt hơn một chút, lại bởi vì thiên phú quá kém, không dám lười biếng, không có thời gian đi xem, cho nên vừa nghe đến có thể nhìn gánh xiếc liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Những sư huynh đệ khác cũng nhao nhao báo danh. Trịnh Tuấn Phong vừa nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu, lần này sư muội tổng sẽ không cự tuyệt đi. Vậy được rồi. Thẩm Mộng Nhu gật đầu. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Lạc Thành khu phố treo đầy đèn lồng, đem trọn tòa thành chiếu lên giống ban ngày một dạng. Trong thành phi thường náo nhiệt, dòng người phun trào. Đầu đường cuối ngõ tràn ngập nồng đậm yên hỏa khí tức, các người bán hàng dòng cao giọng giao hàng lấy các loại đặc sắc quà vật cùng thủ công nghệ phẩm, hấp dẫn lấy qua lại người đi đường ngừng chân quan sát. Bọn nhỏ ở trong đám người chơi đùa giỡn, tiếng cười liên tiếp. Tình lữ trẻ tuổi tay nắm tay, dạo bước tại đèn đuốc sáng trưng đầu đường, thưởng thụ lấy lãng mạn không khí. Nơi xa truyền đến nhạc khí âm thanh, nương theo lấy gió nhẹ truyền vào trong tai. Trịnh Tuấn Phong dùng tay chỉ phía trước, gánh xiếc ban là ở chỗ này. Đám người theo Trịnh Tuấn Phong chỉ dẫn đi tới quần anh lâu, lâu này tổng cộng có 3 tầng, ở giữa có một cái sân khấu, gánh xiếc người liền ở phía trên biểu diễn, bốn phía đều là cái bàn, có thể cung cấp khách nhân ăn cơm, uống trà. Lý Thanh Vân một đoàn người tại lầu 2 ngồi bài bàn. Trong đó Lý Thanh Vân, Thẩm Mộng Lu, Trịnh Tuấn Phong, Võ Bạc Trọng, Dương Tử Hân, Tôn Sùng Cảnh, Tống Hoàng Kiệt 7 người ngồi cùng một chỗ. "Tiểu nhị, cho chúng ta mỗi trên bàn chút bánh ngọt, lại pha ấm trà." Trịnh Tuấn Phong có chút hào khí nói. "Được rồi." Rất nhanh, tiểu nhị liền bưng đồ vật lên lầu. "Các vị sư huynh đệ, chúng ta một bên nhìn gánh xiếc, một bên ăn bánh ngọt, đều đừng khách khí, nhất định phải ăn được chơi tốt." Trịnh Tuấn Phong kêu gọi đám người. "Tốt, đại sư minh đại khí." Đám người nhao nhao đáp lại. "Xinh đẹp." Lại đến một cái, một vị người xem nhìn xem dưới đài nuốt kiếm biểu diễn, kích động không thôi, nước bọt bay tứ tung. Trịnh Tuấn Phong cùng Thẩm Mộng Nhu mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía sân khấu. "Sư minh, ta đã ăn xong, còn có thể hay không lại muốn chút bánh ngọt?" Đám người quay đầu nhìn thoáng qua cái bàn, sạch sẽ, chỉ còn lại có mấy cái đĩa không. "Đây không phải vừa mới bưng lên sao? Thế nào một chút liền không có?" Trịnh Tuấn Phong khẽ miệng giật một cái, "Không có vấn đề. Vừa nói vừa hô, "Tiểu nhị, lại đến mấy phần bánh ngọt." "Rất nhanh."
"Sư Minh,
ta còn có thể hay không yếu điểm?"
"Có thể."
Một lát sau,
"Sư Minh, ta có thể hay không lại muốn điểm?"
Phúc. Trịnh Tuấn Phong kém chút thổ huyết, cảm giác lần này thua thiệt lớn, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, người bình thường ăn hầu như đều sẽ không có ý tứ lại muốn, nơi nào có hắn loại này không cần mặt mũi người. Chỉ là lại không tốt phát tác, miễn cho để Thẩm Mộng Nhu cảm thấy mình hẹp hòi, chỉ có thể cố nén bất mãn trong lòng đạo.
"Có thể."
Một lát sau,
"Sư Minh,
ta còn có thể hay không?"
"Có thể."
Trịnh Tuấn Phong có chút sụp đổ, "Ngươi là tới ăn cơm hay là đến xem đánh xiếc?"
Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói, "Ta xem bọn hắn biểu diễn khổ cực như vậy, cũng cảm giác rất đói."
Phốc phốc.
Thẩm Mộng Nhu nhịn không được, cười ra tiếng.
Võ Vạn Trọng cùng Dương Tử Hân cũng là cố nén mới không có bật cười, chỉ là xem bọn hắn biểu lộ, kìm nén đến rất thống khổ.
"Tốt,
lợi hại."
Trung quanh người xem lại xôi trào, chỉ gặp mấy cái nữ tử mặc hở hang, dẫm lên cà kheo, trên tay còn cầm đũa chuyển đĩa, vừa đi vừa chuyển. Một chút nam tử thậm chí đều vọt tới sân khấu bên cạnh, sắc mị mị mà nhìn xem nữ nhân. Còn một bên huýt sáo, một bên chảy nước miếng.
"Hạ lưu."
Thẩm Mộng Nhu nói ra.
Lý Thanh Vân giật mình, nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu.
Thẩm Mộng Nhu trắng Lý Thanh Vân một chút, "Ta không nói ngươi."
Lý Thanh Vân trong lòng nhất an lại tiếp tục ăn.
Hôm nay tiết mục thật là dễ nhìn, nhất là cái kia con chuột nhỏ nhảy bằng lửa. Ta cảm thấy cái kia múa bụng có ý tứ nhất.
Trịnh Tuấn Phong một đoàn người đi ở trên đường, các sư minh đệ hưng phấn thảo luận hôm nay tiết mục. Đi đến một cái bán mức quả trước gian hàng.
Trịnh Tuấn Phong nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu, "Thẩm sư muội, muốn ăn mức quả sao?"
Thẩm Mộng Nhu lắc đầu.
Lý Thanh Vân lại xuất hiện tại Trịnh Tuấn Phong trước mặt, "Ta giúp nàng ăn đi.
Lại thêm ta chuỗi này, đại sư minh, phiền phức mua cho ta hai chuỗi."
Chương 25 sẽ không phải là ngươi đi, chương 25 sẽ không phải là ngươi đi. Trịnh Tuấn Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, bất quá vẫn là nói ra, "Lão bản, cho hắn hai chuỗi mức quả."
"Tạ ơn đại sư minh."
Lý Thanh Vân cầm lấy mức quả bắt đầu ăn.
Đám người sau khi về núi, Lý Thanh Vân lại tới đỉnh núi, một người ngồi tại trên bàn đu dây đung đưa tới lui.
Lần trước cái kia lông vũ màu đỏ chim nhỏ lại bay đến trước mặt hắn, liễu ríu réo lên không ngừng.
Lý Thanh Vân đưa tay phải ra, chim nhỏ lập tức nghỉ ngơi đi lên.
"Tiểu gia hỏa, ngươi tại sao lại tới?" Hắn một bên nói một bên lấy tay vuốt về chim nhỏ đầu. Chim nhỏ một bộ rất hưởng thụ biểu lộ, phi thường ngâm anh.
"Nếu không ta cho ngươi lấy cái danh tự đi."
Lý Thanh Vân thuận miệng nói ra.
Chim nhỏ hưng phấn mà gật đầu.
Lý Thanh Vân một mặt chấn kinh, "Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện?"
Chim nhỏ gật đầu.
"Hoa,
ngươi cũng quá thông minh, ta còn vẫn cho là chim nhỏ đều rất ngu đâu.
Nghĩ không ra, thông minh như vậy."
Chim nhỏ bĩu môi, có chút tức giận.
"Quá thần kỳ, thế mà lại còn sinh khí."
Lý Thanh Vân vội vàng nói, "Ta không phải ý tứ kia.
Ý của ta là bình thường chim nhỏ đều rất ngu, ngươi không bình thường."
"Không phải, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là tất cả chim nhỏ đều rất ngu, ngươi là thuộc về biến dị chim nhỏ, cùng bọn hắn không giống với."
"Không phải, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là ngươi không có mặt khác chim nhỏ ngu xuẩn."
Tại Lý Thanh Vân nói chuyện trong quá trình, chim nhỏ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen.
"Ta không phải ý tứ kia, ta nói là ngươi rất thông minh, là ta gặp qua thông minh nhất chim, so ta trước kia nuôi đến con chó kia còn muốn thông minh."
Chim nhỏ càng không ngừng dùng miệng tại Lý Thanh Vân trên tay mổ.
"Tốt, không ra nói giỡn, ta cho ngươi lấy cái danh tự."
Chim nhỏ dừng lại, con mắt sáng ngời có thần nhìn qua Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân suy tư một lát, "Ngươi lông vũ rất đỏ, gọi tiểu hồng thế nào?"
Chim nhỏ lắc đầu.
"Gọi vượng tài thế nào?"
"Tương đối có tài vận."
Chim nhỏ lắc đầu.
"Gọi tiểu bạch thế nào?"
"Lộ ra làn da tốt."
Chim nhỏ lắc đầu.
"Gọi cầu đàn thế nào?"
"Tên xấu dễ nuôi."
Chim nhỏ đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng.
"Gọi là ngươi cần vũ thế nào?"
"Ngươi lông vũ đẹp như thế, gần như không tồn tại, cho nên lấy cái cần chữ."
Chim nhỏ sửng sốt một lát, thỏa mãn nhẹ gật đầu.
"Thông minh như vậy, nói không chừng có thể tu luyện." Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân xuất ra một gốc lục diệp vu lan, "Mau ăn, ăn đối với ngươi có chỗ tốt."
Chim nhỏ hưng phấn mà bước cánh, sau đó ăn như hổ đói bắt đầu ăn, nó ăn đến phi thường vui vẻ, trong mồm còn thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng kêu.
Ăn lục diệp vu lan đằng sau, chim nhỏ trên thân bắt đầu tản mát ra yêu đất hồng quang, lông vũ cũng dần dần trở nên hỏa hồng một chút.
Từ từ ăn, nơi này còn có Lý Thanh Vân lại lấy ra hai gốc đặt ở lòng bàn tay.
Chỉ chốc lát, chim nhỏ đã ăn xong ba cây lục diệp vu lan, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, tại Lý Thanh Vân trên lòng bàn tay vừa kêu vừa nhảy.
"Tốt, cần vũ, ngươi nhanh về nhà, đều đã trễ thế như vậy."
Chim nhỏ do dự sẽ, lại đang Lý Thanh Vân trên tay mổ một chút, bay mất.
Bụng còn có chút chống đỡ, lại đánh sẽ vương bắc quyền, trợ giúp tiêu hóa.
Ngày thứ hai, tu luyện tràng bên trên, Thẩm Ly Uyên mang theo tâm tình vui thích tuyên bố, Băng Tuyết Thần Vực sẽ tiến hành mở rộng, tu kiến phòng ốc cùng tuyển nhận đệ tử mới.
Đám người nghe chút, đều cao hứng mừng mừng.
Thẩm Ly Uyên nói ra, chiêu thu đệ tử liền do Tuấn Phong, Tiểu Nhu, Thanh Vân ba người các ngươi phụ trách. Xây dựng thêm phòng ốc do Sùng Cảnh, Hoàng Kiệt hai người các ngươi phụ trách.
Dạy đệ tử liền do Văn Uy, Thử Hân các ngươi phụ trách.
Là, sư phụ, đám người cùng kêu lên đáp lại.
Đằng sau mấy ngày, đến đây báo danh đệ tử nhiều vô cùng.
Lý Thanh Vân, Thẩm Mộng Nhu, Trịnh Tuấn Phong, chia tổ ba, đối với đến đây báo danh đệ tử tiến hành phỏng vấn.
Người báo danh, đầu tiên muốn tiến hành năng lực khảo thí, người thông qua liền có thể tham gia phỏng vấn.
Phỏng vấn chủ yếu chính là khảo thí nhân phẩm người không hợp cách, năng lực mạnh hơn cũng không khai thu.
Một đám báo danh nam đệ tử nhìn thấy Thẩm Mộng Nhu, đều không bình tĩnh.
Hoa, mau nhìn, vị sư tỷ kia thật đẹp.
Đúng vậy a,
thật là đẹp như thiên tiên.
Ta đối với vị sư tỷ này vừa thấy đã yêu, ta nhất định phải thông qua khảo nghiệm, gia nhập băng tuyết thần vực. Một đám báo danh nữ đệ tử nhìn thấy Lý Thanh Vân, cũng mặt mày hớn hở.
Hoa,
vị sư minh kia rất đẹp.
Không được, ta cảm giác có gật đầu chóng.
Thật là, ngươi chưa thấy qua soái ca sao?
Khoa trương như vậy.
Phi, ngươi cũng chảy máu mũi còn nói ta.
Một đám tiểu cô nương giống hoa si một dạng nhao nhao nghị luận. Trải qua mấy ngày tuyển bạn, cuối cùng mới thu đệ tử 89 người, tăng thêm lúc đầu đệ tử, hiện tại băng tuyết thần vực đệ tử mở rộng đến 125 người. Ngày kế tiếp, tu luyện tràng bên trên, Chí Tuấn Phong một đám đệ tử thân truyền ngay tại chỉ đạo đệ tử mới nhập môn luyện công, Khương Vũ Khê đột nhiên đến đây.
Vũ Khê, sao ngươi lại tới đây?
Lý Thanh Vân mỉm cười.
Ngươi hôm nay giữa trưa có thời gian không?
Gia gia của ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm.
Khương Vũ Khê hỏi.
Có thời gian.
Khương Vũ Khê cao hứng lôi kéo Lý Thanh Vân, vậy chúng ta đi.
Lý Thanh Vân hướng Dương Tử Hân cùng Võ Vạn Trọng lên tiếng chào hỏi, để bọn hắn hỗ trợ chỉ đạo chính mình phụ trách đệ tử, sau đó cùng Khương Vũ Khê đi.
Cô nương kia là ai?
Thật đẹp a.
Hắn cùng Lý Sư Minh là quan hệ như thế nào?
Chẳng lẽ là Lý Sư Minh đạo lữ?
Có như thế mỹ nhân làm bạn, thật là khiến người ta hâm mộ.
Một chút đệ tử mới nhập môn mồm năm miệng mới nói ra.
Lý Thanh Vân cùng Khương Vũ Khê rất nhanh liền tới đến Vân Hải Thương hội.
Vừa vào cửa liền gặp được một người có mái tóc hoa râm, mặt có chút tròn, còn giữ râu ria lão nhân.
Lão nhân khuôn mặt hiền lành, thân thể có chút suy yếu, nhưng tinh thần tốt hơn.
Đây là gia gia của ta, Khương Chính Vân.
Gia gia, vị này chính là Lý Thanh Vân, Lý đại ca.
Khương Vũ Khê hướng hai người lẫn nhau giới thiệu.
Gia gia ngài tốt.
Ngài gọi ta tiểu Lý, tiểu Vân, tiểu Thanh, Thanh Vân đều được.
Nghe được Lý Thanh Vân gọi gia gia, Khương Vũ Khê khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.
Ha ha ha.
Khương Chính Vân cười ha ha, tiểu Thanh a.
Không, Thanh Vân tiểu hữu, tới tới tới, mời ngồi.
Gia gia trước hết mời.
Lý Thanh Vân cung kính nói.
Hai người ngồi xuống về sau, Khương Vũ Khê ở bên cạnh vì bọn họ châm trà đổ nước.
Khương Chính Vân vẻ mặt tươi cười, ta nghe Tiểu Khê nói, là ngươi cứu được nàng, ta đã sớm muốn gặp ngươi, chỉ là đoạn thời gian trước chịu chút thương, một mực tại bế quan, cho nên đến bây giờ mới có thể cùng ngươi thấy một lần, ở trước mặt cảm tạ.
Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói, không cần nói như vậy, gia gia, ngài là Vũ Khê gia gia, dĩ nhiên chính là gia gia của ta, nào có cứu mình gia gia còn cần cảm tạ đạo lý.
Khương Chính Vân ngây người, nghĩ thầm, tình huống gì?
Ta thế nào liền thành gia gia ngươi?
Ta còn không có đáp ứng ngươi cùng Tiểu Khê sự tình đâu.
Khương Vũ Khê mặt đều đỏ đến trên cổ, ngồi ở bên cạnh như cái tiểu miêu meo giống như, nhưng trong lòng phi thường vui vẻ.
Khương Chính Vân cười ha ha một tiếng, Thanh Vân tiểu hữu, nói chuyện thật sự là hài hước.
Đến, uống trà, uống trà.
Lý Thanh Vân cười hắc hắc, nâng chung trà lên uống.
Nha, Vũ Khê muội muội, đã lâu không gặp. Lúc này, ngoài cửa đi tới một nam một nữ.
Nữ tử mọc ra một tấm đẹp đẽ mặt trái xoan, đại trường thối, vợ eo thon, thân mang một bộ hơi có vẻ trong suốt trường quần, như ẩn như hiện để lộ ra trước ngực mảnh kia như tuyết da thịt trắng đoán, làm cho người không khỏi nghĩ nhập thà rằng không. Nàng đi đường dáng người chậm chần, phong thái yểu điệu, cái mông theo bộ pháp nhẹ nhàng và mẹo, lộ ra một tia phong tao vật vị, cả người lộ ra đặc biệt xinh đẹp vũ mị, phong tình bất trùng. Dù vậy, cùng Khương Vũ Khê so sánh, vẫn kém một bậc.
Nam tử kia, hình dạng có chút tuấn tiếu, thân hình cao lớn, một mặt ngạo khí. Sau khi vào cửa, ánh mắt một mực rơi vào Khương Vũ Khê trên thân.
Ngọc Ánh Tả, ngươi đã đến.
Khương Vũ Khê nhìn xem người tới hô.
Khương Chính Bân đặt chén trà xuống.
Ngọc Ánh, dung trời, lại đây ngồi đi.
Nữ nhân xinh đẹp đi đến Khương Chính Bân bên người, ta nghe nói ra ra tốt, cho nên lập tức chạy đến xem ngài.
Khương Chính Bân gật đầu, tốt,
tới thật đúng lúc.
Thanh Vân tiểu hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta một cái khác cháu gái, Khương Ngọc Ánh.
Vị này là vị hôn phu của hắn, Phiêu Miểu Tông nhị thiếu gia, Tiêu Trấn Tiên.
Lý Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, Phiêu Miểu Tông, thật đúng là xảo a.
Khương Chính Bân còn nói thêm, vị này là Vũ Khê hảo bằng hữu, Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân, danh tự này nghe tựa hồ có chút quen thuộc.
Tiêu Trấn Tiên bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, đại ca của ta vị hôn thê, Vô Trần Tông thánh nữ Lăng Vũ giao trước kia có cái vị hôn phu, giống như liền gọi Lý Thanh Vân.
Sẽ không phải là ngươi đi.
Chương 26 Thái Hoa Đại Đạo Đỗ Lưu Hương, chương 26 Thái Hoa Đại Đạo Đỗ Lưu Hương, tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía Lý Thanh Vân.
Không sai, ta chính là cái kia bị ném bỏ Lý Thanh Vân.
Ha ha ha.
Nguyên lai thật là ngươi.
Tiêu Trấn Tiên một bên cười một bên nói, trong giọng nói đều là nói móc chi ý. Lý Thanh Vân không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, chủ yếu là mình bây giờ qua rất tốt, đã thụ tông môn coi trọng, lại có Khương Vũ Khê bực này tuyệt sắc hồng nhan làm bạn, tâm tình tư sướng, lòng dạ cũng biến thành rộng rãi.
Khương Vũ Khê thấy thế, kéo Lý Thanh Vân cánh tay, nhìn về phía Tiêu Trấn Tiên, nói như vậy, ta có thể trở thành Lý đại ca đạo lữ hay là may mắn mà có ca của ngươi.
Vậy thật đúng là hẳn là tạ ơn hắn a.
Tiêu Trấn Tiên dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, nhìn xem cái này so với chính mình bị hôn thê còn muốn kinh diễm nữ nhân lại là Lý Thanh Vân đạo lữ, trong lòng đông cảm giác không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Chỉ là bình tĩnh nói, Vũ Khê, ngươi cần phải hiểu rõ a.
Ta nghe nói, Lý Thanh Vân tại Vô Trần Tông là cái nổi danh phế vật.
Khương Vũ Khê, đừng gọi ta Vũ Khê, chúng ta không quen, Lý đại ca có phải hay không phế vật ta đều ưa thích hắn.
Lý Thanh Vân trong lòng ấm áp, nhìn về phía Khương Vũ Khê, mỉm cười.
Khương Ngọc Ánh cười tiến lên, Vũ Khê muội muội, tỷ phu ngươi chỉ là muốn nhắc nhở một chút ngươi, hắn là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không nên hiểu lầm hắn.
Khương Vũ Khê hừ lạnh một tiếng, ta không cần hắn nhắc nhở.
Khương Chính Bân đem chén trà nặng nề mà để lên bàn, nước trà cũng tràn ra ngoài, không vui nói, đều đừng nói nữa.
Khương Ngọc Ánh cùng Tiêu Trấn Thiên liếc nhau, không cần phải nhiều lời nữa.
Khương Chính Bân vừa cười vừa nói, Thanh Vân tiểu hữu, đến, uống trà.
Tốt. Lý Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một ngụm. Sau khi ăn xong, Khương Vũ Khê cùng Lý Thanh Vân đi tại về băng tuyết thần vực trên đường. Lý Thanh Vân nói ra, ta cảm thấy Tiêu Chấn Tiên không phải người tốt lành gì, ngươi hay là để tỷ ngươi hảo hảo lưu ý bên dưới hắn đi. Vô dụng. Tỷ ta vẫn cho rằng Tiêu Chấn Tiên là hiếm có nam nhân tốt, thực lực cường đại, gia thế hiển hách, là hắn lương phối, ta đi khuyên nàng lời nói, nàng sẽ còn cho rằng là ta muốn châm ngòi ly gián. Căn bản liền sẽ không nghe ta. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá ngươi phải cẩn thận người này. Ân, ta biết. Tốt, canh giờ cũng không sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Lý Thanh Vân nói ra. Cái này cho ngươi. Khương Vũ Khê xuất ra một khối ngọc thạch đưa cho Lý Thanh Vân. Đây là cái gì? Khương Vũ Khê nói ra, đây là truyền âm thạch, là một đôi, chỉ cần đem linh lực quản chu trong đó, lại nói tiếp, liền có thể đem thanh âm truyền đến một khối khác phía trên. Lý Thanh Vân cầm trên tay quan sát tỉ mỉ. Đẹp đẽ, tiểu xảo, giống khối ngọc bội. Đã sớm nghe nói qua có loại tảng đá này, còn là lần đầu tiên gặp, thật thần kỳ như vậy sao? Lý Thanh Vân không kịp chờ đợi đối với truyền âm thạch rót vào linh lực, sau đó đặt ở bên miệng, cho ăn. Vũ Khê, Vũ Khê, ngươi có nghe hay không? Khương Vũ Khê bên hông truyền ra Lý Thanh Vân thanh âm. Khương Vũ Khê từ bên hông lấy ra một khối giống nhau như lúc truyền âm thạch, lại đối tảng đá nói ra, Lý đại ca, Lý đại ca. Lý Thanh Vân trên tay truyền âm thạch lóe lên, cũng truyền ra Khương Vũ Khê thanh âm. Quá tốt rồi, có cái này truyền âm thạch, về sau chúng ta liên hệ liền dễ dàng hơn. Lý Thanh Vân lại cầm lấy truyền âm thạch quan sát tỉ mỉ, phát hiện phía trên khắc lấy định tình hai chữ, chợt cười ha ha một tiếng, Vũ Khê, tâm ý của ngươi ta hiểu được. Khương Vũ Khê có chút thẹn thùng, cúi đầu, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Lý Thanh Vân biết rõ còn cố hỏi. Khương Vũ Khê có chút khẩn trương, không có gì, có thể là thái dương quá lớn. Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn, không có a, hôm nay là trời đầy mây, từ đâu tới thái dương? Khương Vũ Khê quay người liền chạy, còn vừa chạy vừa nói, quá muộn, ta trở về. Nhanh như chớp, không thấy bóng dáng. Lý Thanh Vân sững sờ, hoa. Vũ Khê nguyên lai chạy nhanh như vậy, ta cảm giác đều không nhất định chạy qua nàng. Trở lại băng tuyết thần vực đã là buổi chiều, làm sao nhiều người như vậy? Lý Thanh Vân tò mò đi đến nhiệm vụ tiếp thu điểm. Quá phết lối, cái này Thái Hoa đại đạo dám chạy đến ta Lạc Thành đến, thật sự là không có đem chúng ta băng tuyết thần vực để vào mắt. Nghe nói Ninh Châu rất nhiều nơi đều gặp cái này Thái Hoa đại đạo thủ, đến nay còn không người nào biết hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Lần này tới chúng ta Lạc Thành, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lý Thanh Vân đi tới, một mặt tò mò hỏi, cái gì Thái Hoa đại đạo? Một người đệ tử có chút lo âu nói ra, gần nhất có cái Thái Hoa đại đạo, tên là Đỗ Lưu Hương, khắp nơi thai hỏa nữ tử trẻ tuổi, cùng nhau đi tới, Ninh Châu mười thành, đã có vài chục tên nữ tử thảm tao độc thủ. Ninh Châu mười thành, là cái nào mười thành? Lý Thanh Vân hỏi. Bành Thành, Ấp Thành, Khúc Thành, Thanh Dương Thành, Lăng Dương Thành, Phúc Thành, Nam Lăng Thành, Lưu Thành, Lư Thành, Lạc Thành. Trong đó Côn Luân phái tọa trấn Lăng Dương Thành, Thái Hoa đại đạo còn không có ở nơi đó xuất hiện qua. Các thành khác đều đã bị cái này Đỗ Lưu Hương vào xem một lần, hiện tại lại đến chúng ta Băng Tuyết thần vực chỗ Lạc Thành tới. Lý Thanh Vân hơi nhướng mày, ta là chính nhân quân tử, thống hận nhất loại đồ vô sỉ này, nếu để cho ta bắt hắn lại, ta nhất định phải đem hắn tiến, để hắn hối hận đi vào chúng ta Lạc Thành. Sử như ngọc trắng Lý Thanh Vân một chút, ta cảm thấy các ngươi vẫn còn có chút chỗ tương tự. Mặt khác một chút đệ tử cũng là một bộ công nhận biểu lộ. Lúc này Trịnh Tuấn Phong đứng dậy, Thái Hoa đại đạo, nhiệm vụ này, ta tiếp. Ta cũng muốn tiếp. Còn có ta. Không ít đệ tử muốn nhận nhiệm vụ này. Trịnh Tuấn Phong vừa cười vừa nói, đi, muốn nhận đều tới, chúng ta cùng một chỗ hành động, bắt lấy Thái Hoa đại đạo đằng sau, ban thưởng chia đều. 10 cái tức giận bất bình đệ tử đều gia nhập vào đuổi bắt Thái Hoa đại đạo hàng ngũ. Trịnh Tuấn Phong, đi, chúng ta đi thương thảo như thế nào bắt cái này Thái Hoa đại đạo. Lý Thanh Vân không có tham gia, chủ yếu là nhận nhiệm vụ này quá nhiều người, hắn không muốn đi cùng người khác tranh công cực khổ. Vì vậy tiếp tục nhìn còn có những nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ 1, đuổi bắt Thái Hoa đại đạo Đỗ Lưu Hương ban thưởng linh thạch trung phẩm 1000 hoa. Cái này Thái Hoa đại đạo vẫn rất đáng tiền. Nhiệm vụ 2, đuổi bắt hải tặc, trung thập bát ban thưởng linh thạch trung phẩm 800 khoa tính toán. Hải tặc, thực lực khẳng định rất mạnh, không nhất định đánh thắng được. Nhiệm vụ 3, tiến về độc vụ cốc, tìm kiếm hoàn hồn thảo. Ban thưởng linh thạch trung phẩm 1200 khoa ban thưởng cao như thế, nói rõ nguy hiểm rất lớn, không thể đi, không thể đi. Nhiệm vụ 4, nhiệm vụ 9, nhiệm vụ 30, nhiệm vụ 82. Cảm giác không có gì nhiệm vụ a, hoặc là rất khó khăn, hoặc là gặp nguy hiểm. Có, cái này cũng không tệ lắm, nhiệm vụ 82, đến Khúc Thành mua 80 cân quả vải đưa đến Lạc Thành quán rượu nhỏ. Ban thưởng linh thạch hạ phẩm 10 khoa đặc biệt nhấn mạnh, đưa đơn thời gian không được vượt qua 6 canh giờ, không phải vậy phải cái mình tự thu. Ha ha, ta tốc độ bây giờ làm sao có thể quá thời gian. Coi như ăn bữa cơm, lại tẩy tắm rửa, lại kéo cái phân, ngủ tiếp cái cảm giác đều khó có khả năng quá thời gian. Liên tiếp cái này. Lưu Sư Minh, phiền phức đem cái này đưa quả vải nhiệm vụ bài cho ta. Chương 27 cứu ta lại là hắn, chương 27 cứu ta lại là hắn. Lưu Minh Phi một bên đem nhiệm vụ bài giao cho Lý Thanh Vân, vừa không hiểu hỏi, Lý sư đệ, ngươi thực lực này tại chúng ta Băng Tuyết thần vực đệ tử bên trong đã số 1 số 2, làm sao còn tiếp loại gà này lông vỏ tỏi nhiệm vụ nhỏ a? Ta thích ăn quả bài. Lý Thanh Vân tiếp nhận nhiệm vụ bài cười cười liền rời đi. Lưu Minh Phi, một bên khác, Trịnh Tuấn Phong đám người đã nghĩ kỹ đối phó Thái Hoa đại đạo biện pháp, chính là để Thẩm Mộng Nhu đi làm mồi nhử, bởi vì nàng tướng mạo tuyệt mỹ, Đỗ Lưu Hương nhất định sẽ được câu. Dương Tử Hân có chút lo lắng, đại sư minh, dạng này có phải hay không không tốt lắm a? Vạn nhất xảy ra sai lầm, thẩm sư muội liền nguy hiểm. Thẩm Mộng Nhu cười nói, Dương sư muội không cần phải lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được chỉ là một cái Thái Hoa đại đạo. Trịnh Tuấn Phong cũng tin thể mỗi ngày nói, Thẩm sư muội, Dương sư muội các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối không ra được đường rẽ. Dương Tử Hân, đã các ngươi đều như vậy nói, vậy được rồi. Võ Vạn Tung hỏi, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trịnh Tuấn Phong nghĩ nghĩ, dẫn xà xuất động. Võ Vạn Trọng lại hỏi, như thế nào dẫn xà xuất động? Trịnh Tuấn Phong một bộ đã tinh trước dáng vẻ, Thẩm sư muội, ngươi đi trên đường đi dạo, dẫn Đô Lưu Hương hiện thân. Chúng ta thì hóa thân thành người bình thường, tại phụ cận bảo hộ ngươi. Chờ hắn xuất hiện đằng sau, ngươi liền đem hắn dẫn xuất hành, đến lúc đó chúng ta liền đến một chiêu bắt rùa trong hũ, khẳng định có thể bắt hắn lại. Tốt. Đám người nhao nhao đồng ý lạc thành trên đường. Thẩm Mộng Nhu một thân tóc đen trường quần, dáng người thướt tha, ngũ quan đẹp đẽ, khí chất xuất chúng, đi ở trên đường, đó chính là hành tẩu phong cảnh. Hoa. Mau nhìn, cô nương này thật đẹp. Một đám nam tử trẻ tuổi theo sau lưng, một bên chạy nước bọn, một bên càng không ngừng tán thưởng. Một chút làm ăn đại gia cũng là con mắt đều nhìn thẳng. Bên người có thê tử lão đầu tại Thẩm Mộng Nhu sau khi trải qua nhau nhau bị bạn già hành hung. Người cái lao bất tử, nhìn chằm chằm vào người ta tiểu cô nương nhìn cái gì? Trong nhà ngươi không có nữ nhân sao? Một cái cao lớn bạm vỡ nữ nhân níu lấy chính mình bán thịt heo phu quân lớn tiếng giận mắng. Ta chỉ là nhìn xem mà thôi, lại không làm gì, bị níu lấy lô thai nam tử trung niên cãi lại nói. Nữ nhân càng thêm tức giận, dùng sức méo lô thai, nghe ngươi khẩu khí, ngươi còn có ý nghĩ có phải hay không? Điểm nhẹ, nam tử một bên cầu xin tha thứ một bên giải thích, ta không có ý nghĩ. Nữ nhân đá nam nhân một cước, ngươi không ý nghĩ gì, ngươi sẽ một mực nhìn chằm chằm người ta tiểu cô nương nhìn. Ngươi cho rằng lão nương ngốc sao? Nương tử, ngươi không nên tức giận, ta chỉ là có đơn thuần có chút ý nghĩ mà thôi, không có khác. Đùng đùng. Nữ nhân lại là hai bàn tay quạt đi lên, ngươi cái không có lương tâm, quả nhiên có ý tưởng. Nữ nhân béo đem nam tử kéo vào trong phòng, sau đó liền chuyển ra nam nhân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thẩm Mộng Nhu cứ như vậy chiêu phong dẫn điệp ở trong thành đi dạo. Lúc này, một gian tiểu lâu bên trên, một cái vóc người mập mạp nam tử trung niên chính một bên uống chút rượu, một bên thưởng thức từ dưới lầu trải qua Thẩm Mộng Nhu. Kiệt kiệt kiệt. Dáng người huyền chuyển, lượn lờ mềm mại, thật sự là cực phẩm a. Khoe miệng của hắn cười có chút lệch ra, xem ra đêm nay tiểu đệ của ta có phúc phần. Trạng vạng tối, chẳng lẽ cái này Đỗ Lưu Hương không có ở trong thành? Thẩm Mộng Nhu nghĩ thầm, tính toán, kết thúc công việc đi. Vừa mới quay người liền phát hiện một cái phi thường khả nghi nam tử trung niên, một mặt dữ tợn, dáng người mập mạp, mang trên mặt rảo hoạt dáng tươi cười. Thẩm Mộng Nhu trong lòng giật mình, lập tức lại bình tĩnh trở lại, phong tình bạn trùng xoay người, tiếp tục hướng phía trước đi. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hậu phương, phát hiện nam tử quả nhiên một đường đi theo. Thẩm Mộng Nhu cùng sư huynh đệ đánh ám hiệu, tất cả mọi người đi theo phía sau nam tử. Chơi dần dần đen, Thẩm Mộng Nhu đem nam tử trung niên dẫn tới một chỗ trốn không người, nói ra, "Ra đi." Nam tử trung niên cười hắc hắc, từ trong bụi cây đi ra, "Tiểu mỹ nhân, ngươi cố ý đem ta dẫn tới cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, liền không sợ ta đưa ngươi giải quyết tại chỗ sao?" Hắc hắc. Thẩm Mộng Nhu ngữ khí băng lãnh, "Ngươi chính là gần nhất nguy hại Ninh Châu Thái Hoa đại đạo, Đô Lưu Hương." Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, "Vậy cũng là giang hồ bằng hữu năm nữa." "Phi." Thẩm Mộng Nhu bộ mặt tức giận, "Vô sỉ." Đỗ Lưu Hương cười dâm nói, "Ta liền ưa thích nữ nhân nói ta bộ dáng vô sỉ, ngươi càng nói ta vô sỉ, ta liền càng vô sỉ." Thẩm Mộng Nhu cả giận nói, "Đợi lát nữa ta đem ngươi tiến, nhìn ngươi về sau còn thế nào vô sỉ." Đỗ Lưu Hương cười đến vui vẻ đến cực điểm, "Đến a. Bà bối, ta rất thích như ngươi loại này mạnh mẽ nữ nhân, dáng dấp còn đẹp như vậy. Nghĩ đến ngươi đợi chút nữa gọi ta tướng công dáng vẻ, ta thật hưng phấn vô cùng." "Ha ha ha ha. Lao thiên không tệ với ta a." Thẩm Mộng Nhu thản nhiên nói, "Hy vọng ngươi chờ một chút còn có thể lớn lối như thế." "Đại sư minh, động thủ." Không có phản ứng. "Đại sư minh, võ sư đệ, Dương sư muội bốn phía không phản ứng chút nào." Thẩm Mộng Nhu ý thức được không thích hợp, trong lòng có chút luống cuống. Đỗ Lưu Hương từng bước một chậm rãi tới gần, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, "Bọn hắn đều lâm vào ta bảy trong trận pháp, không ra được, ha ha ha." "Không có khả năng." Thẩm Mộng Nhu một mặt không thể tin, "Bọn hắn thế nhưng là tới 10 cái trúc cơ cảnh sư huynh đệ, làm sao có thể tại nàng hoàn toàn dưới tình huống không biết liền bị khống trụ?" "Vâng." Đỗ Lưu Hương phóng xuất ra khí tức cường đại uy áp, "Ở trước mặt ta, các ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi, nếu không phải ta muốn mau mau đến cùng ngươi tình ý liên tục, bọn hắn hiện tại đã là từng bộ thi thể lạnh băng." Thẩm Mộng Nhu chấn kinh, ngươi là kim đan hậu kỳ, ngươi nói không sai, có phải hay không cảm thấy bản đại gia là có thể phó thác trung thân người? Lấy trước kia chút nữ nhân ta đều là chơi chán liền giết, bất quá ta có thể làm ngươi thay đổi triệt để, cải ta quy chính, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta sẽ thật tốt đợi ngươi, giống tâm can bảo bối một dạng yêu thương. Thế nào? Điều kiện rất không tệ đi. Đỗ Lưu Hương cách Thẩm Mộng Nhu càng ngày càng gần, Thẩm Mộng Nhu không ngừng lui lại, đã thối lui đến bất đá. Ngươi không được qua đây, không được qua đây. Thẩm Mộng Nhu thần sắc bối rối, đối mặt cường đại như thế đối thủ, nàng dọa đến hoa dung thất sắc, không biết làm sao. Đỗ Lưu Hương đưa tay đi bắt Thẩm Mộng Nhu, "Tới đi, nương tử, chờ một lát ngươi liền sẽ gọi ta hảo ca ca, ha ha ha. Ta liều mạng với ngươi." Thẩm Mộng Nhu giơ kiếm đâm về Đỗ Lưu Hương, nhưng mà, Đỗ Lưu Hương phản ứng cực kỳ mau lẹ, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Mộng Nhu sau lưng, nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của nàng, đem nó tu vi phong ấn. Thẩm Mộng Nhu sắc mặt trắng bệch, "Ngươi muốn làm gì?" Đỗ Lưu Hương liếm môi một cái, ánh mắt nóng bỏng, "Ta là Thái Hoa đại đạo, ngươi hỏi ta muốn làm gì? Đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên là ngươi a." "Ha ha ha. Hỗn đản, ngươi dám đụng đến ta một ngón tay, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Mộng Nhu vừa kinh vừa sợ. Đỗ Lưu Hương khinh thường cười một tiếng, chờ ta cùng ngươi kết hợp đằng sau, cha ngươi cũng chính là cha ta, mọi người chính là người một nhà, hắn lại có thể bắt ta như thế nào? Chẳng lẽ lại còn để ngươi làm quả phụ phải không? Ha ha ha. Ngươi, ngươi đừng làm loạn. Thẩm Mộng Nhu thật sợ, không biết làm sao bây giờ, nước mắt tràn mi mà ra. Mỹ nhân, ca tới, nói thật, ca cho tới bây giờ không có chơi qua ngươi đẹp như vậy nữ nhân. Đỗ Lưu Hương trên nét hầu lăn xuống động, trong ánh mắt tràn đầy vô tận tham lam, nào tới. Thẩm Mộng Nhu nhìn trước mắt cái này buồn nôn đến cực điểm nam nhân, nhắm mắt lại, thân thể đều đang run rẩy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, ai tới cứu cứu ta? Vào thời khắc này, trước mắt xuất hiện một tia sáng. Thẩm Mộng Nhu mở ra đôi mắt đẹp, trông thấy một người nam tử, hắn người mặc băng giáp, phía sau một đôi băng rực, cầm trong tay băng kiếm, từ trên trời giáng xuống, toàn thân điểm điểm tinh quang, sáng chói chói mắt, một tấm anh tuấn bất phàm mặt, ôn nhu mà quen thuộc. Lý sư đệ. Thẩm Mộng Nhu giờ phút này trong mắt có một tia hy vọng. Cái này mỗi ngày bị ta mắng lưu manh, vô sỉ hạ lưu người. Tại ta nguy nan thời khắc, cứu ta người lại là hắn. Ngươi đạp mã dám đụng đến ta sư tỷ. Lý Thanh Vân cầm trong tay huyền băng kiếm lấy thế xét đánh lôi đỉnh phóng tới Đỗ Lưu Hương. Đỗ Lưu Hương cũng xuất ra lợi kiếm lên kích, mũi kiếm chạm vào nhau, hai cỗ lực trùng kích to lớn sinh ra sóng xung kích đem bốn phía cự thạch tung bay, bụi đất đầy trời. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Đỗ Lưu Hương lui lại mấy bước. Lý Thanh Vân bị đánh bay mấy chục bước, nặng nề mà đụng vào trên ngọn núi, phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Mộng Nhu vốn trong lòng giấy lên hy vọng cũng theo Lý Thanh Vân thụ thương mà phá diện. Lý sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trốn, trở về nói cho cha, để hắn báo thù cho ta. Đỗ Lưu Hương vừa cười vừa nói, nghĩ không ra, ngươi chỉ là một cái trúc kỳ tu sĩ, vậy mà có thể ngạnh kháng ta một kiếm mà không chết, thật sự đến. Chương 28 Ô Nha dùng miệng đến mổ ta, chương 28 Ô Nha dùng miệng đến mổ ta. Lý Thanh Vân bỏ lên, nuốt nuốt trong cổ họng máu tươi, thản nhiên nói, kim đan tu vi, không gì hơn cái này. Thẩm Mộng Nhu ngữ khí lo lắng, Lý sư đệ, đi mau. Đỗ Lưu Hương vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, tu vi ngươi không kém, nếu như lại có thời gian mấy năm trưởng thành, khẳng định không giới ta. Bây giờ lại không phải là đối thủ của ta. Cho ngươi một cơ hội, đi thôi. Thẩm Mộng Nhu nghe nói như thế, một bên thay Lý Thanh Vân thở dài một hơi, một bên lại cảm thấy mình tại kiếp nạn trốn, tuyệt vọng cảm giác tự nhiên sinh ra. Lý Thanh Vân ánh mắt nhất hàn, mơ tưởng đụng đến ta sư tỷ. Nói xong, nhấc lên huyền băng kiếm, vận chuyển toàn thân linh lực, xông tới. Muốn chết. Đỗ Lưu Hương bộc phát ra kim đan hậu kỳ khí tức, một kích toàn lực chém ra ngoài. Lý Thanh Vân trong nháy mắt liền bị kích phi, tại kích phi trong quá trình, hắn ôm chặt lấy Thẩm Mộng Nhu, mượn nhờ phản lực, băng chi rực vung lên, trong nháy mắt hóa thành lưu tinh, lóe lên liền biến mất. Đỗ Lưu Hương ngộp. Ngoa tạo. Cái này đạp mã thứ đồ chơi gì? Bay nhanh như vậy. Huyền Băng Thiên một quyết bản thân là địa giai công pháp, bằng vào hệ thống thăng cấp băng chi rực, ngạnh sinh sinh đem phẩm cấp tăng lên tới thiên giai công pháp, có thể thấy được băng chi rực cường hãn. Trong hư không, Lý Thanh Vân ôm bị phong ấn tu vi Thẩm Mộng Nhu. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều đau có chút run rẩy. Thẩm Mộng Nhu nhìn xem Lý Thanh Vân thụ thương dáng vẻ, lo lắng không thôi, "Lý sư đệ, ngươi không sao chứ?" Lý Thanh Vân nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu, "Không có việc gì, chúng ta lại trốn xa một chút." Sau một lát, Lý Thanh Vân đáp xuống khe núi. Phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi, Lý Thanh Vân hữu khí vô lực nói ra, "Thẩm sư tỷ, ta mệt mỏi quá, ta phải ngủ một hồi." Nói xong liền lâm vào hôn mê. Thẩm Mộng Nhu ôm thật chặt Lý Thanh Vân, "Lý sư đệ, ngươi không cần ngủ, nhanh lên một chút." Thẩm Mộng Nhu nắm lên Lý Thanh Vân cổ tay, phát giác mạch đập nhảy lên trở nên chậm, khí tức ngay tại không ngừng suy yếu. Lúc này Thẩm Mộng Nhu vạn phần lo lắng, tranh thủ thời gian xuất ra một viên đan dược chữa thương, đút cho Lý Thanh Vân, "Lý sư đệ, nhanh lên ăn, ăn liền tốt." Lý Thanh Vân không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Mộng Nhu thấy thế, dưới tình thế cấp bách, uống một hớp nước, dùng miệng cho Lý Thanh Vân mâm thuốc. Uống thuốc xong sau, Lý Thanh Vân ý nguyên chưa tỉnh. Thẩm Mộng Nhu ôm Lý Thanh Vân khóc nước mắt như mưa, "Lý sư đệ, ngươi chớ ngủ, van cầu ngươi nhanh lên tỉnh lại, ta về sau cũng không tiếp tục mắng ngươi, ô ô làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" "Đúng rồi, hô hấp nhân tạo." Một khắc đồng hồ sau, khục. Lý Thanh Vân tỉnh lại. Thẩm Mộng Nhu mừng rỡ, ôm Lý Thanh Vân khóc nói ra, "Lý sư đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh." Lý Thanh Vân mở to mắt, gặp Thẩm Mộng Nhu khóc đến cùng lệ nhân giống như, tưởng rằng bị Đỗ Lưu Hương khi dễ, bị ủy khuất, thanh âm yếu ớt nói, "Thẩm sư tỷ, ngươi yên tâm, chờ ta tu vi cao, nhất định giúp ngươi đem cái kia Đỗ Lưu Hương bắt trở lại giết." Thẩm Mộng Nhu nghe chút càng thêm cảm động, ôm Lý Thanh Vân khóc đến khóc không thành tiếng. Lý Thanh Vân không biết làm sao, an ủi, "Đừng khóc, Thẩm sư tỷ, khóc thành tiểu hoa mèo liền không đẹp." Khục khục. Thẩm Mộng Nhu vội vàng nói, "Không cần nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt." "Nguy rồi." "A a a." "Đau quá." "Thảm rồi." Lý Thanh Vân chịu đựng đau nhức kịch liệt, cưỡng ép ngồi dậy. "Chuyện gì a?" Thẩm Mộng Nhu hỏi. "Ta tiếp đưa quả vải nhiệm vụ, vừa mới cứu ngươi thời điểm quả vải làm mất rồi, lần này xong, không phải liền là đưa quả vải thôi." Thẩm Mộng Nhu thở một hơi dài nhẹ nhõm, ném đi coi như xong. Lý Thanh Vân vội la lên, "Nếu như quá thời gian, là muốn cho ta xoa bình, này sẽ ảnh hưởng danh tiếng của ta." Thẩm Mộng Nhu trắng Lý Thanh Vân một chút, tức giận nói ra, "Đều hiện tại, ngươi còn quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi có biết hay không ngươi kém chút liền chết." Lý Thanh Vân ngữ khí trịnh trọng, "Đây không phải việc nhỏ, đây là uy tín." Thẩm Mộng Nhu sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, "Nguyên lai, ta thật không có chút nào hiểu rõ hắn." Lý Thanh Vân có chút kích động, "Nhanh, sư tỷ, ngươi ngự kiếm phi hành, kéo ta đi mua quả vải." "A." Thẩm Mộng Nhu ha to mồm, "Không phải đâu, ngươi cũng bị thương thành dạng này, còn muốn đi mua quả vải. Đến lúc này một lần muốn tốt vài trăm dặm, thân thể của ngươi thừa nhận được sao?
Phải đi, không phải vậy ngày mai hắn phải cho ta xoa bình.
Tốt a.
Thẩm Mộc Nhu đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Lý Thanh Vân từ trong túi chữ vật lấy ra hai gốc lục diệp vu lan an bảo, đông cảm giác thân thể tốt hơn nhiều.
Đi thôi.
Thẩm sư tỷ. Thẩm Mộc Nhu ngự kiếm chở Lý Thanh Vân bay về phía khúc thành. Trên đường, Thẩm Mộc Nhu tò mò hỏi, Lý sư đệ, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện cứu ta?
Lý Thanh Vân nhớ lại vừa mới sự tình, lúc đó ta từ khúc thành mua quả vải, ở trên đường trở về.
Ta hát ca.
Đưa quả vải tiểu nam hài bỗng nhiên, ta cảm nhận được khí tức của ngươi, nhớ tới các ngươi bắt Thái Hoa đại đạo sự tình, liền đến nhìn xem.
Thẩm Mộc Nhu thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt có ngươi, chờ chút, ta thế nào cảm giác là hái nấm tiểu cô nương, làm sao biến thành đưa quả vải tiểu nam hài?
Lý Thanh Vân cười cười, mỗi cái địa phương tiểu hát không giống với đi. Chúng ta nơi đó có đôi khi là cây nấm, có đôi khi là cà chua, có đôi khi là dưa vàng, sầu riêng, những này đều không trọng yếu.
Trọng yếu là đưa quả vải ta là tiểu nam hải.
Thẩm Mộng Nhu cười khúc khích, ngươi cũng 20 tuổi, còn nhỏ nam hải,
thật không xấu hổ.
Ai nha,
ta nhớ ra rồi.
Lý Thanh Vân kinh hô,
ngươi nhớ ra cái gì đó?
Vừa mới tại trong hôn mê, ta mơ tới một cái ô nha dùng miệng đến mổ ta, già doan người, so với chúng ta băng tuyết thần bực gà mái còn có thể mổ.
Thẩm sư tỷ, ngươi nhìn ta miệng có hay không sưng?
Thẩm Mộng Nhu lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hỗn đản.
Lý Thanh Vân một mặt một bức, ta nằm mơ, ngươi làm gì mắng ta?
Thiệt thòi ta còn cứu được ngươi, lấy oán trả ơn.
Thẩm Mộng Nhu hừ một tiếng, chuyển qua đỏ nóng lên mặt.
Lý Thanh Vân thở dài nói ra, ngươi người này dáng dấp rất xinh đẹp, tính tình thế nào lớn như vậy à?
Mà lại hỉ nộ vô thường.
Thẩm Mộng Nhu nghe chút Lý Thanh Vân nói nàng xinh đẹp, trong lòng vui vẻ không thôi, hỏi, ta thật rất xinh đẹp sao?
Lý Thanh Vân liếc nàng một cái, ngươi đây không phải nói nhảm sao?
Ta lại không ngủ.
Thẩm Mộng Nhu mặt mày hớn hở.
Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, ngươi tại sao muốn trang không biết bay?
Lý Thanh Vân thản nhiên nói, ta chỗ nào giả bộ?
Ta chẳng qua là không muốn khoe khoang mà thôi, tựa như ta dáng dấp rất đẹp trai một dạng.
Chẳng lẽ ta gặp người liền muốn nói ta rất đẹp trai không?
Thẩm Mộng Nhu, ta gần như hoàn toàn khôi phục, hay là đổi ta đến bay đi?
Bằng không liền không đổi kịp thời gian. Nói xong, Lý Thanh Vân ngưng tụ ra băng chi dực, lôi kéo Thẩm Mộng Nhu tay, cánh vung lên, hóa thành lưu tinh.
Hoa,
thật đẹp, khắp trời đầy sao, giống như sáng chói bảo thạch khảm nạm ở trong trời đêm, còn có cái kia trăng sáng nô lên cao, tựa như khay bạc treo lơ lửng chân trời. Thẩm Mộng Nhu trong lòng cảm khái vô hạn, trước kia nhìn cảnh đêm chưa bao giờ có giờ phút này giống như mỹ lệ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân.
Hoa,
rất đẹp. Lúc này Lý Thanh Vân toàn thân như thủy tinh lập lòe, lại thêm anh tuấn bất phàm gương mặt.
Bịch bịch,
nguy rồi, tim đập của ta thật nhanh.
Thẩm Mộng Nhu lại đem ánh mắt rời về phía bốn phía phong cảnh, thật đẹp.
Nhìn xem ban đêm sông núi, dòng sông, tinh không, cảm thụ được Lý Thanh Vân lòng bàn tay nhiệt độ, trong lòng không nói ra được mặt nào, không khỏi nghĩ thầm, nếu như mỗi ngày đều dạng này là tốt.
Tại Lý Thanh Vân băng chi dực phi hành hết tốc lực bên dưới, rất nhanh liền về tới Lạc Thành.
Đông đông đông.
Lý Thanh Vân gõ cửa một cái.
Một cái mỹ phụ mở ra quán rượu nhỏ cửa.
Người tốt,
đây là ngươi quả vải.
Lý Thanh Vân vẻ mặt tươi cười, đem đưa hàng tay thiện nghệ nhỏ chuyên nghiệp tố dưỡng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế.
Mỹ phụ vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Lý Thanh Vân cái rổ tay, ôn nhu nói, "Nhà, hay là cái tiểu soái ca đâu, đến, tiến đến, cùng tỷ tỷ hội trò chuyện trời."
Lý Thanh Vân ngẩn người, "Vẫn là thôi đi, ta còn muốn chạy về đi ăn cơm."
"Còn không có ăn cơm à?"
"Vậy quá đúng dịp, tiến đến bồi tỷ tỷ cùng một chỗ ăn." Nói, mỹ phụ liền lôi kéo Lý Thanh Vân hướng trong phòng đi.
Thẩm Mộng Nhu thấy thế, vọt lên, ngăn lại mỹ phụ, "Ngươi làm gì?"
"Thả sư đệ ta ra tay."
Mỹ phụ vừa cười vừa nói, ta mời ngươi sư đệ ăn một bữa cơm, mắc mớ gì tới ngươi?
Thẩm Mộng Nhu chăm chú lôi kéo Lý Thanh Vân tay, lớn tiếng nói, hắn trừ là sư đệ ta bên ngoài, vẫn là của ta nam nhân.
Chương 29 gọi ta Thiên Nhi, chương 29 gọi ta Thiên Nhi. Lý Thanh Vân,
ta lúc nào thành nam nhân của nàng?
Thẩm sư tỷ, chúng ta Lý Thanh Vân vừa muốn nói chuyện liền bị Thẩm Mộng Nhu đánh gãy, đi, chúng ta về nhà.
Hồi sơn trên đường.
Sư tỷ, ta im miệng.
Ta muốn nói im miệng.
Chính là im miệng.
Kỳ thật im miệng.
Trở lại tông môn, Thẩm Mộng Nhu đỏ mặt vọt thẳng trở về phòng.
Lý Thanh Vân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tình huống gì?
Thế nào nói đều không cho ta nói.
Thẩm sư tỷ sẽ không phải bị Đỗ Lưu Hương sợ choáng váng đi.
Tuổi còn trẻ liền bị điên, thật thảm.
Cho nên nói, người không thể quá hung thần ác sát, nếu không dễ dàng gặp bất chắc.
Đông đông đông.
Tiểu Nhu, ngươi không sao chứ?
Ta không sao.
Thẩm Mộng Nhu mở cửa phòng ra, cha.
Thẩm Ly Huyên ngữ khí bội vàng, ngươi không có làm gì đi.
Vạn Trượng, Từ Hân bọn hắn nói ngươi sự tình, kém chút đem ta hủ chết.
Thẩm Mộng Nhu, thật không có việc gì.
Thẩm Ly Huyên truy vấn, mau nói đến cùng xảy ra chuyện gì?
Thẩm Mộng Nhu bây giờ muốn lên Đỗ Lưu Hương còn lòng còn sợ hãi, cái kia Thái Hoa đại đạo là Kim Đan hậu kỳ tu vi.
Thẩm Ly Huyên giật mình, Kim Đan hậu kỳ, vậy là ngươi làm sao chạy thoát?
Là Lý sư đệ cứu ta.
Thanh Vân,
hắn có thể từ Kim Đan hậu kỳ tu sĩ trong tay cứu ngươi.
Thẩm Mộng Nhu gật đầu, đúng vậy a, hắn kém chút liền bị Thái Hoa đại đạo đánh chết.
Thẩm Ly Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi phải thật tốt cảm tạ Thanh Vân, biết không?
Ân,
nhớ kỹ, về sau không cho phép làm tiếp loại chuyện ngu này, liền ngươi điểm này không quan trọng bản lĩnh, còn đi làm mồi nhử, đây không phải dê vào miệng còn sao?
Nữ nhi biết.
Tốt, ngươi bị kinh sợ dọa, nghỉ ngơi thật tốt đi.
Thẩm Ly Huyên một bên hướng ngoài cửa đi một bên tự lẩm bẩm, đồ đệ này thu quá đáng giá, quả nhiên là người hữu duyên, ha ha ha. Thẩm Mộng Nhu ngã xuống giường lật qua lật lại đều ngủ không đến, trong đầu tất cả đều là Lý Thanh Vân cứu hắn lúc dáng vẻ. Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, anh dũng không sợ, kiên cường, còn như vậy có trách nhiệm tâm. Thật sự là quá đẹp rồi, quá ưu tú. Thẩm Mộng Nhu đi đến bên cửa sổ, nhìn xem đầy trời sao dày đặc, nhớ tới cùng Lý Thanh Vân tay trong tay bay lượn trên bầu trời hình ảnh, trên mặt tràn đầy ngọt ngào. Lại nghĩ tới dùng miệng cho Lý Thanh Vân mớm thuốc tình cảnh, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ửng đỏ, chợt bu mặt, nhảy lên giường, mắc cỡ chết người ta rồi. Sáng sớm hôm sau, a, bụng thật đói, nhìn xem hôm nay có cái gì tốt ăn. Không sai, không sai. Lý Thanh Vân một bên nói, một bên xới cơm, lại xếp vào tràn đầy một chén lớn. Vừa ăn vài miếng, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, Thẩm sư tỷ, bình thường ngươi mắng ta đều là tại bàn bên cạnh, hôm nay sẽ không phải cách gần như thế đến mắng ta đi. Thẩm Mộng Nhu mí môi, ta lúc nào nói phải mắng ngươi, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút thương thế nào. Lý Thanh Vân thở dài một hơi, tốt hơn rất nhiều, chính là tay phải còn có chút đau nhức. Thẩm Mộng Nhu ngữ khí quan tâm, ta đi gọi cha đến cấp ngươi nhìn xem. Không cần phiền phức, qua mấy ngày liền tốt. Như vậy đi, ta cho ngươi ăn ăn. Thẩm Mộng Nhu đỏ mặt nói ra, để tránh ngươi đem vết thương trần khai. Lý Thanh Vân ngạc nhiên, cái này, không cần đi. Nhớ tới Thẩm Mộng Nhu bình thường đều giữ dặn, cho mình cho ăn cơm khẳng định cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Thẩm Mộng Nhu không có để ý Lý Thanh Vân, bưng lên bát, há mồm. Lý Thanh Vân ngoan ngoãn bắt đầu ăn, đừng nói, cảm giác vẫn rất tốt. Đệ tử khác giờ phút này tất cả đều há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Các ngươi nhìn, Thẩm sư tỷ tại cho Lý sư đệ cho ăn cơm. Dựa vào, tình huống gì? Thẩm sư tỷ không phải ghét nhất Lý sư đệ sao? Giấc mộng của ta tan vỡ. Tất cả mọi người bị khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Trịnh Tuấn Phong đi tới, Thẩm sư muội, hôm qua chúng ta không cẩn thận trúng cái kia Thái Hoa đại đạo gian kế, còn tốt ngươi không có việc gì. Võ Vạn Trọng mấy người cũng mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đi tới, có lỗi với Thẩm sư tỷ, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Thẩm Mộng Nhu hướng phía mọi người nói, ta không sao, mọi người không cần để ý. Lúc này, Dương Tử Hân cũng đi tới, Thẩm sư tỷ, tình huống như thế nào, ngươi làm sao còn cấp Lý sư đệ cho ăn lên cơm tới? Thẩm Mộng Nhu có chút ngượng ngùng nói ra, Lý sư đệ tay thủ thương. Dương Tử Hân cười cười, tiếp tục ăn cơm. Đốt. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, trộm Thẩm Mộng Nhu cái yếm một kiện, ban thưởng mặt trăng cảnh giới tăng lên thẻ một tấm. Lý Thanh Vân sững sờ, trộm cái yếm. Cái này quá vô xỉ đi. Thế nào trộm a? Chính mình nghĩ đến đều cảm thấy tê cả da đầu, nếu như bị bắt lại lời nói, sợ là 10 cái miệng đều nói không rõ, sẽ còn bị người khác xem như là biến thái, về sau đâu còn có mặt gặp người. Nhanh há mồm, ngươi phát cái gì ngốc? Thẩm Mộng Nhu hỏi. Lý Thanh Vân lấy lại tinh thần, không có, không có gì. Sau khi ăn xong, Lý Thanh Vân tại ngoài sơn môn tản bộ. Thật xa liền thấy nổi giận đùng đùng Hạ Thiên Nhi. Nguy rồi, cô nãi nãi này lại tới, tranh thủ thời gian trượt. Lý Thanh Vân quay người liền chạy. Hạ Thiên Nhi gặp Lý Thanh Vân thế mà thấy được nàng quay đầu liền chạy, lập tức nổi trận lôi đình, một cái lắc mình liền đuổi theo, ngăn ở trước mặt của hắn. Ngươi chạy cái gì? Hạ Thiên Nhi chất vấn. Lý Thanh Vân cười xấu hổ cười, "Hạ tiểu thư, nguyên lai là ngươi, đến đây lúc nào? Ta cũng không có chú ý đến." Hạ Thiên Nhi lạnh lùng nói, "Chứa được ít, ngươi rõ ràng nhìn thấy ta mới chạy, còn muốn không thừa nhận." Lý Thanh Vân một mặt chân thành, "Ta thật không có lừa ngươi." Hạ Thiên Nhi cả giận nói, "Ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi là loại người này. Thiệt thòi ta còn đáp ứng để cho ngươi đuổi. Bây giờ còn không có có đuổi tới ta, liền bắt đầu nói dối. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng." Lý Thanh Vân vui mừng, có hy vọng có thể nhân cơ hội này cùng với nàng đem quan hệ rũ sạch, miễn cho về sau phiền não. Thế là nói ra, Hạ tiểu thư ta hắn vừa mở miệng liền bị Hạ Thiên Nhi đánh gãy, ta thống hận nhất người nói láo. Có tốt, ta không có đáp ứng cùng ngươi kết giao. Giết ngươi, cũng sẽ không khổ sở. Cái này muốn giết ta? Không phải đâu. Muốn hay không bạo lực như vậy? Lý Thanh Vân trong lòng kinh hãi, đội văn nói, ta thừa nhận, ta hoàn toàn chính xác xác thực thấy được ngươi, mà lại là cố ý trốn tránh ngươi. Hạ Thiên Nhi sắc mặt đột nhiên lạnh, vì cái gì ngươi muốn như vậy, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Lý Thanh Vân nghĩ thầm, lần này ta mới sẽ không ngu như vậy, bên trong ngươi xáo lộ, chỉ cần nói một tiếng không muốn, khẳng định phải gọi hàng xóm đến ăn tiệc. Thế là che ngực, chứa bản thân bị trọng thương dáng vẻ, sau đó dùng tay tại trên mông dùng sức nắm chặt mấy lần, đau đến bờ môi phát tím, ta sở dĩ không muốn để cho ngươi nhìn thấy ta, là bởi vì ta hôm qua đi bắt Thái Hoa đại đạo Đỗ Lưu Hương bị trọng thương. Ta sợ ngươi nhìn thấy ta thụ thương dáng vẻ sẽ rất khổ sở. Bởi vì nhìn thấy ngươi khổ sở, ta lại so với ngươi càng thêm khổ sở. Hạ Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi thụ thương? Lý Thanh Vân gật đầu, đem cánh tay vươn ra, nhiều chỗ sưng đỏ, sát thực từng bị thương. Ngươi vì cái gì đi bắt Thái Hoa đại đạo? Hạ Thiên Nhi truy vấn. Ta muốn bảo vệ ngươi. Lý Thanh Vân nói âm vang hữu lực. Bảo hộ ta? Có ý tứ gì? Lý Thanh Vân giả ra tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ, hắn gọi Thái Hoa đại đạo, nghe danh tự liền biết, chuyên nghiệp hái hoa. Mà ngươi, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, kinh động như gặp thiên nhân, rất rõ ràng, ngươi chính là hoa, mà lại là đẹp nhất cái kia một đóa. Nói cách khác, ngươi tuyệt đối là mục tiêu của nàng, mà lại là hàng đầu mục tiêu. Cho nên, vì bảo hộ ngươi, biện pháp tốt nhất chính là đi tóm lấy hắn, từ trên căn nguyên giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Chỉ là, ta tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, kém một chút liền bị hắn đánh chết. Hạ Thiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi vì ta làm nhiều như vậy, mà ta lại trách là ngươi. Vì cái gì ngươi cũng không nói? Thương thế của ngươi không có trở ngại đi. Lý Thanh Vân ánh mắt chân thành tha thiết, yêu, chính là muốn yên lặng bỏ ra, không cầu hồi báo. Nếu như ta vì ngươi làm cái gì đều muốn lấy ra nói lời, đó còn là chân ái sao? Hạ Thiên Nhi lệ quang điểm điểm, nghĩ không ra, ngươi đối với ta càng như thế thực tình. Ta thật muốn hiện tại liền đáp ứng ngươi, trở thành ngươi đạo lữ, bất quá ta vẫn là phải lại nhiều quan sát, đối ngươi như vậy, đối với ta đều tốt. Nguy rồi. Sự tình phát triển phương hướng càng ngày càng không thể làm gì. Cái này nên làm sao xử lý a? Lý Thanh Vân cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Hạ Thiên Nhi xuất ra khăn lụa, một bên cho Lý Thanh Vân lau mồ hôi một bên nói, ngươi thương không nhẹ, đều ra đổ mồ hôi. Yên tâm đi. Cái này cái gì Thái Hoa đại đạo, ta nhất định sẽ giết hắn, báo thủ cho ngươi. Lý Thanh Vân nghe được câu này trong lòng có chút cảm động, lại có một chút ấy nấy. Tốt, Hạ tiểu thư, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Đừng gọi ta Hạ tiểu thư, gọi ta Thiên Nhi. Chương 30 quái hiệp nhất đóa hoa chương 30 quái hiệp nhất đóa hoa ngàn Thiên Nhi. Ân. Hạ Thiên Nhi một lời đáp ứng, lại nói ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi, ta mỗi ngày đều ở nhà cùng rùa đen kia nói chuyện phiếm, vì cái gì hay là nghe không hiểu nó nói chuyện. Chán. Cái này Lý Thanh Vân chìm ấp úng nửa ngày, mới nói xem ra, ngươi giai đoạn thứ nhất huấn luyện đã hoàn thành, hiện tại có thể tiến vào giai đoạn thứ hai. Hạ Thiên Nhi hơi kinh ngạc, còn có giai đoạn thứ hai. Đó là đương nhiên. Lý Thanh Vân nghiêm trang nói ra, ngươi nhìn ta con mắt. Đối với. Chính là như vậy. Ngươi mỗi ngày đối với rùa đen nhìn nửa canh giờ. Cái này gọi ánh mắt giao lưu, chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể tiến nhập đến tinh thần lĩnh vực câu thông. Kiên trì một đoạn thời gian, hẳn là có thể nghe hiểu nó. Hạ Thiên Nhi cao hứng mừng, quá tuyệt vời, xem ra ta sắp học xong. Lý Thanh Vân một mặt chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng quá tốt lựa dối đi. Cái này Hạ Thiên Nhi sẽ không phải là khi còn bé phát sốt, cháy hỏng đầu óc đi. Lý Thanh Vân lắc đầu, cũng lười suy nghĩ, ngốc liền ngốc đi. Dù sao cùng chính mình cũng không có quan hệ gì, thế là nói ra, không sai biệt lắm, ngươi cũng nên trở về đi. Hạ Thiên Nhi, không, ta mời ngươi đi ăn cơm. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, tốt à. Hai người một đường nói chuyện tiếm, rất nhanh liền tới đến Lạc Thành. Lý Thanh Vân gặp ven đường có cái quầy hàng đang bán mặt nạ. Thiên Nhi, đi, chúng ta đi xem một chút có hay không chơi vui. Tốt. Hạ Thiên Nhi một lời đáp ứng. Lý Thanh Vân tại quán nhỏ trước cầm các loại mặt nạ thưởng thức, chọn lấy một hồi, cầm lấy một cái vẽ lên hoa mẫu đơn mặt nạ, mang lên mặt. Thiên Nhi, ngươi nhìn ta đẹp không? Ha ha ha. Xấu hổ chết rồi, ngươi một đại nam nhân mang một đóa hoa ở trên mặt, chết cười ta. Lý Thanh Vân sai lệch mấy lần đầu, ta cảm giác rất tốt, liền mua cái này. Hạ Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi mua mặt nạ này làm cái gì? Lý Thanh Vân tại Hạ Thiên Nhi bên tai nhỏ giọng nói ra, cái kia Thái Hoa đại đạo gặp qua ta, ta mang mặt nạ mới tốt bắt hắn. Chơi thật vui, ta cũng muốn một cái. Hạ Thiên Nhi hưng phấn mà nói ra, ta cũng muốn chọn một. Hai người đều mang lên trên mặt nạ, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cười ha ha. Chúng ta muốn hay không lấy một cái ngoại hiệu? Hạ Thiên Nhi hỏi. Muốn. Gọi là cái gì? Hạ Thiên Nhi tràn đầy mong đợi hỏi. Gọi quái hiệp nhất đóa hoa. Hạ Thiên Nhi cao hứng nhảy dựng lên, tốt, liền gọi quái hiệp nhất đóa hoa. Lão bản, mặt nạ bao nhiêu tiền? Lý Thanh Vân hỏi. Lão bản vẻ mặt tươi cười, mặt nạ này ngũ văn tiền một cái, hai cái mười văn. Thiên Nhi, ngươi có tiền sao? Tiền của ta quên mang theo. Lý Thanh Vân không muốn ra tiền, cho nên tùy tiện tìm cái cớ. Ta có. Hạ Thiên Nhi đem tiền cho lão bản. Thiên Nhi, chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt. Hạ Thiên Nhi cầm mặt nạ, vừa đi đường, một bên thưởng thức. Khách quan, mời vào bên trong. Tiểu nhị nở nụ cười dẫn đường. Hai người tại lầu hai tìm một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Lý Thanh Vân nhìn một chút thực đơn, vẫn quy củ cũ, những này chiêu bài đều đến một phần. Được rồi. Khách quan ngài muốn uống chút gì? Lý Thanh Vân, hay là đến vài bát sữa bò? Tốt, khách quan, bất quá ngươi muốn bao nhiêu chờ một lát, ta hiện tại đi chen. Không có việc gì, ngươi đi đi. Lý Thanh Vân nói xong vừa nhìn về phía Hạ Thiên Nhi, chúng ta thương lượng một chút sách lược đi. Hạ Thiên Nhi một mặt hưng phấn, ngươi có biện pháp nào sao? Có. Lý Thanh Vân thần thần bí bí nói, cái chủ ý này là ta hao tốn đại giới rất lớn, mời một cái hơn 100 người cố vấn đoàn, hao phí 3 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ mới nghĩ ra được sách lược, ngươi qua đây một chút, không có khả năng bị người khác nghe được. Hạ Thiên Nhi đem lỗ tai tiến đến Lý Thanh Vân bên miệng. Chính là ngươi ở trên đường đi, bằng vào mỹ mạo của ngươi đi hấp dẫn Thái Hoa đại đạo, sau đó đem hắn đưa đến không ai địa phương, chúng ta lại đem hắn bắt lại. Ý kiến hay. Hạ Thiên Nhi tán thành gật gật đầu. Sau khi cơm nước xong, Hạ Thiên Nhi đem tu vi áp chế đến chút cơ cảnh, sau đó ở trên đường đi dạo, Lý Thanh Vân đi theo phía sau nàng. Thẳng đến trời tối, Thái Hoa đại đạo vẫn không có xuất hiện. Hạ Thiên Nhi đi vào Lý Thanh Vân bên người, chuyện gì xảy ra? Thái Hoa đại đạo vì cái gì chưa từng xuất hiện? Khả năng hôm nay đang nghỉ phép đi. Chúng ta ngày mai lại tới, ta cũng không tin, hắn không khởi công. Lý Thanh Vân nghiêm túc nói ra. Hạ Thiên Nhi, tốt. Hai người hàn huyên vài câu đằng sau liền riêng phần mình về nhà. Về đến phòng, Lý Thanh Vân xuất ra truyền âm thạch, rót vào linh lực, Vũ Khê, ngươi trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên chạy loạn, nhất là ban đêm, tuyệt đối không thể ra cửa. Gần nhất có cái Thái Hoa đại đạo, tu vi là Kim Đan hậu kỳ, phi thường lợi hại, ta đang suy nghĩ biện pháp bắt hắn, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Một lát sau, Lý Thanh Vân truyền âm thạch sáng lên, truyền ra Khương Vũ Khê thanh âm, ta đã biết, Lý đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Lý Thanh Vân trả lời câu ta biết sau, liền ngã đầu to ngủ. Liên tiếp hai ngày, Thái Hoa đại đạo đều không có xuất hiện. Hạ Thiên Nhi cùng Lý Thanh Vân hai người ngồi tại bên dòng suối nhỏ. Hạ Thiên Nhi, ta muốn, Thái Hoa đại đạo cũng đã đi. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, ngày mai đổi ta đi làm muội nhử, thử một lần. Hạ Thiên Nhi một mặt kinh ngạc, cái này có thể được không? Thử một chút đi. Hai người thương lượng xong sau liền bắt đầu hành động. Lý Thanh Vân ở trên đường đi dạo, một hồi ăn quả vặt, một hồi xem biểu diễn, một hồi chơi game, đem phía sau theo dõi Hạ Thiên Nhi trông mà thèm vô cùng. Hắc hắc, hỏng chuyện tốt của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên đi theo Lý Thanh Vân sau lưng thầm nói. Khi đi đến địa phương không người, Lý Thanh Vân đang muốn gọi Hạ Thiên Nhi kết thúc công việc, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Đỗ Lưu Hương. Lý Thanh Vân mừng rỡ không thôi. Tiểu tử này nhìn thấy ta, làm sao lại thành như vậy hưng phấn? Không phải hẳn là sợ sệt mới đúng không? Đỗ Lưu Hương cười hắc hắc, tiểu tử, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Ta tại sao muốn chạy? Ta lại không thiếu ngươi tiền. Đỗ Lưu Hương sắc mặt tâm lãnh, lúc này còn dám kết lối, có loại, xem ta như thế nào đập vỡ một ngươi. Lý Thanh Vân kêu to, Thiên Nhi, nhanh cứu ta. Hạ Thiên Nhi từ Đỗ Lưu Hương sau lưng đi ra. Đỗ Lưu Hương nhìn thấy Hạ Thiên Nhi, hai mắt tỏa ánh sáng, và, đây là nơi nào xuất hiện tiểu mỹ nhân? Thấy đại gia ta trong lòng trực dương dương. Thật sự là xinh đẹp. Quá mẹ nó may mắn. Hay là tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha. Hạ Thiên Nhi lườm Đỗ Lưu Hương một chút, dáng dấp thật xấu. Đỗ Lưu Hương dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, mỹ nhân, đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết, nói ta xấu xí đại giới. Bất quá, trước không nổi, chờ ta giết chết tiểu tử này lại đến chơi với ngươi. Đỗ Lưu Hương nhìn xem Lý Thanh Vân, khoe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm, lần trước, để cho ngươi tiểu tử chạy, hôm nay liền không có vận tốt như vậy. Lập tức phóng xuất ra Kim Đan hậu kỳ uy áp đem Lý Thanh Vân khóa chặt. Lý Thanh Vân cũng không phản kháng. Đỗ Lưu Hương rất là tò mò, ngươi làm sao không phản kháng, có phải hay không biết chạy không thoát, cho nên lựa chọn thúc thủ chịu trói. Lý Thanh Vân cũng không nói chuyện, chỉ là cười ha ha. "Tốt, ngươi còn có tâm tình cười, bản công tử đánh trước rơi ngươi răng cửa, nhìn ngươi còn cười không, cười đi ra." Nói xong, Đỗ Lưu Hương đấm ra một quyền, mười mấy cái nắm đấm hư ảnh công hướng Lý Thanh Vân. Đột nhiên, một đạo cương khí hiện lên, quyền ảnh biến mất. "A, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không động được?" Đỗ Lưu Hương khiếp sợ không thôi, chợt nhìn về phía Hạ Thiên Nhi, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, "Làm sao có thể? Ngươi lại là Nguyên Anh kỳ tu sĩ?" Hạ Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì. "Hiểu lầm, cô nương, ta là một người tốt. Vừa mới ta chỉ là tại cùng ngươi nói đùa." Đỗ Lưu Hương vội vàng giải thích. Lý Thanh Vân đi tới, vừa cười vừa nói, "Thái Hoa đại đạo Đỗ Lưu Hương, hai họa Ninh Châu mười thành mấy chục cái cô nương, ngươi còn có mặt mũi nói mình là người tốt?" Đỗ Lưu Hương cười bồi nói, "Huynh đệ, ngươi hiểu lầm, những cô nương kia đều là tự nguyện, các nàng đối với tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, ta cũng là vì một cởi nàng bọn họ nỗi khổ tương tư, động lòng chắc ẩn, mới làm như vậy. Những chuyện này vốn là vi phạm với ý nguyện của ta, chỉ là lòng người đều là nhục trường, ta người này tâm địa thiện lương, không thể gặp người khác thương tâm, cho nên ta mới cố mà làm cái này Thái Hoa đại đạo. Ngươi phải tin tưởng, đây không phải bản ý của ta, ta chỉ là một tốt tâm làm chuyện xấu người." Phi. Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy xem thường, quá đạp mã không biết xấu hổ. Loại lời này ngươi cũng nói ra được, thật không biết xấu hổ. Thiên Nhi, đem hắn tu vi phế đi. Hạ Thiên Nhi không chút do dự, một trường trùng điệp đánh vào Đỗ Lưu Hương trên lưng, đem hắn đan điền chấn vỡ. Đỗ Lưu Hương phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất thống khổ quát, "Phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ, "Phụ thân ngươi là ai?" "Lệ Tuyệt Môn, Cổ Hoàn." Đỗ Lưu Hương cắn răng nói ra năm chữ này. Lý Thanh Vân cười hắc hắc, "Cổ Hoàn họ giả, ngươi họ Đỗ, ngươi giả mạo nhi tử của người khác cũng tới điểm tâm a. Ta là con riêng, ta cùng ta mẹ họ." Chương 31 ta là chính nhân quân tử, chương 31 ta là chính nhân quân tử, im miệng đi ngươi. Lý Thanh Vân dùng giày đem Đỗ Lưu Hương miệng ngăn chặn. Hạ Thiên Nhi hỏi, "Xử trí như thế nào hắn?" Lý Thanh Vân khẽ miệng giơ lên, "Tên Vương bắt đạn này làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, hôm nay ta liền muốn thay những người bị hại kia lấy lại công đạo." Nói xong ngón tay ngưng tụ linh lực. Siêu siêu siêu. Mấy chục cây lớn chừng chiếc đũa băng tuyến bắn về phía Đỗ Lưu Hương giữa hai đùi. A. Đỗ Lưu Hương phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên, trên mặt đất không ngừng quay cuồng, bưng bít lấy háng, đau đến không muốn sống. Hạ Thiên Nhi xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Lý Thanh Vân hướng phía Đỗ Lưu Hương cười nhạt một tiếng, "Nhớ kỹ, tiếp sau đừng có lại làm điều phi pháp." "Đi, Thiên Nhi." Lý Thanh Vân trói tốt Đỗ Lưu Hương vùi tay. "Hạ Thiên Nhi, đi nơi nào?" "Giao cho quan phủ, cầm tiền thưởng." "Lạc Thành Nha Môn." "Đây cũng là Thái Hoa đại đạo Đỗ Lưu Hương, nhanh lên đem treo giải thưởng cho ta, ta còn muốn chạy về nhà ăn cơm." Lý Thanh Vân đem Đỗ Lưu Hương ném xuống đất. Sai Dịch nhìn xem trước mặt mang theo hoa mẫu đơn mặt nạ hai người, lại nhìn mắt ngã trên mặt đất lăn lộn, trên đũng quần tất cả đều là máu tươi mập mạp, khiếp sợ không thôi. "Không phải đâu. Hai họa Ninh Châu số thành, phạm án lui lui, lại vô tung vô ảnh Đỗ Lưu Hương bị bắt, mà lại là vừa tới Lạc Thành liền bị bắt, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Chúng ta cần thẩm tra đối chiếu tình huống là thật hay không, các ngươi chờ đợi ở đây." Mấy tên Sai Dịch nói xong liền đem Đỗ Lưu Hương áp giải đi. Không lâu sau đó, Sai Dịch trở về, sau lưng còn đi theo một người mặc quan phục nam nhân trung niên. Trung niên trên mặt dáng tươi cười đi lên trước, rất là khách khí, "Ta là Lạc Thành thành chủ Trung Hư Bang, Thái Hoa đại đạo chúng ta đã xác minh, xác nhận không sai. Ta đại biểu Lạc Thành bách tính cảm tạ hai vị." Lý Thanh Vân quát tay, "Trung thành chủ, không cần phải khách khí, nếu Thái Hoa đại đạo thân phận đã xác nhận, cái kia treo giải thưởng có hay không có thể cho ta?" "Đó là tự nhiên." Trung Hưng Bang mỉm cười, làm thủ thế, một tên Sai Dịch ôm cái dương đi ra. "Nơi này là 1000 mai linh thạch trung phẩm, xin mời nhận lấy." Trung Hưng Bang lại hỏi, "Không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Lý Thanh Vân tiếp nhận cái dương, chúng ta là Quái Hiệp Nhất Đóa Hoa. Trung Hưng Bang vừa cười vừa nói, tên rất hay. Trung Thành Chủ, sự tình đã xong, xin từ biệt. Nói xong Lý Thanh Vân hai người trong nháy mắt biến mất. Phượng Vũ Cư bên ngoài, Thiên Nhi, những linh thạch này hẳn là chúng ta một người một nửa, chỉ là linh thạch này đều là bởi vì Đỗ Lưu Hương cái này mặt người dạ thú mà đến, để cho người ta cảm thấy buồn nôn, ta liền không cho ngươi, miễn cho trong lòng ngươi đổ đắc hoàng. Hạ Thiên Nhi yên nhiên cười một tiếng, ngươi suy tính thật chủ đáo. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đó là đương nhiên. Gặp Hạ Thiên Nhi ngu xuẩn như thế, vừa vặn làm cái cường lực giúp đỡ, Lý Thanh Vân ho khan vài tiếng, lại che ngực, đáng chết. Đã lâu như vậy vết thương cũng còn không có tốt. Hạ Thiên Nhi một mặt lo lắng mà hỏi thăm, ngươi có bệnh cũ? Ai? Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, chính là lần trước bí cảnh chi hành, ta vì thay ngươi hái lục diệp vu lan, bị Hải Sa Bang Chu Hàn cùng Lệ Tuyệt Môn Đàm Hiểu Văn hai cái này quy tôn tử để mắt tới, bị đánh đập một trận, kém chút đem ta đánh chết. Hạ Thiên Nhi lúc này nhíu mày, bọn hắn thật to gan, dám đả thương ngươi. Đúng vậy a. Lý Thanh Vân biểu hiện rất bất đắc dĩ, bọn hắn là tam đẳng tông môn đệ tử, thực lực lại mạnh, trước mắt ta loại này tứ đẳng tông môn đệ tử, khi dễ ta cũng là chuyện rất bình thường, không có việc gì, ta đều quen thuộc, nhìn một chút liền đi qua. Không được, thù này nhất định phải báo. Ta đi thay ngươi đánh bọn hắn. Tốt. Lý Thanh Vân thốt ra, sau đó lại cảm thấy động cơ của mình giống như quá rõ ràng một chút, thế là nói ra, dạng này có thể hay không quá làm phiền ngươi. Hạ Thiên Nhi, không có chút nào phiền phức. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, tốt a. Vậy chúng ta ngày mai liền đi đánh bọn hắn tốt. Hai người thương lượng xong đằng sau liền riêng phần mình về nhà. Lý Thanh Vân vừa trở lại Băng Tuyết Thần Bực liền gặp Thẩm Mộc Nhu. Thẩm Mộc Nhu trầm mặt, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Thẩm sư tỷ là có chuyện gì không? Không có, chính là mấy ngày không có gặp ngươi, thuận miệng hỏi một chút. Lý Thanh Vân có chút thần bí tới gần Thẩm Mộc Nhu, Thái Hoa Đại Đạo đã bị bắt. Thẩm Mộc Nhu giật mình, cái gì? Thái Hoa Đại Đạo bị bắt, là ai bắt? Cái này Thẩm sư tỷ cũng không cần quản, dù sao Thái Hoa Đại Đạo đã bị bắt, có phải hay không là ngươi? Thẩm Mộc Nhu hỏi một câu, ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, ngươi nói đến cùng phải hay không ngươi? À, Thẩm sư tỷ, ta nhớ ra rồi, có thanh kiếm tặng cho ngươi, hắn một bên nói, một bên từ trong túi chứa vật lấy ra ánh nguyệt kiếm. Thẩm Mộc Nhu cầm lấy kiếm liền cảm nhận được trong kiếm bao hàm lực lượng cường đại, lưỡi kiếm sắc bén dị thường, thân kiếm có chút hiện ra màu vàng xanh lá vân sáng. Đây chính là một thanh hiếm thấy bảo kiếm, ngươi thật muốn tặng cho ta? Thẩm Mộc Nhu một mặt không thể tin. Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, bất quá là một thanh kiếm mà thôi, ta cũng không dùng được, ngươi cầm có thể tăng lên chút thực lực, gặp được nguy hiểm có thể tốt hơn bảo vệ mình. Thẩm Mộc Nhu hé miệng cười một tiếng, cảm ơn ngươi, Lý sư đệ. Tốt, Thẩm sư tỷ, không có việc gì ta liền trở về đi ngủ. Không sao, ngươi trở về đi. Lý Thanh Vân về đến phòng liền xuất ra truyền âm thạch, Vũ Khê, Thái Hoa Đại Đạo đã bị bắt lại. Truyền âm thạch rất nhanh sáng lên, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Vậy là tốt rồi. Lại nói một bên khác, Thẩm Mộng Nhu đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem ánh nguyệt kiếm của người. Lý sư đệ mấy ngày nay đều không ở trên núi, nguyên lai là đi bắt Thái Hoa Đại Đạo, hẳn là hắn là vì ta báo thù cho ta, lại đưa chân quý như vậy bảo kiếm cho ta, chẳng lẽ hắn thích ta? Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Nhu trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Ngày kế tiếp, Thái Hoa Đại Đạo Đỗ Lưu Hương bị bắt, tin tức truyền khắp Linh Châu, quan phủ cũng ban bố thông cáo, ngay hôm đó xử trảm. Quái Hiệp Nhất Đóa Hoa danh hào cũng theo đó truyền ra ngoài. Băng Tuyết Thần Vực bên trong, đám người cũng thảo luận Đỗ Lưu Hương sự tình. Thái Hoa Đại Đạo Đỗ Lưu Hương đã bị bắt, thật sự là đại quái nhân tâm, hắn dám đến chúng ta Băng Tuyết Thần Vực đến phách lối, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nghe nói bắt hắn chính là hai người, trên mặt đều mang theo hoa mẫu đơn mặt nạ. Chẳng lẽ là nữ nhân? Tựa như là một nam một nữ, ta đoán a, có thể là một đôi hiệp nữ. Về sau ta tìm tới phu nhân, cũng muốn cùng đi hành hiệp trưởng nghĩa, ta gọi quái hiệp một cái cây, ta gọi quái hiệp một điếu thuốc, ta gọi quái hiệp một bầu rượu. Ha ha ha. Đám người thoải mái cười to. Trịnh Tuấn Phong nói ra, thật sự là kỳ quái, Đỗ Lưu Hương là kim đan hậu kỳ tu vi, ai có thể có như thế năng lực bắt được hắn? Chẳng lẽ nói, là nàng? Dương Tử Hân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, đại sư minh, ngươi nói đến cùng là ai a? Trịnh Tuấn Phong dừng một chút, các ngươi ngẫm lại, ngày đó bắt đi Lý sư đệ vị kia phấn hồng trưởng quần nữ tử, nàng là nguyên anh kỳ tu vi, liền trước mắt mà nói, nàng là ta biết lạc thành người bên trong, trừ sư phụ bên ngoài mạnh nhất. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Võ Vạn Trọng lại hỏi, nam nhân kia là ai? Không phải là Lý sư đệ đi? Đám người nhao nhao lâm vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Vân chậm rãi đi tới, các vị sư minh, có chuyện gì? Làm sao đều vây quanh ở nơi này? Dương Tử Hân nhìn từ trên xuống dưới Lý Thanh Vân, thấy hắn đều có chút toàn thân không được tự nhiên. Nhìn cái gì đấy? Dương sư tỷ, ngươi sẽ không phải là yêu ta đi? Phi, nói nhăng gì đấy, ngươi mau nói, Quái Hiệp Nhất Đóa Hoa có phải hay không là ngươi? Lý Thanh Vân cười cười, không phải ta. Thật không phải là ngươi? Dương Tử Hân lại hỏi. Lý Thanh Vân giang tay ra, thật không phải ta. Thẩm Mộng Nhu ở một bên nghe được đối thoại của bọn họ, nghĩ thầm, Quái Hiệp Nhất Đóa Hoa khẳng định là Lý Thanh Vân, nữ tử kia tuyệt đối chính là Hạ Thiên Nhi. Bọn hắn làm sao lại cùng đi bắt Thái Hoa Đại Đạo? Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Tốt, không cùng các ngươi hàn huyên, ta có việc sắp đi ra ngoài. Lý Thanh Vân nói liền đi ra ngoài. Lại đi ra ngoài. Dương Tử Hân nói ra, ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đều hướng bên ngoài chạy, không làm gì chuyện xấu đi. Lý Thanh Vân bay đầu cười một tiếng, ta là chính nhân quân tử, không làm chuyện xấu. Đợi Lý Thanh Vân sau khi đi, Dương Tử Hân một mặt nghi ngờ nói ra, các ngươi cảm thấy hắn có phải hay không Quái Hiệp Nhất Đóa Hoa? Thẩm Mộng Nhu chém đinh chặt sắt nói, còn phải hỏi sao? khẳng định là hắn. Trịnh Tuấn Phong cười cười, trước có Khương Vũ Khê, sau có Hạ Thiên Nhi, Lý sư đệ thật có phúc khí. Hắn nói như vậy mục đích là muốn hàm xa xạ ảnh biểu đạt Lý Thanh Vân là kẻ cha nam.
Đúng vậy a. Các loại Lý sư đệ trở về, ta ngược lại thật ra muốn sống tốt thỉnh giáo một chút, hắn đến cùng là thế nào làm được? Vì cái gì tốt như vậy cô nương sẽ vừa ý hắn? Tống Hoàng Kiệt trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Tôn Sùng Cảnh vẻ mặt thành thật, hắn tiểu tử cả ngày ở trên đường theo đuôi tiểu cô nương, trong này hẳn là có cái gì môn đạo. Nếu không chúng ta cũng đi thử một lần. Võ Vạn Trọng tựa hồ phát hiện tìm kiếm đạo lữ bí quyết, ngựa khí kích động nói ra. Thẩm Mộng Nhu cả giận nói, các ngươi có phải hay không muốn được đuổi ra tông môn? Chúng ta nói đúng là nói mà thôi, ta nào dám a. Nhìn thấy cô nương ta liền hai chân như nhũn ra, cái kia giống Lý sư đệ, động một chút lại đập người khác cái mông, loại kia xe nhẹ đường quen, không kiêng nể gì cả, ta có thể học sẽ không?
Đúng vậy a, ta cũng học không được.
Hừ. Thẩm Mộng Nhu nổi giận đùng đùng đi. Võ Vạn Trọng một mặt mờ mịt, thẩm sư tỷ đây là thế nào? Cảm giác hỏa khí có chút lớn a. Dương Tử Hân hì hì cười một tiếng, cô nương tâm tư, ngươi cái đại lao thô tự nhiên không hiểu. Chương 32 nhân tăng cũng lấy được chương 32 nhân tăng cũng lấy được Lý Thanh Vân cùng Hạ Thiên Nhi tại băng tuyết thần vực chân núi gặp mặt đằng sau, liền ngựa không dừng vó tiến về Lư Thành, tìm Lệ Tuyệt Môn Đàm Hiểu Văn. Hạ Thiên Nhi nói ra, Lệ Tuyệt Môn trưởng môn là nguyên anh trung kỳ tu vi, ta đánh không lại, cho nên chỉ có thể chờ đợi bọn hắn rời đi tông môn mới có thể độc thủ. Lý Thanh Vân, cái này dễ thôi, chúng ta cho hắn đến một chiều ôm cây đợi thỏ. Hạ Thiên Nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi, nếu như hắn không ra làm sao bây giờ? Hôm nay không ra, chúng ta ngày mai lại tới, ta cũng không tin hắn một mực không ra.
A, không phải đâu.
Thiên Nhi, chẳng lẽ ngươi hôm qua lời thề son sắt nói muốn thay ta báo thù đều là giả?
Không phải, ta không phải ý tứ kia.
Không phải là được rồi, chúng ta phải có kiên nhẫn, hảo hảo nằm vùng, khẳng định sẽ đợi đến bọn hắn đi ra. Hai người rất nhanh liền tới đến Lệ Tuyệt Môn phụ cận, tìm cái chỗ ẩn nút, mật thiết quan sát đến Lệ Tuyệt Môn xuất nhập đệ tử. Thời gian từng chút đi qua, thẳng đến giờ ngọ. Hạ Thiên Nhi chờ đến hơi không kiên nhẫn, Thanh Vân, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Lý Thanh Vân nhìn thoáng qua Hạ Thiên Nhi, trước tiên đem chính sự làm lại đi. Trong nửa ngày, mệt mỏi quá. Ta muốn đi ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút. Lý Thanh Vân từ trong túi chứa vật xuất ra hai cái màn đầu, đưa cho Hạ Thiên Nhi một cái. Đây là buổi sáng hôm nay ta tại phòng bếp cầm, ăn đi. Hạ Thiên Nhi có chút không tình nguyện nhìn xem màn đầu, lẩm bẩm, ta muốn ăn cơm. Lý Thanh Vân một mặt nghiêm túc, ngươi có muốn hay không trở thành tuyệt thế thiên tiêu, tả hữu thế gian đại nhân vật? Hạ Thiên Nhi gật đầu, muốn. Vậy ngươi có biết hay không muốn như thế nào mới có thể trở thành người như vậy? Hạ Thiên Nhi lắc đầu. Lý Thanh Vân nghiêm túc nói, từ xưa đến nay, phàm là đại tài, trước phải khổ nó tâm trí. Muốn trở thành đại nhân vật liền muốn học được chịu khổ, hiện tại chính là đối với ngươi ý chí rèn luyện, cho nên ngoan ngoãn nghe lời, không cần cái ăn, biết không? Hạ Thiên Nhi không có cam lòng ăn lên màn đầu, nếu không chúng ta trước buông tha hắn, qua một thời gian ngắn lại đến đối phó hắn. Thiên Nhi, làm sự tình phải có bắt đầu có cuối, liền giống với đi mở dạng, kéo đến một nửa có thể dừng lại sao? Hạ Thiên Nhi một mặt ghét bỏ, ngươi cũng nói cái gì nha? Buồn nôn chết. Lý Thanh Vân lại nói lại tỉ như nói, ăn cơm, ăn một nửa còn không có ăn no, có thể dừng lại không ăn sao? Vừa mới nói đi, cái này lại giảng ăn cơm. Ta cảm giác không đói bụng. Lý Thanh Vân một bên nhìn chăm chú lên Lệ Tuyệt Môn cửa lớn, một bên miệng lớn ăn màn đầu. Tốt, Thiên Nhi, chấp nhận lấy ăn, các loại xong xuôi chính sự, ta mời ngươi ăn gạo phấn. Hạ Thiên Nhi cố mà làm đồng ý, tốt ta. Hai canh giờ đằng sau. Lý Thanh Vân ngữ khí kích động, Thiên Nhi, mau nhìn, đi ra. Mấy cái Lệ Tuyệt Môn đệ tử đi ra sân môn, hướng dưới núi đi đến. Hạ Thiên Nhi rất hưng phấn, là cái nào? Lý Thanh Vân dùng tay chỉ, mặc đồ đen cái kia. Đàm Hiểu Văn bị mấy người vây quanh, vừa đi vừa nói trời. Đàm sư minh về sau nhất định phải chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ. Tiểu đệ ta khác không dám nói, tìm cô nương phương diện này, đây chính là cường hạng. Đàm Hiểu Văn hắc hắc vui vẻ, yên tâm, đi theo ta lan lộn, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đang lúc mấy người trò chuyện vui vẻ thời điểm, hai cái mang mặt nạ người ngăn trở đường đi. Đàm Hiểu Văn khí định thần nhàn, các ngươi là ai? Vì sao chặn đường? Hạ Thiên Nhi từ tốn nói, chúng ta là quái hiệp một bá hoa. Cái gì kỳ kỳ quái quái danh tự? Đàm Hiểu Văn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lý Thanh Vân nói chúng ta theo ngươi một đường, ngươi hết thể nôn hơn 30 cục đàm, đối không khí tạo thành to lớn ô nhiễm, cũng khó mà thay đổi phá hư. Đồng thời, cũng đối người địa phương hình tượng sinh ra ảnh hưởng rất xấu, cho nên chúng ta đại biểu Lư Thành bảo vệ môi trường bộ môn, đối với ngươi theo nếp theo quy tiến hành xử phạt. Đàm Hiểu Văn một mặt một bức, cái gì loạn thất bát ao? Lao tử muốn nói liền nôn, liên quan gì đến ngươi, bọn hắn cũng nôn, ngươi vì cái gì chỉ nói ta? Lý Thanh Vân thỏa mãn gật đầu, ngươi vẫn rất có giác ngộ. Biết được cho chúng ta cung cấp phạm tội đồng bọn phạm tội sự thật, tốt, xem ở ngươi như vậy phối hợp chúng ta công tác phân thượng, đợi lát nữa liền thiếu đi đánh ngươi một quyền. Hắc hắc, muốn đánh ta? Đàm Hiểu Văn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lão tử tại Lư Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua lời nói lớn lối như thế. Đánh ta, ngươi ngược lại là đánh nha. Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, đã ngươi dạng này yêu cầu, vậy ta liền không khách khí. Nói xong cũng cho Hạ Thiên Nhi nháy mắt. Hạ Thiên Nhi thân pháp nhanh như thiểm điện, Đàm Hiểu Văn mấy người còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh ngã trên mặt đất. Cùng nói đến không kịp phản ứng, không bằng nói có phản ứng cũng vô dụng. Hạ Thiên Nhi là nguyên anh sơ kỳ, Đàm Hiểu Văn mấy người là trúc cơ kỳ, trên lệch dòng giá hai cái đại cảnh giới, tựa như đại nhân đánh tiểu hài một dạng đơn giản. Đàm Hiểu Văn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi còn chưa nói xong, Lý Thanh Vân cũng xuống tới, quyền đấm cước đá. Phanh phanh, mấy người bị đánh hoa hoa kêu to.
một mực kéo dài dòng dã 3 canh giờ. Đàm Hiểu Văn bọn người bị đánh thành đầu heo, mình đầy thương tích. Lý Thanh Vân mới ngừng lại được, lau máu trên tay nước đọng, nên kết thúc công việc, trời tối rồi. Tốt. Hạ Thiên Nhi cũng ngừng lại. Lý Thanh Vân, mấy người các ngươi đem túi chứa vật giao ra, không phải vậy liền chết. Mơ tưởng. Đàm Hiểu Văn vừa dứt lời, liền nghe đến xùy một tiếng, bắp đùi của hắn bị Lý Thanh Vân chém một kiếm, kém một chút liền thương tổn tới tiểu đệ của hắn, hắn hoảng sợ gào thét, "Ta giao! Ta giao!" Lý Thanh Vân tranh đoạt bọn hắn túi chứa vật đằng sau, liền cùng Hạ Thiên Nhi từ giữa sân biến mất. Lý Thanh Vân lần này rất hào phóng, được mấy cái túi chứa vật đằng sau, xin mời Hạ Thiên Nhi ăn một bữa mì gạo, bỏ ra 4 đồng tiền, sau đó lại đã hẹn thời gian, ngày thứ 2 đi đối phó Hải Sa Bang Chu Hàn. Trở lại băng tuyết thần vực đằng sau, Lý Thanh Vân tại trở về phòng trên đường, nhìn thấy Thẩm Mộng Nhu ngoài phòng hậu viện phơi mấy bộ y phục, trong đó còn có một cái cái yếm, lúc này con mắt to sáng, chẳng lẽ đây là Thẩm sư tỷ cái yếm? Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lý Thanh Vân nhìn xung quanh, phát hiện bốn bề vắng lặng, thế là cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đây là một kiện màu xanh cái yếm, phía trên còn thêu lên hoa. Sau đó hắn lại quét mắt một lần xung quanh, xác nhận không ai, một thanh cầm lấy cái yếm liền hướng gian phòng chạy tới. Lý Thanh Vân cầm cái yếm ngồi ở trên giường. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống thế nào còn không phát ban thưởng? Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Thanh Vân phiền muộn, chuyện ra sao? Hẳn là hệ thống mất linh. Tính toán, vẫn là đem cái yếm trả về đi, dù sao cũng vô dụng. Lý Thanh Vân cầm cái yếm đi trên đường, phát hiện phía trước có người tới. Vừa vặn bên cạnh cửa gian phòng mở ra, nhưng không ai, tiện tay đem cái yếm hướng trong phòng nơi hẻo lánh chỗ ném một cái, phủi tay, rất là bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Lý sư đệ, đã trễ thế như vậy, còn ra cửa a? Võ Vạn Trọng vừa mới luyện qua công, toàn thân mồ hôi trở về. Lý Thanh Vân biểu lộ trấn định, phản phất vô sự phát sinh, ngủ không được, ra ngoài đi một chút. Lý Thanh Vân đi một đoạn ngắn đường, lại quay đầu chạy trở về gian phòng của mình. Kỳ quái, hôm nay hệ thống này chuyện ra sao? Bất quá còn tốt, không có tổn thất gì. Lý Thanh Vân nằm xuống ngủ say. Hôm sau trời vừa sáng, liền nghe phía ngoài ồn ào, Lý Thanh Vân đi ra ngoài, gặp cách đó không xa vây quanh rất nhiều người. Thế là cũng xuống tới. Xem xét, là Tống Hoàng Kiệt bị vây quanh ở giữa. Tống sư minh, ngươi tại sao có thể làm ra vô sỉ như vậy sự tình? Dương Tử Hân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Tống Hoàng Kiệt mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dương sư muội, thật không phải ta trộm. Dương Tử Hân có chút tức giận, ngươi bây giờ còn cầm trên tay, nhân tăng cũng lấy được, thế mà còn không thừa nhận. Tống Hoàng Kiệt nghe nói như thế, lập tức cầm trong tay một khối màu xanh vải vóc vứt trên mặt đất. Lý Thanh Vân xem xét, cái này không phải liền là đêm qua hắn trộm món kia cái yếm sao? Nhìn đến đây, hắn đại khái biết xảy ra chuyện gì, thế là hơi về sau đứng, trốn ở những sư huynh đệ khác sau lưng. Lúc đầu Lý Thanh Vân còn muốn chạy, lại có chút lo lắng Tống Hoàng Kiệt, dứt khoát liền đứng ở phía sau nhìn. Thẩm Mộng Nhu mắt nhìn trên đất cái yếm, mặt mũi tràn đầy thất vọng, "Tống sư đệ, ngươi có thể nào làm chuyện loại này?" Chương 33 ngươi ông đi, Lý đại ca chương 33 ngươi ông đi, Lý đại ca Trịnh Tuấn Phong cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Tống sư đệ, ngươi từ trước đến nay gò bó theo khuôn phép, lần này làm sao lại như vậy hồ đồ?" Võ Vạn Trọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Tống sư đệ, thành thật khai báo đi. Ta tin tưởng mọi người sẽ tha thứ ngươi lần này." Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng quy bảo, "Thật không phải ta." Tống Hoàng Kiệt mặt mũi tràn đầy bị khuất, "Ta cũng là hôm nay rời giường mới tại dưới bàn sách mặt phát hiện, không biết là ai đang hãm hại ta. Ta lúc đó liền hoảng hồn, sợ bị người phát hiện giải thích không rõ ràng, cho nên mới nghĩ đến cầm lấy đi ném đi. Ai biết bị các ngươi gặp được." "Biên, tiếp lấy biên." Dương Tử Hân mặt mũi tràn đầy không tin, "Ngươi nói là người khác hãm hại ngươi? Cái kia người khác tại sao muốn hãm hại ngươi? Ngươi nói, ai có hãm hại động cơ của ngươi?" Tống Hoàng Kiệt nghĩ nghĩ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, "Ta cảm giác không có người sống mái với ta, hẳn không có người sẽ hãm hại ta." Dương Tử Hân chất vấn, "Đã ngươi cũng cho là không ai hãm hại ngươi, vậy liền khẳng định là ai trộm chính mình muốn, đây là giải thích duy nhất. Vậy hắn nếu đều trộm, vì cái gì không chính mình cất giấu, lại vẫn đến gian phòng của ngươi? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là nhàn rỗi nhàm chán bụng trộm chơi?" Tống Hoàng Kiệt gấp đầu đầy mồ hôi, "Thật không phải ta, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, các ngươi hẳn phải biết, ta không phải loại người như vậy." Võ Vạn Trọng đau lòng nhất cóc nói, "Biết người biết mặt không biết lòng, Tống sư đệ à, nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy ngươi mới bại lộ ngươi diện mục chân thật." Đám người nghe chút, đều là một bộ hiểu ngay lập tức biểu lộ. Nhìn xem đám người như vậy khinh bị ánh mắt, Tống Hoàng Kiệt xuất ra một cây đao. "Ngươi muốn làm gì?" Trịnh Tuấn Phong lớn tiếng kêu lên, "Tỉnh táo, trước tiên đem đao buông xuống." "Tống sư đệ, tỉnh táo một chút, đừng làm chuyện điên rồ." Thẩm Mộng Nhu, Dương Tử Hân cũng là ngựa khí lo lắng quên can. Tống Hoàng Kiệt thanh đao đặt ở trên cổ, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng không cam lòng, "Thật không phải ta, các ngươi có thể xem thường ta, nhưng không có khả năng vũ nhục nhân cách của ta, nói xong cũng muốn lấy cái chết làm do ý chí. Một cái yếm thôi, muốn hay không khoa trương như vậy?" Lý Thanh Vân đơn giản không thể tin được một cái yếm sắp dẫn phát huyết án. Hắn tranh thủ thời gian đứng ra, lớn tiếng nói, "Trộm cái yếm không phải Tống sư minh." Đám người đem ánh mắt rời về phía Lý Thanh Vân. Trịnh Tuấn Phong hỏi, "Lý sư đệ, đã ngươi nói không phải Tống sư đệ, hẳn là ngươi biết là ai?" Đám người nhìn Lý Thanh Vân ánh mắt bắt đầu trở nên có chút quái dị. Thẩm Mộng Nhu một mặt không thể tin, "Hẳn là nửa ngày đều nói không ra, nàng không muốn hoài nghi Lý Thanh Vân, chỉ là nếu như không phải Tống Hoàng Kiệt lời nói, khả năng lớn nhất chính là hắn." Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian giải thích, "Tối hôm qua, ta ra ngoài tản bộ thời điểm,
trông thấy một cái tiểu miêu trong miệng ngậm một khối màu xanh vải vóc, chạy vào Tống sư Minh gian phòng, lúc đó không có cảm thấy vải vóc có gì đặc biệt, cho nên liền không có để ý. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu được, nguyên lai hôm qua tiểu miêu điều vải vóc chính là cái yếm này. Ngươi nói thế nhưng là nói thật. Dương Tử Hân hỏi. Lời giải thích này hay là hợp tình hợp lý, mọi người tại đây trên cơ bản vẫn tin tưởng. Thiên chân vạn sát. Lý Thanh Vân nói xong liền đi qua, đoạt lấy Tống Hoàng Kiệt đao trong tay, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta liền nói Tống sư Minh không phải là người như thế. Cùng ta suy đoán cơ hồ nhất trí. Tống sư Minh xem xét chính là cái đường đường chính chính nam nhi tốt, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy. Đám người nhao nhao nói ra. Tống Hoàng Kiệt cảm động đến cơ hồ muốn khóc, hắn nhìn xem Lý Thanh Vân, tràn ngập cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, Lý sư đệ, giúp ta tẩy thoát hiểm nghi. Lý Thanh Vân cười có chút xấu hổ, đều là đồng môn sư Minh đệ, không cần phải khách khí. Hiểu lầm vừa giải trừ, đám người liền giải tán lập tức. Lý Thanh Vân tiếp tục hướng ngoài sơn môn đi đến. Thẩm Mộng Nhu liền vội vàng hỏi, Lý sư đệ, ngươi làm sao gần nhất luôn hướng mặt ngoài chạy, còn có 10 ngày chính là thiên kiêu giải thi đấu, ngươi không tu luyện sao? Lý Thanh Vân quay đầu cười một tiếng, ta có chút sự tình muốn làm, xong xuôi trở lại tu luyện. Nói xong liền chạy. Hừ, mấy ngày đều không có tìm ta nói chuyện. Thẩm Mộng Nhu tức giận đi. Lý Thanh Vân cùng Hạ Thiên Nhi lại trốn ở Hải Sa Bang cửa lớn phụ cận chỗ bí mật. Thanh Vân, chúng ta vẫn là như vậy chờ hắn đi ra sao? Đúng vậy. Một canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ. Thanh Vân, trời đang chuẩn bị âm u, làm sao bây giờ? Lý Thanh Vân nói ra, tính toán hắn vận khí tốt, chúng ta ngày mai lại tới. A, ngày mai trả lại a. Hạ Thiên Nhi một mặt bất đắc dĩ hỏi. Khẳng định phải đến a, không phải vậy làm sao báo cửu? Hạ Thiên Nhi, nếu không, chúng ta qua một thời gian ngắn lại đến đối phó hắn. Lý Thanh Vân ánh mắt biến thâm thúy, từ xưa đến nay, phàm là người thành đại sự, đều có đại nghị lực người, há có thể xem thường từ bỏ? Ngươi nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không vang danh thiên hạ? Hạ Thiên Nhi mừng rỡ, muốn. Vậy ngươi muốn từ bỏ sao? Lý Thanh Vân hỏi lần nữa. Hạ Thiên Nhi quyết định, không thể buông tha, chúng ta ngày mai lại đến. Liên tiếp ngồi xổm 3 ngày, rốt cục chờ đến. Chu Hàn một người gật gù đắc ý hướng dưới núi đi, vừa tới sườn núi chỗ, liền bị hai cái mang theo hoa mâu đơn mặt nạ người ngăn trở đường đi. Các ngươi, chẳng lẽ là quái hiệp một đóa hoa? Chu Hàn lên tiếng kinh hô. Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ, ngươi biết chúng ta? Giang hồ truyền ngôn, quái hiệp một đóa hoa bắt lấy Thái Hoa đại đạo, bọn hắn chính là mang theo hoa mâu đơn mặt nạ. Chu Hàn nói xong, thân thể run lên, ta không có đắc tội hai vị, chẳng biết tại sao cản ta đường đi. Lý Thanh Vân thản nhiên nói, có người hướng chúng ta báo cáo, nói ngươi đi đường không có mắt, dẫm chết rất nhiều hoa hoa qua loa cùng con kiến. Cho nên, chúng ta là đến thay những cái kia hoa hoa qua loa cùng con kiến lấy lại công đạo. Cái gì? Các ngươi không phải đùa giỡn đi? Chu Hàn hoài nghi mình lỗ tai ra ma bệnh. Đang lúc Chu Hàn muốn lần nữa hỏi thăm thời điểm, Lý Thanh Vân cùng Hạ Thiên Nhi đồng thời bật lên, đối với hắn một trận đánh cho tê người, sau đó lại đoạt túi chứa vật của hắn, cấp tốc thoát đi hiện trường. Hai người có kinh nghiệm của lần trước, hiện tại phối hợp lại, quả thực là không chê vào đâu được, đánh, đoạt, chạy, một mạch mà thành, căn bản không cần câu thông. Chỉ để lại bị đánh giống như đầu heo Chu Hàn trên mặt đất thống khổ dãy rủa. Trên hư không, Hạ Thiên Nhi, chúng ta sau đó làm cái gì? Gần nhất không có hành động, ta phải thật tốt tu luyện, chuẩn bị tham gia thiên tiêu giải thi đấu. Hạ Thiên Nhi bĩu môi, vậy được rồi, ta cũng nên trở về luyện thật giỏi một chút cùng động vật trao đổi, qua một thời gian ngắn lại tìm ngươi. Lý Thanh Vân biến sắc, cùng động vật câu thông cái này không đổi, từ từ sẽ đến đi. Thiên Nhi, ngươi có muốn hay không ăn cái gì? Ta mời ngươi ăn gạo phấn. Muốn. Sau buổi cơm tối, Hạ Thiên Nhi rời đi. Rất lâu không gặp Vũ Khê. Lý Thanh Vân triển khai băng rực, trong nháy mắt biến mất. Vân Hải Thương hội trong lương đỉnh. Khương Vũ Khê chính nằm nhoài đỉnh trên hàng rào, nhìn xem trong hồ sen con cá chơi bùa. Lý đại ca, lâu như vậy không thấy, ngươi nhớ ta không? Khương Vũ Khê nói một mình. Đột nhiên, trong hồ sen xuất hiện một người nam tử cái bóng. Lý đại ca. Khương Vũ Khê hưng phấn mà hô. Lý Thanh Vân mỉm cười, gần đây vừa vặn rất tốt. Khương Vũ Khê lông mày cau lại, lâu như vậy ngươi cũng không tìm đến ta, có phải hay không trong lòng không có ta? Lý Thanh Vân lấy tay vuốt ve Khương Vũ Khê khuôn mặt, ta rất nhớ ngươi à, chỉ là trong khoảng thời gian này quá bận rộn. Khương Vũ Khê trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Lý đại ca, ta cũng ghi danh tham gia thiên tiêu giải thi đấu. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, tốt, chúng ta cùng một chỗ tham gia, cộng đồng tấn cấp. Ta cảm thấy ta khẳng định vào không được 5 vị trí đầu. Khương Vũ Khê thần sắc có chút thất lạc. Lý Thanh Vân đang muốn an ủi nàng, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đốt, tuyên bố nhiệm vụ, ôm Khương Vũ Khê, ban thưởng mặt trăng cảnh giới tăng lên thẻ một tấm. Lại có nhiệm vụ mới, ôm Vũ Khê, nhiệm vụ này cảm giác rất không tệ. Thế là nói ra, Vũ Khê, ngươi muốn tăng thực lực lên sao? Lý đại ca, ngươi có phải hay không có biện pháp? Khương Vũ Khê trong lòng tràn đầy chờ mong. Lý Thanh Vân cười ha ha, để cho ta ôm một hồi, cảnh giới của ngươi liền có thể tăng lên. Khương Vũ Khê một mặt hồ nghi, thần kỳ như thế. Ngươi ôm đi. Lý đại ca. Chương 34 người kia là ai? Mạnh như vậy chương 34 người kia là ai? Mạnh như vậy hệ thống, ngươi thật giỏi, ta yêu ngươi chết mất. Lý Thanh Vân chăm chú ôm Khương Vũ Khê, tùy ý nàng cao ngất kia ngọn núi đụng vào trên người mình, loại kia nhuyễn ngọc ôn hương cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, để cho người ta có một loại điện giật cảm giác, toàn thân tê dại, huyết mạch bành trướng. Khương Vũ Khê mẫn cảm bộ vị cùng Lý Thanh Vân lồng ngực tiếp xúc, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run, hô hấp dồn dập, gương mặt phím hồng. Đốt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã gửi đi. Đốt. Nhiệm vụ mới tuyên bố, thân Khương Vũ Khê, ban thưởng Thái Dương cảnh giới tăng lên thẻ một tấm. Hai người ôm ở cùng một chỗ,
cảm thụ được đối phương nhiệt độ, lập tức ý loạn tình mê, nhìn trước mắt đẹp không gì sánh được mỹ nhân nhi, Lý Thanh Vân quên hết tất cả hơn lên. Khương Vũ Khê cũng chưa trốn tránh, chỉ là đem con mắt nhắm lại, bộ dáng kia thật sự là kiểu diễm bức ác, có thể làm cho tất cả nam nhân mất lý trí. Cứ như vậy, miệng của hai người môi chạm vào nhau, hô hấp trở nên gấp rút. Đốt. Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã gửi đi. Lý Thanh Vân cũng không có bởi vì nhiệm vụ hoàn thành liền đình chỉ, thậm chí cũng định tiến hành bước kế tiếp. Nhưng vào lúc này, Khương Vũ Khê đột nhiên khôi phục vẻ thanh tỉnh, nhẹ nhàng tránh thoát trói buộc. Lý đại ca, bây giờ còn chưa được, phải chờ chúng ta sau khi kết hôn mới có thể. Lý Thanh Vân có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá vẫn là giả trang ra một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng, ý nghĩ của ngươi cùng ta không như mà hợp. Khương Vũ Khê mắc cỡ đỏ mặt, mỉm cười, nụ cười kia lại ngọt lại tinh khiết lại đẹp lại kiểu, có thể xưng dáng tươi cười giới trần nhà. Lý Thanh Vân không khỏi nhìn thất thần, một lát sau, nói ta đến thay ngươi tăng cao tu vi. Chợt đem ngón tay đặt ở Khương Vũ Khê giữa lông mày, trong lòng thì thầm, sử dụng mặt trăng cảnh giới tăng lên thẻ. Hệ thống, mặt trăng cảnh giới tăng lên thẻ đã kích hoạt, độ hoàn thành 30%, 60%. Lý Thanh Vân ngón tay phát ra ánh sáng màu vàng nóng, tràn vào Khương Vũ Khê mi tâm, bốn phía linh khí phô thiên cái địa tụ hợp vào trong cơ thể của nàng. Và anh, Khương Vũ Khê cảnh giới đột phá tới trúc cơ đỉnh phong, quang mang còn chưa tan đi đi. Và anh, cảnh giới đột phá tới kim đan sơ kỳ. Lý Thanh Vân cũng là cả kinh, vậy mà tăng lên hai cái cảnh giới, độ hoàn thành 85%, 100%. Cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng xong thành. Khương Vũ Khê mở ra đôi mắt đẹp, vừa mừng vừa sợ. Quá thần kỳ, ta vậy mà kim đan sơ kỳ. Khương Vũ Khê không khỏi nói một câu xúc động. Lý Thanh Vân nói ra, vừa mới hôn ngươi một chút, ta cũng có thể tăng lên. Vậy ngươi nhanh tăng lên. Lý Thanh Vân trong lòng thì thầm, sử dụng Thái Dương cảnh giới tăng lên thẻ. Hệ thống, cảnh giới tăng lên thẻ đã kích hoạt 45%, 74%, phía linh khí lại một lần điên cuồng tràn vào Lý Thanh Vân thể nội. Đột phá tới kim đan sơ kỳ, linh khí y nguyên liên tục không ngừng quán thâu. Vậy anh, cảnh giới đột phá tới kim đan trung kỳ. Cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng xong thành. Khương Vũ Khê vừa mừng vừa sợ nói, Lý đại ca, ngươi kim đan trung kỳ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lý Thanh Vân cũng là hưng phấn không thôi, ha ha, nghĩ không ra có thể tăng lên nhiều như vậy. Lý đại ca, nếu không chúng ta lại ôm một hồi, nói không chừng còn có thể tăng lên. Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, tốt. Cứ như vậy, hai người lại thật chặt ôm nhau. Một khắc đồng hồ sau, Lý đại ca, thế nào? Có thể tăng lên sao? Còn không được, không có phản ứng, lại ôm. Một lúc lâu sau, Lý đại ca, xong chưa? Vẫn là không có, khả năng nuốt ve thời gian không đủ dài đi. A, sau 3 canh giờ, còn chưa tốt sao? Lý đại ca, hẳn là còn thiếu một chút. Trời đã sáng. Lý đại ca, còn chưa tốt sao? Gia gia của ta đều muốn đi ra. Vậy ta vẫn trượt đi. Không phải vậy để cho ngươi gia gia nhìn thấy, nói không chừng muốn đánh ta một trận, chúng ta lần sau lại ôm đi. Khương Vũ Khê yên nhiên cười một tiếng, vậy được rồi. Ta trở về. Ân, trên đường coi chừng. Lý Thanh Vân rời đi về sau. Khương Chính Vân vừa vặn đi ra, Vũ Khê, ta làm sao nghe được Lý Thanh Vân tên tiểu tử túi này thanh âm, các ngươi sẽ không phải con ta làm cái gì đi. Khương Chính Vân vẻ mặt buồn thiu, cảm giác mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng tiểu bạch đồ ăn bị heo ủi. Khương Vũ Khê có chút thẹn thùng, không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Nói chuyện phiếm? Khương Chính Vân hỏi, hàn huyên một buổi tối, các ngươi thật đúng là có thể trò chuyện. Ngươi sẽ không phải ưa thích tiểu tử này đi. Khương Vũ Khê gật đầu, ân. Ngươi nói ngươi a, bao nhiêu danh môn vọng tộc công tử thích ngươi, ngươi cũng không muốn phản ứng, làm sao lại hết lần này tới lần khác ưa thích hắn? Khương Chính Vân có chút im lặng. Khương Vũ Khê khỏe miệng giơ lên, Lý đại ca có thể ưu tú, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Khương Chính Vân một mặt khinh thường, liền hắn, nhân phẩm cũng tạm được, chỉ là thiên tư không được, tuyệt đối không thành được cường giả, huống chi, nhìn dạng như vậy, hẳn là một cái đồ háo sắc. Khương Vũ Khê ngữ khí phi thường tự tin, Lý đại ca mới không phải người như vậy. Ai? Xem ra, có rảnh ta nếu lại gọi hắn tới ăn bữa cơm. Khương Chính Vân lắc đầu thở dài hướng bên ngoài viện đi đến. Đằng sau mấy ngày, Lý Thanh Vân không còn ra ngoài, mà là tại băng tuyết thần vực khổ luyện vương bắt quyền cùng đảo mệnh bộ pháp. Còn có 3 ngày chính là thiên tiêu giải thi đấu, ta có chút kích động. Không cần kích động như vậy, phải học được bình tĩnh, ngươi nhìn ta, đều tham gia qua đến mấy lần, chính là như thế không có chút rung động nào. Sư Minh, ngươi thật ổn trọng. Hắn mỗi lần ra sân đều sẽ bị người khác đánh mất xỉu, có thể không ổn trọng sao? Một đám đệ tử kích động thảo luận lên thiên tiêu giải thi đấu. Sử Như Ngọc đi đến Trịnh Tuấn Phong trước mặt, "Đại sư Minh, lần này nhất định đừng cho Lý Thanh Vân tiểu tử kia đoạt đầu mà rõ." Trịnh Tuấn Phong trải qua một đoạn thời gian tu luyện, tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tự tin vô cùng nói, "Yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ không thua hắn." Sau 3 ngày, băng tuyết thần vực, tu luyện tràng bên trên. Khương Vũ Khê sớm liền tới nơi này chờ đợi Lý Thanh Vân. Thẩm Mộng Nhu nhìn thấy khách không mời mà đến này, trong lòng có chút ăn dấm. Đợi đám người đến đông đủ, Thẩm Ly Uyên mang theo tham gia thiên kiêu tỷ thí hơn 10 người đệ tử tiến về địa điểm tỷ thí. Lý Thanh Vân ôm Khương Vũ Khê eo hòn, ngồi lấy kiếm của nàng, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Côn Luân Sơn bên trên, Ninh Châu các môn các phái đã toàn bộ trình diện. Băng Tuyết Thần Vực chúng đệ tử cũng đi theo Thẩm Ly Uyên ra trận. Mau nhìn, tới 2 vị mỹ nhân, thật sự là quá đẹp mắt. Vô số nam đệ tử đều bị Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê hấp dẫn ánh mắt. Hai nữ đều là giai nhân tuyệt sắc, vô luận là khuôn mặt hay là dáng người đều không thể bắt bẻ, nhìn đám người kinh thán không thôi. Hai nữ nhân kia ở giữa có cái xoái ca, hoa. Ta rất thích, một vị nữ đệ tử nói ra. Thẩm Ly Uyên mang theo đệ tử tại mọi người nhìn soi mói, ngồi xuống trên vị trí của mình. Lý Thanh Vân ngồi tại Thẩm Ly Uyên phía sau, Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê thì là ngồi tại hắn hai bên. Sau một nén nhang, một cái vóc người có chút khô gầy, tóc cùng râu ria hoa dâm lão giả đi đến trên đài. Là Côn Luân phái trưởng môn Tống Thanh Phong, Ninh Châu đệ nhất cường giả, xuất khiếu cảnh đại năng dưới đài một tên đệ tử hướng hảo hữu giới thiệu nói. Tống Thanh Phong ngữ khí trịnh trọng, 3 năm một lần thiên kiêu giải thi đấu, chính thức bắt đầu, quy tắc tranh tài chỉ có một cái, điểm đến là dừng, không thể gây thương tính mạng người. Một tiếng chiêng đồng vang lên, 6 tên trọng tài phân biệt đứng 6 cái trên lôi đài, riêng phần mình mở ra một bức quyển trục, niệm lên đối chiến song phương danh tự. Lý Thanh Vân đối chiến Liêu Thiên Hoa, Thẩm Mộng Nhu đối chiến Đỗ Quyên Hoa, Khương Vũ Khê đối chiến Viên Quốc Hải, Trịnh Tuấn Phong đối chiến Võ Vân Long liên tiếp niệm hơn 10 tổ đối thủ. Liêu Thiên Hoa nhìn xem đối diện Lý Thanh Vân, khóe miệng mang theo ý cười, "Lý Thanh Vân, ta tham gia qua nhiều lần thiên kiêu tỷ thí, còn chưa từng nghe nói qua ngươi, nếu không ta trước hết để cho ngươi ba chiêu." Lý Thanh Vân mỉm cười, "Tốt." Vương Bát Quyền thức thứ nhất, Vương Bát Luận Vũ. Nghe được Lý Thanh Vân chiêu thức tên không chịu được như thế, Liêu Thiên Hoa lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Chỉ gặp Lý Thanh Vân nắm chặt nắm đấm, xông tới, khí thế như hồng, nắm đấm tản ra kim quang, Liêu Thiên Hoa thần sắc biến đổi, vội vàng né tránh, Lý Thanh Vân Vương Bát Quyền tốc độ cực nhanh, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp đánh vào Liêu Thiên Hoa trên ngực, một quyền này uy lực cực lớn, nương theo lấy linh lực màu xanh lục, trực tiếp đem hắn đánh xuống lôi đài. Trọng tài một bước, tranh tài bắt đầu liền quay đầu khạc một bãi đàm, quay đầu lại, trên lôi đài cũng chỉ có một người. Xuyệt. Lý Thanh Vân đối với trọng tài huýt sáo. Trọng tài lấy lại tinh thần, la lớn, bên thắng Lý Thanh Vân. Toàn trường đều là giật mình. Ngoa tạo, người kia là ai? Mạnh như vậy, cái này đạp mã là Lưu Tình Quyền sao? Nhanh như vậy. Chương 35 biết người biết mặt không biết lòng, chương 35 biết người biết mặt không biết lòng, chưa thấy qua. Người này rất quen mặt, ta nhớ ra rồi, giống như tại Phong Lâm Bí cảnh gặp qua. Dưới đài truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Côn Luân trưởng môn Tống Thanh Phong hỏi, người này là môn nào môn phái? Tống Thiên Dương lúc này đáp lại, phụ thân, ta biết người này là Băng Tuyết Thần Bực đệ tử, tên là Lý Thanh Vân, ta còn cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong. Tống Thanh Phong ngữ khí trịnh trọng, nếu như ngươi đối đầu người này, nhất định phải cẩn thận một chút. Tống Thiên Dương tự tin cười một tiếng, Linh Châu thanh niên bối phận, ta vô địch. Tống Thanh Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thẩm Mộng Nhu vừa muốn ra chiêu liền nghe đến Lý Thanh Vân thắng, trong lòng rất là chấn kinh. Là Lý Thanh Vân quá mạnh, hay là đối thủ quá yếu? Thẩm Ly Uyên vừa mừng vừa sợ, bưng trà, một bên cười một bên uống, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này mạnh hơn rất nhiều, nếu như có thể cùng Tiểu Nhu cùng một chỗ liền tốt. Nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một tiếng, cũng không biết Tiểu Nhu là nghĩ thế nào. Rõ ràng tốt như vậy phu quân nhân tuyển, còn trướng mắt. Lý sư đệ Nhu bức, Lý sư huynh Nhu bức. Băng Tuyết Thần Bực chúng đệ tử hưng phấn không thôi. Khương Vũ Khê nhìn xem đối thủ, ánh mắt bình tĩnh như nước, ra chiêu đi. Viên Quát Hải nhìn trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc, đông cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy lĩnh hót nói, mỹ nhân, nếu như ngươi nguyện ý theo giúp ta một đêm, ta lập tức nhận thua. Khương Vũ Khê sầm mặt lại, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cửu Thiên Huyền Âm, nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, một thanh cổ cầm sôi nổi trong tay bên trên, sau đó lấy linh lực đem đàn treo ở hư không, ngón tay ngọc nhỏ dài tại trên dây đàn nhẹ nhàng trêu chọc, mấy đạo linh lực biến thành xiềng xích từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay về phía Viên Quát Hải. Không tốt. Viên Quát Hải trong lòng giật mình, vội vàng vung đao ngăn cản, chỉ trong phiến khắc liền lâm vào bị động chi cảnh, linh khí xiềng xích theo thời gian trôi qua biến càng phát ra cường thế, mấy hiệp liền đem Viên Quát Hải lôi kéo thành một chữ to. Ba ba ba. Từng đầu linh lực xiềng xích như cuồng phong bạo vũ giống như chào hỏi tại Viên Quát Hải trên thân, đau hắn tiếng kêu rên liên hồi. A, ta nhận thua. Nhận thua. Cô đương tha mạng. Viên Quát Hải giống to. Tống Thanh Phong cảm thán nói, nàng này thực lực cũng không thể khinh thường a. Vì sao dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua? Tống Thiên Dương một mặt kích động, phụ thân, nàng này gọi Khương Vũ Khê, là Vân Hải Thương hội phó hội trưởng. Tống Thanh Phong lườm Tống Thiên Dương một chút, tiểu tử ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Coi trọng người ta. Tống Thiên Dương cười hắc hắc, không trả lời thẳng. Khương Vũ Khê thu hồi cổ cầm, linh lực xiềng xích trong nháy mắt biến mất, Viên Quát Hải đông một tiếng rơi trên mặt đất. Mỹ nhân này thực lực thật mạnh. Nếu như có thể cưới được nàng, coi như đem xương cốt đánh gãy cho nàng nấu canh ta cũng nguyện ý. Mỹ mạo cùng thực lực đều tốt, quá hoàn mỹ đi. Không ít vây xem đệ tử ngữ khí kích động nói ra. Trọng tài đi đến đài tuyên bố, bên thắng, Khương Vũ Khê. Khương Vũ Khê phi thân đi vào Lý Thanh Vân bên người, cười tươi yên nhiên. Lý Thanh Vân giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Ngươi lợi hại hơn, ta còn chưa đánh, ngươi cũng thắng. Khương Vũ Khê rất là vui vẻ nói ra. Hai người ngồi trở lại vị trí của mình, quan sát những tuyển thủ khác tranh tài. Trịnh Tuấn Phong đối thủ Võ Phi Long là trúc cơ trung kỳ, từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn đè lên đánh, 20 hội hợp sau, liền thua trận. Thẩm Mộng Nhu cùng Đỗ Quyên Hoa hai người tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, thực lực lực lượng ngang nhau, một cái sử xuất hoa vũ kiếm, một cái sử xuất du mộc kiếm, kiếm pháp cũng là không kém bao nhiêu. Trải qua mấy chục hợp kịch liệt bỏ sức, Thẩm Mộng Nhu lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng Đỗ Quyên Hoa. Ngày thứ nhất tỷ thí kết thúc, tuyển thủ dự thi cũng từ 620 người đào thải đến chỉ còn 50 người. Băng Tuyết Thần Vực tiến vào 50 vị trí đầu mạnh người theo thứ tự là Trịnh Tuấn Phong, Lý Thanh Vân cùng Thẩm Mộng Nhu ba người. Thẩm Ly Uyên hướng chúng đệ tử nói ra, bên thắng, không điêu không nạo, không ngừng cố gắng, kẻ bại, chớ có nản chí, 3 năm sau sẽ thắng lại. Võ Vạn Trọng nắm chặt nắm đấm, lời thề son sắt nói, lần sau ta nhất định phải thắng. Đệ tử khác cũng là nắm đấm nắm chặt, quyết định, sau khi trở về nhất định phải khắc khổ tu luyện. Thẩm Ly Uyên tiếp tục nói, ngày mai là 20 vị trí đầu mạnh tấn cấp thi đấu. Tối nay chúng ta liền ở tại Côn Luân phái, bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên muốn mấy người hợp ở một căn phòng. Tiểu Nhu, Từ Hân, Khương Cô Nương, các ngươi ở một gian. Những người khác tự hành ăn bài. Cuối cùng Lý Thanh Vân cùng Võ Văn Trọng, Tống Nhân Kiệt, Tôn Sùng Cảnh ở cùng một chỗ. Dương Tử Hân, Khương Vũ Khê, Thẩm Mộng Nhu về đến phòng. Dương Tử Hân nói ra, Khương Cô Nương, ngươi quá lợi hại. Đánh cái kia trúc cơ trung kỳ đối thủ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Khương Vũ Khê mỉm cười, Lý đại ca mới gọi lợi hại. Đúng vậy à, Lý sư đệ tiến bộ quá thần tốc, dựa theo này tiến độ, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Cũng không biết hắn là thế nào tu luyện. Bình thường cũng không gặp hắn nhiều cố gắng a. Thật sự là kỳ quái. Dương Tử Hân rất là kinh ngạc. Khương Vũ Khê mỉm cười, có thể là hắn thiên phú hơn người đi. Hẳn là dạng này. Dương Tử Hân đột nhiên lời nói xoay chuyển, Khương Cô Đường, ngươi cùng Lý sư đệ là quan hệ như thế nào? Sẽ không phải đã ở cùng một chỗ đi? Khương Vũ Khê gật đầu. Các ngươi đến đâu một bước? Dương Tử Hân tràn đầy tò mò hỏi. Khương Vũ Khê mỉm cười, Lý đại ca là của ta đạo lữ. Thẩm Mộng Nhu trong lòng giật mình, vội vàng nói, Khương Cô Đường, ngươi là Lý Thanh Vân đạo lữ? Không phải đâu. Các ngươi mới nhận thức bao lâu, làm sao lại phát triển đến nước này? Có câu nói rất hay, biết người biết mặt không biết lòng, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải nhiều quan sát một chút mới là. Khương Vũ Khê, ta cảm thấy Lý đại ca rất tốt. Dương Tử Hân phụ họa, ta cũng cảm thấy rất tốt. Thẩm Mộng Nhu tận tình khuyên bảo, các ngươi còn trẻ, dễ dàng bị lừa, các ngươi không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như hắn là người tốt, có thể tùy tiện đập nữ nhân cái mông sao? Ngay cả ta đều thảm tao độc thủ, chớ nói chi là những người khác, cũng không biết hắn đến cùng thai họa qua bao nhiêu cô nương. Ta nói a, hắn so cái kia Thái Hoa đại đạo Đỗ Lưu Hương không khá hơn bao nhiêu. Khương Vũ Khê nói vô luận như thế nào đều tốt, dù sao ta thích Lý đại ca. Dương Tử Hân rất là kinh ngạc, Thẩm sư tỷ, ngươi có phải hay không đối với Lý sư đệ có cái gì hiểu lầm? Hắn lần trước không phải từ Đỗ Lưu Hương trong tay cứu được ngươi sao? Ta cảm giác ngươi trong khoảng thời gian này đối với hắn rất tốt, làm sao hôm nay đột nhiên lại đem Lý sư đệ nói không chịu được như thế? Khương Vũ Khê dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu. Thẩm Mộng Nhu có chút buồn bực, cảm giác cái này Dương Tử Hân quá sẽ phá. Thế là phản bác, hắn cứu ta là một mã sự, nhân phẩm của hắn lại là một cái khác mã sự, ta đây không phải sợ Khương cô nương gặp Lý Thanh Vân độc thủ, cho nên mới bên bực lẽ phải. Khương Vũ Khê mỉm cười nói, ta ơn Thẩm cô nương hảo ý, bất quá về sau đừng lại nói như vậy Lý đại ca, ta không thích nghe. Nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang, Khương cô nương, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị lừa, Lý Thanh Vân người kia ta hiểu rõ vô cùng, miệng đầy hoang luôn. Chuyên môn lừa dối nữ hải tử. Đoạn thời gian trước có cái gọi Hạ Thiên Nhi cô nương liền bị hắn lừa dối, người ta đều tìm đến chúng ta Băng Tuyết thần bực tới hương sư vấn tội, người này là điển hình hoa tâm đại củ cải, vì hạnh phúc của ngươi, hay là rời xa hắn đi. Thẩm Mộng Nhu thầm tiếng nói ra. Khương Vũ Khê lắc đầu, ta không tin. Thẩm Mộng Nhu lo lắng bất phần, còn muốn tiến một bước thuyết phục liền nghe đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Các vị cô nương, mời đi ra dùng cơm ngoài cửa, chuyển đến nam tử thanh âm. Mở cửa, một cái hình dạng tuấn tiếu côn luân đệ tử đứng tại cửa ra vào. Khương cô nương, Thẩm cô nương, lại gặp mặt. Người nói chuyện chính là Tống Thiên Dương. Hai nữ đồng thời nhẹ gật đầu. Tống Thiên Dương bày cái dấu tay xin mời, ba vị cô nương, xin mời đi theo ta. Đúng lúc này Lý Thanh Vân bọn người từ bên cạnh gian phòng đi ra. Tống Minh, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm. Tống Thiên Dương gặp Lý Thanh Vân tới, đành phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, Lý huynh đệ, ta vừa nói đến xin ngươi, ngươi liền chính mình đi ra, vừa vặn, chúng ta cùng đi đi. Tốt. Đám người cùng một chỗ tiến về yến hội chỗ. Tống Thiên Dương cùng Lý Thanh Vân, Thẩm Mộng Nhu, Khương Vũ Khê ngồi tại một bàn. Món ăn thật sự là phong phú, Côn Luân phái quả nhiên tài đại khí thô. Lý Thanh Vân con mắt tại tất cả món ăn bên trên đánh giá một vòng. Vẫn được, vẫn được. Tống Thiên Dương khiêm tốn một câu, lại nói chư vị không cần phải khách khí, xin mời dùng cơm. Tốt. Lý Thanh Vân lên tiếng, liền phong quyển tàn vân bắt đầu ăn. Trịnh Tuấn Phong khẽ lắc đầu, cảm giác cùng Lý Thanh Vân ngồi cùng một chỗ có chút mất mặt. Tống Thiên Dương khỏe miệng giơ lên, nghĩ thầm, chỉ bằng tướng ăn này, hai vị mỹ nhân này chỉ định liền trướng mắt hắn. Ai ngờ, không có cao hứng bao lâu, chỉ thấy Khương Vũ Khê hung hăng cho Lý Thanh Vân gắp thức ăn, còn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Tình huống gì? Theo này một dạng tướng ăn không những không so phần, thế nào cảm giác còn rất thụ mỹ nhân nữa thích. Chương 36 nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi ra chiêu tốc độ. Chương 36 nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi ra chiêu tốc độ, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Lần trước cái kia Hạ Thiên Nhi là như thế này, cái này Khương Vũ Khê lại là dạng này. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm Lý Thanh Vân? Hắn tướng ăn này mới là ngay sau đó lưu hành nhất, được hoan nghênh nhất phương thức. Tống Thiên Dương tư duy hoàn toàn hỗn loạn, hắn đã không biết cái gì là tốt, cái gì là hỏng. Nếu không, ta cũng học một chút thử một chút hiệu quả. Nghĩ tới đây Tống Thiên Dương cũng điên cuồng bắt đầu ăn. Thẩm Mộng Nhu một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, các ngươi Côn Luân phái người, ăn cơm cứ như vậy. Khương Vũ Khê cũng dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem hắn. Tống Thiên Dương ngộng, lần này là triệt triệt để mộng, cả bàn người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Đến cùng là nơi nào không đối? Ngoa tào, Lý Thanh Vân ăn như vậy, ta cũng là ăn như vậy. Vì cái gì không ai ghét bỏ hắn? Còn có mỹ nhân cho hắn gấp thức ăn. Đến ta chỗ này cứ như vậy bị người ghét bỏ. Chẳng lẽ là ta ăn cơm tiết tấu xảy ra vấn đề? Hay là phát ra thanh âm, vận luật không đối? Hẳn là quan sát của các nàng, như vậy rất nhỏ. Tống Thiên Dương thực sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, chỉ có thể mỉm cười làm dịu xấu hổ. Ta gặp Lý huynh đệ ăn cơm như vậy phong khoáng, cho nên muốn đi theo cảm thụ một chút loại cảm giác này. Lý Thanh Vân hỏi, cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm. Tống Thiên Dương khỏe miệng giật một cái, tốt cái rắm, lão tử nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hình tượng bị sạch. Lại không tốt nói rõ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, Lý huynh đệ quả nhiên không thể tầm thường so sánh. ngay cả ăn cơm đều không giống bình thường. Siêu quần bạc tụy, thật là khiến người bội phục. Lý Thanh Vân cười cười, lại tiếp tục ăn. Khương Vũ Khê kẹp xong đồ ăn lại cho Lý Thanh Vân đưa một ly trà, còn cần miệng thổi thổi, "Lý đại ca, uống nước, không cần nghẹn." Trịnh Tuấn Phong mấy người thấy cảnh này, trong lòng không ngừng hâm mộ. Tống Thiên Dương tràn đầy nghi hoặc, "Lý huynh đệ, không biết Khương cô nương cùng người già sao quan hệ?" Tất cả mọi người bên hai rất muốn biết đáp án. Lý Thanh Vân nhìn xem Khương Vũ Khê mỉm cười, "Nàng là của ta đạo lữ." Khương Vũ Khê trong lòng vui mừng, lại cầm lấy khăn lụa cho Lý Thanh Vân lau ngoài miệng mỡ đông cùng cơm. Thẩm Mộc Nhu nghe chút, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, hung tợn lườm Lý Thanh Vân một chút, răng cũng cắn đến keo kẹt rung động. Tống Thiên Dương thầm than, xem ra cái này Khương cô nương là đường bừa, bất quá còn tốt, nói rõ cái này Thẩm cô nương không có quan hệ gì với hắn. Chợt nói ra, Lý huynh đệ thật sự là có phúc lớn, có thể đạt được Khương cô nương phương tâm. Đúng vậy a, nhà ta Vũ Khê dáng rất đẹp, lại khéo hiểu lòng người. Lý Thanh Vân đáp một câu đằng sau, lại tiếp tục ăn. Tống Thiên Dương lại đem ánh mắt rời về phía Thẩm Mộc Nhu, "Thẩm cô nương, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, ta muốn mời ngươi đi tham quan ta Côn Luân Sơn cảnh sát, không biết cô nương có thể nể mặt." Thẩm Mộc Nhu từ tốn nói, "Quên đi thôi, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Tống Thiên Dương duy trì phong độ, mỉm cười, "Không có gì đáng ngại, vậy ta ngày khác lại mang cô nương đi tham quan đi." Lý Thanh Vân ăn no rồi, sờ lên bụng, "Tống huynh, ta ăn hơi nhiều, muốn tiêu hóa một chút, không bằng ngươi dẫn ta đi tham quan một phen vừa vặn rất tốt." Tống Thiên Dương mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là đồng ý. Sau khi ăn xong, Thẩm Mộc Nhu cùng Khương Vũ Khê trở về phòng. Tống Thiên Dương mang theo Lý Thanh Vân tùy tiện đi dạo một chút, liền nói có việc, sau đó đi, chỉ để lại Lý Thanh Vân một người tại đài ngắm cảnh. Hắn tại trong đình đài tìm cái vị trí, nằm nghiêng ở phía trên, lặng lặng thưởng thức bốn phía cảnh sắc. Nhìn xem tinh không, thổi hàn phong, bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cảm giác có người đang quay bờ vai của mình. Lý Thanh Vân mở to mắt, "Thẩm sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tại sao lại ở chỗ này đi ngủ?" Chẳng biết tại sao, liền ngủ mất. Thẩm Mộc Nhu ngồi vào Lý Thanh Vân bên người, "Khương Vũ Khê thật là của ngươi đạo lữ." "Đúng vậy a." Thẩm Mộc Nhu thầm tiếng nói ra, "Lý sư đệ, không phải sư tỷ xem nhẹ ngươi, ngươi nhìn cái kia Khương cô nương, có thiên phú, có mỹ mạo, có bối cảnh, ngươi có cái gì?" "Không có cái gì." Liền ăn cơm so người khác mãnh liệt. "Nàng làm sao có thể thực tình thích ngươi? Nàng chỉ là kiến thức quá nhiều thiên tiêu, có chút ngán, vừa vặn ngươi thổ lý thổ khí, đối với nàng mà nói có chút tươi mới cảm giác, nhưng là các loại tươi mới cảm giác thoáng qua một cái, tự nhiên sẽ đối với ngươi mất đi hứng thú. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ thảm tao vứt bỏ. Lòng tự tin cũng sẽ thụ áp chế, thậm chí ảnh hưởng đạo tâm. Tiên đồ của ngươi sẽ phá hủy. Cho nên nói, tìm đạo lữ trong chuyện này, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ. Tốt nhất là tại chúng ta Băng Tuyết Thần Vực tìm, tất cả mọi người là đồng môn, cũng sẽ không có người lừa gạt ngươi tình cảm, ngươi nói, có phải hay không? Thẩm sư tỷ, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ngươi không hiểu rõ Vũ Khê, nàng là thật tâm thích ta. Thẩm Mộc Nhu có chút tức giận, ngươi bây giờ còn không có sự nghiệp, sao có thể có nữ nhân, ngươi có biết hay không nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi ra chiêu tốc độ. Ta cảm giác sự nghiệp cùng tình yêu không có xung đột đi. Thẩm Mộc Nhu nặng nề mà hừ một tiếng, có nữ nhân đằng sau ngươi thời gian tu luyện liền biến thiếu đi, thực lực của ngươi tốc độ tăng lên tự nhiên sẽ trở nên chậm. Ngươi nói, có ảnh hưởng hay không? Lý Thanh Vân thầm nghĩ, ta cũng không phải người bình thường, ta là dựa vào nữ nhân ăn cơm, làm sao có thể có ảnh hưởng, hẳn là rất có ích lợi mới đối, vì vậy nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, ta hội hợp để ý an bài thời gian. Ngươi làm sao như thế bất tranh khí? Thanh tựu đều không có, trong đầu liền bắt đầu một gái. Thẩm Mộc Nhu tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, nhìn qua cực kỳ chán quan. Lý Thanh Vân vẻ mặt thành thật, "Thẩm sư tỷ, ngươi có nghe hay không qua một câu, gọi vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Ta về sau sẽ cùng Vũ Khê hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến bộ, cùng một chỗ xông ra một phen sự nghiệp." "Hừ." Thẩm Mộc Nhu quay lưng lại, không nói nữa. Lý Thanh Vân thấy thế, "Thẩm sư tỷ, đã rất muộn, không bằng trở về phòng nghỉ ngơi đi." Thẩm Mộc Nhu hốc mắt có một chút nước mắt, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Lý Thanh Vân giật mình, "Tình huống gì? Thế nào cảm giác muốn khóc đâu? Hẳn là thật sự là lo lắng ta có nữ nhân, thực lực sẽ hạ xuống." "Thẩm sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, thật sẽ không ảnh hưởng tốc độ tu luyện của ta." Thẩm Mộc Nhu đột nhiên khóc lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nước mắt như mưa, làm cho đau lòng người. "Ngươi thế nào?" "Thẩm sư tỷ, ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thù." "Chính là ngươi khi dễ ta." "Ta không phải đâu." "Thẩm sư tỷ, ta chỗ nào khi dễ ngươi?" Lý Thanh Vân một mặt một bức. "Chính là ngươi, chính là ngươi." Thẩm Mộc Nhu khóc nói ra. Lý Thanh Vân gãi đầu một cái, một mặt mờ mịt, "Thẩm sư tỷ, ngươi khóc cái gì? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a." Thẩm Mộc Nhu ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thanh Vân, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, "Ngươi đập cái mông của ta, lại không chịu trách nhiệm, ngươi để cho ta về sau làm sao gặp người?" Lý Thanh Vân sửng sốt mấy giây, "Chuyện này không phải đã qua sao?" Thẩm Mộc Nhu ngữ khí phẫn nộ, "Ai nói đi qua? Ngươi biết loại chuyện này đối với nữ nhân tâm linh tổn thương lớn bao nhiêu sao?" Lý Thanh Vân suy nghĩ liên tục, chỉ có thể nói lời thật, "Thẩm sư tỷ, ta cho ngươi biết một cái bí mật, bất quá ngươi không có khả năng nói cho những người khác." Thẩm Mộc Nhu gật đầu, "Bí mật gì? Ngươi muốn trước đáp ứng ta, ta mới nói." Thẩm Mộc Nhu vô độ ngực sữa, "Ta cam đoan không nói, hiện tại ngươi có thể nói, chính là đập cái mông ngươi bí mật." Lý Thanh Vân mở ra thần thức dò xét một phen, nói, "Ta không phải vô duyên vô cớ đập cái mông ngươi, là bởi vì đập cái mông ngươi có thể tăng lên tu vi của ta." Thẩm Mộc Nhu có chút ảo não, lại muốn gạt ta. "Ta nói chính là nói thật." "Ta không tin, ngươi khẳng định đang gạt ta." Thẩm Mộc Nhu lắc đầu liên tục. Lý Thanh Vân hỏi, vậy ngươi muốn thế nào mới tin?
Chứng minh cho ta nhìn.
Lý Thanh Vân than nhẹ một tiếng, tốt ta, đem ngươi cài yếm cho ta.
Cái gì?
Thẩm Mộng Nhu ha to miệng, một mặt không thể tin.
Cài yếm cho ta?
Lý Thanh Vân lại nói một lần.
Thẩm Mộng Nhu cho mày, vô sỉ.
Lý Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, cho ta cài yếm, ta giúp ngươi tăng cao tu vi, chứng minh ta nói chính là nói thật.
Nếu đổi lại là trước kia, Thẩm Mộng Nhu khẳng định sẽ không chút do dự đánh Lý Thanh Vân một trận, sau đó quay người liền đi. Hiện tại Lý Thanh Vân là người trong lòng của nàng, muốn biết rõ ràng hắn là thật là giả, nhất định phải nghiệm chứng, nhưng là cái này lại quá mức tư ẩn, làm sao đem ra được.
Thẩm Mộng Nhu cắn môi nửa ngày không nói chuyện,
qua một hồi lâu mới mở miệng, hay ngó qua chỗ khác.
Lý Thanh Vân xoay người, nghe được nhỏ xíu vải vóc cấm thanh,
cầm lấy đi.
Thẩm Mộng Nhu gương mặt trướng đến đường đỏ,
vì thấy rõ Lý Thanh Vân nhân phẩm, Thẩm Mộng Nhu quyết định không thèm đếm xỉa đánh cược một lần, xem hắn lời nói đến cùng là thật hay là giả.
Lý Thanh Vân run run rẩy rẩy tiếp nhận cái hiếm, phía trên còn sót lại Thẩm Mộng Nhu thân thể nhiệt độ cùng mùi thơm cơ thể.
Hai người trầm mặc một hồi,
làm sao còn không hoàn thành nhiệm vụ?
Lý Thanh Vân không hiểu,
người quả nhiên đang gạt ta.
Thẩm Mộng Nhu ngữ khí không vui,
chờ chút.
Lý Thanh Vân lại đọc tới đọc lui mấy lần tiêu đề, trộm Thẩm Mộng Nhu cái hiếm.
Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, muốn trộm mới được.
Thẩm sư tỷ ngươi trước tiên đem cái yếm này treo ở trên cây đi, sau đó ngươi làm bộ không thấy được ta, ta đi trộm, dạng này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Thẩm Mộng Nhu mặc dù không tin, nhưng là vì biết rõ ràng trận tướng, hay là lựa chọn làm theo, đem cái yếm treo ở trên cây.
Tốt.
Thẩm Mộng Nhu nói một tiếng, đem mặt vòng vo đi qua.
Lý Thanh Vân lặng lẽ đi tới, đem cái yếm lấy xuống.
Đốt.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã gửi đi.
Thu hoạch được mặt trăng cảnh giới tăng lên thẻ một tấm.
Ngoa tạo.
Nhiệm vụ này thật đúng là đồ bỉ.
Lý Thanh Vân thở dài một tiếng.
Thẩm Mộng Nhu mặt đỏ tới mang tai, ngươi chứng minh đi.
Lý Thanh Vân đem ngón tay phóng tới Thẩm Mộng Nhu mi tâm, không nên động.
Chương 37 trách nhiệm này, người phụ định chương 37 trách nhiệm này, người phụ định. Lý Thanh Vân ở trong lòng thì thầm, sử dụng mặt trăng cảnh giới tăng lên thẻ.
Hệ thống, mặt trăng cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng bên trong phần trăm 15% 51 cố năng lượng bảng bạc liên tục không ngừng mà tràn vào Thẩm Mộng Nhu thể nội, linh khí bốn phía cũng điên cuồng hướng nàng quấn đâu.
Thẩm Mộng Nhu chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng.
Cảnh giới đột phá tới trúc cơ đỉnh phong, linh khí vẫn như cũ như vạn mã buôn đằng bình thường xông vào trong cơ thể của nàng.
Và anh,
cảnh giới hàng rào đột phá, đạt tới kim đan sơ kỳ.
Quanh thân kim quang chậm rãi tiêu tán.
Thẩm Mộng Nhu mở to mắt, khó có thể tin đánh giá chính mình.
Ta kim đan sơ kỳ,
đây không phải nằm mơ đi.
Cha ta nói, bằng vào ta tư chất tối thiểu còn muốn 5 năm mới có thể đột phá tới kim đan.
Hiện tại, một cái chớp mắt liền kim đan.
Ta không có lừa gạt ngươi chứ?
Lý Thanh Vân nói ra, người ta quen biết mới bắt đầu, ta chỉ là luyện khí tam trọng.
Lần thứ nhất đập cái mông ngươi, ta tu vi tăng lên tới luyện khí bát trọng.
Lần thứ hai đập cái mông ngươi, ta đem Huyền Băng Tiên một quyết luyện tới tinh thông.
Thẩm Mộng Nhu hồi tưởng một chút, nguyên lai là thật.
Ngươi làm như thế nào?
Lý Thanh Vân giang tay ra, tùy tiện biện cái lý do, đây là gia tộc ta tổ truyền thần lực, về phần tại sao lại dạng này, ta cũng không biết.
Quá thần kỳ.
Thẩm Mộng Nhu nhịn không được sợ hãi thán phục.
Gặp Thẩm Mộng Nhu đã tin tưởng mình, Lý Thanh Vân tiếp tục nói, Thẩm sư tỷ, hiện tại ngươi biết ta không phải cố ý đập cái mông của ngươi, lại giúp ngươi tăng lên tu vi,
có thể thanh toán xong đi.
Thẩm Mộng Nhu sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh toán xong.
Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm.
Cái mông bị ngươi đập, cái yếm cũng bị ngươi sơ soạn.
Thanh toán xong, làm sao rõ ràng?
Ta cho ngươi biết, trách nhiệm này ngươi phụ định.
A.
Lý Thanh Vân sững sờ, Thẩm sư tỷ, chúng ta giảng đạo lý có được hay không?
Thẩm Mộng Nhu có chút đắc ý, nếu như ngươi không chịu trách nhiệm, ta liền đem bí mật của ngươi nói ra, đến lúc đó ngươi liền thành quái vật, không biết bao nhiêu người sẽ đem ngươi bắt đi nghiên cứu.
Lý Thanh Vân nhíu mày, Thẩm sư tỷ, dù nói thế nào ta đã cứu tính mạng của ngươi, ngươi dạng này uy hiếp ta, có chút không thể nào nói nổi đi.
Lại nói, đập cái mông ngươi tăng cao tu vi cũng không nhất định là vấn đề của ta, nói không chừng bọn hắn sẽ đem cái mông của ngươi cầm lấy đi nghiên cứu.
Hỗn đản, ngươi lại khinh bạc ta, bất kể nói thế nào, ngươi cũng nhất định phải đối với ta phụ trách.
Ngươi muốn ta làm sao phụ trách?
Lý Thanh Vân hỏi.
Gọi ta đạo lữ.
Lý Thanh Vân ở trong lòng suy nghĩ, Vũ Khê Nhu thuận hiểu chuyện, ngươi giữ dặn, ta đương nhiên là tuyển Vũ Khê.
Thế là nói ra, không được, ta không có khả năng cô phụ Vũ Khê.
Thẩm Mộng Nhu hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem bí mật của ngươi nói cho những người khác?
Lý Thanh Vân ngữ khí kiên quyết, coi như ngươi nói cho những người khác, ta cũng sẽ không cô phụ Vũ Khê.
Thẩm Mộng Nhu gặp cứng rắn không được, ngữ khí một chút liền trở nên ôn nhu, ta chỉ là để ngươi làm đạo lữ của ta, lại không để cho ngươi vứt bỏ Khương Vũ Khê.
Thú hổ, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi coi đạo lữ của ta sao?
Nếu không phải ngươi đập cái mông ta, lại sờ soạn ta cái yếm, ta có thể để ý ngươi.
Nói xong vừa khóc.
Lý Thanh Vân thấy thế, có một ít hổ thẹn.
Đúng là chính mình đập nàng cái mông trước đây, về tình về lý đều là chính mình không đối.
Lập tức ngồi xổm Thẩm Mộng Nhu bên người lên tiếng an ủi, có lỗi với Thẩm sư tỷ, đều là ta không tốt.
Thẩm Mộng Nhu mặt mũi tràn đầy ủy khuất, vậy ngươi muốn hay không phụ trách?
Chán.
Lý Thanh Vân không nói gì, mà người.
Thẩm Mộng Nhu khóc đến nước mắt như mưa, ngày đó, ngươi bị Đỗ Lưu Hương đánh gần chết, nếu không phải ta dùng miệng cho ngươi mớm thuốc, ngươi bây giờ mộ phần đều dài hơn cỏ.
A.
Lý Thanh Vân một mặt mộng bức, ngày đó không phải Ô Nha mộ ta.
Thẩm Mộng Nhu giận dữ, ngươi hỗn đản.
Thẩm sư tỷ, ngày đó ta cũng là vì cứu ngươi mới bị đánh đến gần chết.
Ngươi cho ta mớm thuốc, tính trả ân tình của ta thế nào?
Thẩm Mộng Nhu chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, ta lại không có bảo ngươi cứu ta, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác?
Chẳng lẽ ta cứu người còn sai, sớm biết ta liền không cứu ngươi. Lý Thanh Vân nói câu nói nhảm. Hỗn đản, ngươi sờ soạn cái mông của ta, cầm ta cái yếm, còn cướp đi nụ hôn đầu của ta, đời ta bị ngươi hủy. Thẩm Mộng Nhu thương tâm gần chết khóc lóc kể lể. Không phải sờ cái mông, là đập. Lý Thanh Vân cải chính. Thẩm Mộng Nhu tức giận nói, đây còn không phải là một dạng. Sờ cũng đập hoàn toàn không giống, sờ là rất hạ lưu một loại hành vi, đập muốn tốt một chút. Lý Thanh Vân kiên nhẫn giải thích. Thẩm Mộng Nhu không có để ý Lý Thanh Vân, chính là càng không ngừng thúc thiết, khóc tê tâm liệt phế. Lý Thanh Vân một mặt bất đắc dĩ, nhưng là ta đã có vũ khê, ngươi không để ý sao? Mọi người công bằng cạnh tranh. Thẩm Mộng Nhu tràn đầy nước mắt trên khuôn mặt lại tràn đầy vui sướng. Ta lúc nào như thế được hoan nên? Hẳn là ta lại trở nên đẹp trai. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói ra, Thẩm sư tỷ, ngươi không phải nói coi như gả cho đại sư mình cũng không gả cho ta sao? Thẩm Mộng Nhu dừng một chút, làm sao ngươi biết? Ta không cẩn thận trải qua ngươi bên cửa sổ thời điểm nghe được. Thẩm Mộng Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bởi vì ngươi đã cứu ta, cải biến nhân sinh của ta, là của ta anh hùng. Nói như vậy ngươi hài lòng đi. Ta làm như thế nào hướng Vũ Khê giải thích a? Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, mặc dù mình sát thực háo sắc, thế nhưng là cũng không thể đem một cái đứng núi này trông núi nọ người. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Thẩm Mộng Nhu vừa cười vừa nói. Gặp Thẩm Mộng Nhu đột nhiên lại vui vẻ ra mặt, Lý Thanh Vân nhíu mắt, Thẩm sư tỷ, sự đau lòng của ngươi sẽ không phải là trăng đi. Thẩm Mộng Nhu sắc mặt lạnh lẽo, im miệng. Lý Thanh Vân, đằng sau, hai người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, tất cả mọi người tại lôi đài tập hợp, chuẩn bị tốt 20 tấn cấp thi đấu. Vòng thứ nhất tỷ thí danh sách đã công bố. Hôm nay là 5 cái lôi đài đồng thời tỷ thí. Lý Thanh Vân đối chiến hướng Sung, Thẩm Mộng Nhu đối chiến Hứa Bình Khương, Vũ Khê đối chiến Đường Vũ, Trịnh Tuấn Phong đối chiến Song Thao, trọng tài hét lớn một tiếng, tỷ thí bắt đầu. Hướng Sung cùng Lý Thanh Vân lẫn nhau ôm quyền hành lễ. Nhìn hôm qua Lý Thanh Vân tỷ thí, Hướng Sung biết Lý Thanh Vân quyền pháp rất nhanh, để cho ổn thỏa, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu, luật mệnh 13 kiếm. Một kiếm đâm ra, liền có 13 đạo kiếm ảnh, lại thêm mau lẹ thân pháp, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lý Thanh Vân trước mặt. Thật nhanh. Nếu đổi lại là ta, một kiếm này tất nhiên là không cách nào ngăn cản. Cái này Hướng Sung là trúc cơ cảnh đỉnh phong, thực lực vốn là cường đại, lại thêm ra truyền tuyệt kỹ đoạt mệnh 13 kiếm, cho dù là đối mặt kim đan sơ kỳ đối thủ, cũng có thể đối chiến một hai, Lý Thanh Vân xem ra là nhất định phải thua. Dưới đài đệ tử đối với hai người chiến đấu tiến hành một phen suy đoán. Chỉ gặp Lý Thanh Vân mặt không biểu tình, một cái lắc mình liền tránh qua, tránh né một kiếm này. Dưới đài người xem tất cả giật mình. Thân pháp gì? Vậy mà như thế mau lẹ. Võ Vạn Tùng cùng một đám băng tuyết thần vực đệ tử thì là mừng rỡ không thôi, nghĩ không ra, đạo mệnh bộ pháp lại có như thế hiệu quả. Ai? Hay là Lý sư đệ sẽ chọn lựa công pháp a? Hướng Sung gặp một chiêu không thành tiếp tục đoạt công, kiếm thế lăng lệ, như gió táp mưa rào, mấy đạo kiếm ý như dễ như trở bàn tay bình thường, phá toái hư không. Lý Thanh Vân trái lay động phải tránh, bên trên nhảy xuống bọn, tư thế mặc dù không tốt lắm, lại ứng phó đến nhẹ nhõm tùy ý. Lý Thanh Vân hiện tại đã là kim đan trung kỳ, đạo mệnh bộ pháp cũng luyện tới tinh thông, né tránh năng lực đã đạt tới bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ trình độ. Trúc cơ đỉnh phong tốc độ công kích với hắn mà nói, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Hướng Sung đem đoạt mệnh 13 kiếm tất cả chiêu thức đều đánh một lần, hay là không làm gì được Lý Thanh Vân, cảm xúc trở nên càng phát ra lo lắng. Lý Thanh Vân một cái sau tránh, kéo ra cùng Hướng Sung khoảng cách, mỉm cười, hiện tại tới phiên ta. Huyền băng chỉ. Nói xong ngón tay tụ tập linh lực, một đầu lớn chừng chiếc đũa băng tuyến bắn ra ngoài. Hướng Sung sắc mặt đổi biến, vội vàng một cái nghiêng người tránh thoát băng tuyến, ngay sau đó, băng tuyến liên tiếp đánh tới. Còn đôn cơ khí. Hướng Sung vận chuyển linh lực tại quanh thân huyền hóa ra một đạo phòng ngự hàn rào. Đương 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 Lý Thanh Vân đầu ngón tay băng tuyến như gió táp mưa rào, liên miên không ngừng. Sau một lát, Hướng Sung hộ thể cương khí răng rắc một tiếng phá toái, hắn chỉ có thể cấp tốc lui lại, tránh né công kích. Đây là công pháp gì? Thật thân kỳ. Chương 38 hảo tỷ muội, chương 38 hảo tỷ muội, dưới đại đệ tử lên tiếng kinh hô. Là băng tuyết thần vực tuyệt kỹ, Huyền băng tiên một quyết. Bên cạnh một người đệ tử nói ra. Hai hơi đằng sau, Hướng Sung rõ ràng chống đỡ không được, trên đùi, trên mông đâm mấy cây băng tuyến, hắn vội vàng quát, ta nhận thua. Lý Thanh Vân tán đi linh lực, đi đến dưới đài, quan sát lên những người khác tranh tài. Thẩm Ly Uyên vẻ mặt tươi cười, sờ lên râu ria, rất là vui mừng, tiểu tử này trưởng thành tốc độ thật sự là kinh người. Giờ phút này, Thẩm Mộng Nhu còn tại cùng Hứa Bình giao chiến. Hứa Bình dùng chính là một thanh đại đao, nhìn qua phi thường nặng nghề, nhưng hắn lại múa thành thạo điêu luyện, nhanh như tật phong, đao ý đầy trời. Thẩm Mộng Nhu thân pháp nhẹ nhàng, mặc cho Hứa Bình đao pháp lại nhanh, cũng khó có thể tới gần. Thẩm Mộng Nhu đông nhiên bay vào hư không, trong miệng thì thầm, Hoa Vũ kiếm. Hàng ngàn hàng vạn băng hoa như cuồng phong giống như tuôn hướng Hứa Bình. Hứa Bình sắc mặt nghiêm túc, lúc này xoay tròn chu đao, tạo thành một cái hình tròn khí thuẫn, ngăn cản băng hoa. Thẩm Mộng Nhu thừa dịp Hứa Bình ngăn cản băng hoa thời khắc, một cái lắc mình đi vào phía sau hắn, kiếm chỉ lưng nó tâm. Hứa Bình cảm xúc có chút xa xót nói, ta thua. Thẩm Ly Uyên một mặt chấn kinh, tiểu Nhu khi nào trở nên mạnh như vậy? Dương Tử Hân Độ không có chú ý những này, cao hứng hô lên, Thẩm sư tỷ thật lợi hại. Mặt khác băng tuyết thần vực đệ tử cũng hưng phấn mà la lên, Thẩm sư tỷ quá lợi hại. Thẩm Mộng Nhu đắc ý bay đến Lý Thanh Vân bên người, nghĩ không ra ta mạnh như vậy. Lý Thanh Vân cười cười, lợi hại, lợi hại. Khương Vũ Khê cùng Đường Vũ chiến đấu cũng đến kịch liệt thời điểm. Khương Vũ Khê thi triển Cửu Thiên Huyền Âm, gọi ra mấy chục đầu linh lực xiển xích công kích Đường Vũ, nhưng hắn thân pháp cực nhanh, mặc kệ linh khí xiển xích như thế nào công kích, đều có thể tránh đi. Đường Vũ vừa cười vừa nói, "Khương cô nương, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, tính ngang tay như thế nào?" Khương Vũ Khê khẽ môi bật lên, "Có đúng không?" Nói xong lại tăng nhanh mấy phần đánh đàn tốc độ. Cổ Cầm phóng xuất ra càng cường đại hơn linh khí, trong nháy mắt biến thành mấy cái kiếm khách, đối với Đường Vũ Vi đổi chặt đường. Bởi vì hoạt động không gian bị phá hỏng, linh khí xiển xích rất nhanh liền đem Đường Vũ trói buộc. Ta thua. Đường Vũ thở dài một tiếng. Khương Vũ Khê thu hồi Cổ Cầm, bay đến Lý Thanh Vân bên người. Lý Thanh Vân dựng lên cái ngón tay cái, lợi hại. Không bao lâu, Trịnh Tuấn Phong cũng đánh thắng đối thủ, đi trở về. Hắn trông thấy Lý Thanh Vân mấy người sớm đã ngồi tại chỗ, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là bọn hắn đối thủ đều rất yếu. Hẳn là dạng này. Thẩm sư muội thực lực ta rất rõ ràng, nhanh như vậy liền tấn cấp, khẳng định là đối thủ yếu nguyên nhân. Vận khí của bọn hắn thật đúng là tốt. Sau một nén nhang, tất cả tuyển thủ đều kết thúc tỷ thí, sau đó bắt đầu rút thăm, lựa chọn 10 người lại tiến hành xuống một vòng quyết chiến, đào thải rơi dư thừa 5 người. Thừa nhỏ, trọng tài đi đến trên lôi đài, lớn tiếng nói, trận đầu tỷ thí do Băng Tuyết Thần Bực Lý Thanh Vân đối chiến Lệ Tuyệt Môn Đàm Hiểu Văn. Hai người lên một lượt đài. Lý Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Đàm huynh, ngươi làm sao sưng mặt sưng mũi, có phải hay không bị người đánh?" Đàm Hiểu Văn vô ý thức sờ sờ mặt, thần sắc có chút khẩn trương, "Ta trong đêm đi nhà sĩ không cẩn thận đụng phải." Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, "Ngưu ba ca, trước nhà sĩ cũng có thể bị thương thành dạng này. Ngươi một đêm này muốn đi bao nhiêu lần a? Sẽ không phải là nước tiểu nhiều lần, mắc tiểu, nước tiểu không hết đi." "Hẳn là, Đàm huynh thật hư." Dưới đài một mảnh xôn xao, tiếng cười không ngừng. "Ngươi nói bậy." Đàm Hiểu Văn cả giận nói, "Lần trước bí cảnh ta liền nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay vừa vặn giáo huấn ngươi một trận." Nói xong, phóng xuất ra trúc cơ đỉnh phong uy áp, khóa chặt Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân cảm nhận được nguồn lực lượng này, chỉ là đối với hắn hiện tại tới nói, không có bất kỳ uy hiếp gì. Lý Thanh Vân phủi bụi trên người một cái, "Đàm huynh, ra chiêu đi." "Làm sao có thể? Hắn bị cái gì không nhìn ta uy áp? Trong bí cảnh hắn căn bản là không chịu nổi ta uy áp, vì sao chỉ mới qua ngắn ngủi một tháng, hắn liền trở nên mạnh như thế? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại trên người hắn có gì bảo vật, có thể ngăn cản uy áp?" Trước mặc kệ những cái kia, Đàm Hiểu Văn chỉnh lý tốt suy nghĩ, giơ kiếm xuống tới. Lý Thanh Vân tay trái ngưng tụ ra Huyền Băng Thuẫn ngăn tại phía trước, mặc cho Đàm Hiểu Văn như thế nào công kích, quả thực là không phá nổi phòng ngự. Thương thương thương. Đàm Hiểu Văn liên tiếp chặt mấy chục kiếm, đều ngạnh sinh sinh bị Huyền Băng Thuẫn gậy trở về, cánh tay chấn động đến run lên. Lệ Tuyệt Môn trưởng môn Cổ Hoàn mặt âm trầm, "Hiểu Văn, đừng lại chơi, dốc hết toàn lực." Dưới đài người xem nghe được Cổ Hoàn lời nói, mới chợt hiểu ra, nguyên lai không phải Lý Thanh Vân băng thuẫn lợi hại, mà là người ta căn bản không có chăm chú. Đàm Hiểu Văn sắc mặt tái xanh, thầm nghĩ trong lòng, ta đạp mã đã là toàn lực, còn muốn làm sao toàn lực? Lệnh của sư phụ lại không thể không theo, thế là chỉ có thể cắn răng, ra sức một kích, chém ra một đạo sắc bén dị thường ánh kiếm màu trắng. Lý Thanh Vân hay là không có chút nào mà thay đổi, lười biếng giơ Huyền Băng Thuẫn, thờ phạc mà nhìn xem Đàm Hiểu Văn, "Tiểu Đàm, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Một chút khí lực cũng không có. Ngươi đừng phách lối, nhìn ta chém lần ngươi." Đàm Hiểu Văn giận không kềm được. Thương thương thương, Đàm Hiểu Văn dùng ra bú sữa mẹ khí lực, từ bốn phương tám hướng bổ về phía Huyền Băng Thuẫn. Sau một nén nhang, Đàm Hiểu Văn đã tinh bì lưỡng, quỳ trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. "Cái này Huyền Băng Thuẫn cũng quá trâu rồi đi, ta thật muốn học a. Băng Tuyết Thần Vực bất quá là một cái tứ đẳng tông môn, nghĩ không ra công pháp của bọn hắn vậy mà như thế lợi hại, quá làm cho người ta ngoài ý muốn." Dưới đài một mảnh xôn xao. Thẩm Ly Uyên cười đến không ngậm miệng được, đợt này tuyên truyền làm không sai. Cổ Hoàn thì là tức đến xanh mét cả mặt mày. Lý Thanh Vân ngáp một cái, thu hồi Huyền Băng Thuẫn, "Ngươi chơi chẳng đi, tới phía ta." Nói xong một cước đá vào Đàm Hiểu Văn trên đũng quần. A! Đàm Hiểu Văn bay ngược mấy chục mét, rớt xuống lôi đài, lâm vào hôn mê. Cổ Hoàn một mặt tâm tàn, trong miệng thì thào, "Lý Thanh Vân, ta nhớ kỹ ngươi. Cái này Lý Thanh Vân thật đúng là lợi hại. Cũng không biết hắn đối đầu Côn Luân phái Thiên Tiêu, kết quả sẽ như thế nào. Phía sau nhất định sẽ gặp gỡ, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết." Dưới đài có người châu đầu kể thai nói ra. Sau hai canh giờ, mặt khác mấy trận tỷ thí cũng phân biệt kết thúc. Tống Thanh Phong chậm rãi lên đài, "Hôm nay tỷ thí đến đây là kết thúc, còn lại 20 vị người dự thi vào khoảng ngày mai tiến hành sau cùng trận chung kết." Đám người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thẩm Mộng Nhu tìm cái cớ đem Dương Tử Hân bỏ lại, sau đó đi đến Khương Vũ Khê trước mặt, "Khương cô nương, ta muốn cùng ngươi tâm sự." "Thẩm cô nương có chuyện gì?" "Khương cô nương, rất xin lỗi, ta nuốt lời. Ta cũng ưa thích Lý Thanh Vân." Thẩm Mộng Nhu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Khương Vũ Khê nhíu mày, "Ngươi không phải nói tuyệt đối sẽ không giành với ta sao?" Thẩm Mộng Nhu có chút khó mà mở miệng nói, "Vốn là dạng này, chỉ là về sau có một lần ta bị Thái Hoa Đại Đạo bắt lấy, em chút liền Thẩm Mộng Nhu sẽ cùng Lý Thanh Vân quen biết, lại đến Lý Thanh Vân anh hùng cứu mỹ nhân sự tình đều nói một lần. Cho nên ngươi yêu Lý đại ca?" Khương Vũ Khê hỏi. Thẩm Mộng Nhu gật đầu, "Ta biết, ta như vậy là không đúng, không nên nói không giữ lời, chỉ là ta thật rất ưa thích Lý sư đệ, đã khống chế không nổi chính mình, cho nên chỉ có thể nói tiếng có lỗi với." Hai nữ đồng thời rơi vào trầm mặc, giữa sân an tĩnh dị thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một hồi đằng sau, Khương Vũ Khê thật dài thở dài một tiếng, "Tính toán, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, bởi vì Lý đại ca đã cứu tính mạng của ta." Thẩm Mộng Nhu có chút giật mình, "Ngươi cũng là?" Khương Vũ Khê gật đầu, "Chúng ta tình huống đều không khác mấy, cho nên ta minh bạch tâm tình của ngươi, chúng ta cũng không thể mất đi Lý đại ca, không bằng chúng ta cùng một chỗ làm Lý đại ca hồng nhan." Thẩm Mộng Nhu giật mình, Khương cô nương quả thật rộng lượng như vậy. Khương Vũ Khê chậm rãi nói ra, "Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta sống chung hòa bình, ta có thể cùng ngươi trở thành hảo tỷ muội, cùng một chỗ phụ tá Lý đại ca." Khương Vũ Khê trả lời để Thẩm Mộng Nhu có chút không biết làm sao, nàng trước đó chỉ là nghĩ như thế nào cạnh tranh, đem Lý Thanh Vân đoạt tới, còn không có nghĩ tới có thể dạng này. Nhớ tới hôm qua Lý Thanh Vân trả lời như đinh đóng cột, thật nếu để cho hắn hai chọn một, chính mình rất có thể sẽ thua. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn chiếm hữu Lý Thanh Vân, chí ít có một nửa, cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Thẩm Mộng Nhu suy nghĩ sau một lát, nói ra, cũng được, ta đối với Khương tỷ tỷ rất là ưa thích, ta nguyện ý cùng ngươi trở thành tỷ muội.
Tốt.
Khương Vũ Khê nói vậy ta về sau liền gọi ngươi Thẩm muội muội. Khương tỷ tỷ, chúng ta về sau phải quản lý tốt Lý Thanh Vân, không phải vậy, không chừng hắn sẽ còn đi hái hoa ngắt cỏ. Khương Vũ Khê cũng là phi thường tán đồng, vì vậy nói, tốt. Hai nữ thương lượng xong đằng sau, liền cùng đi hướng Lý Thanh Vân gian phòng.
Đông đông đông.
Thẩm Mộng Nhu gõ cửa phòng. Lý Thanh Vân mở cửa chỉ thấy Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu đồng thời đứng ở trước cửa, sắc mặt không tốt lắm, trong lòng lập tức siết chặt, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Khương Vũ Khê trang phi thường thương tâm bộ dáng, Thẩm Mộng Nhu cũng là một bộ vừa nhau nhau song đỡ bộ dáng. Lý Thanh Vân nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm, khẳng định không ổn. Ngươi theo chúng ta đến. Thẩm Mộng Nhu nói một câu nói đằng sau liền cùng Khương Vũ Khê đi. Lý Thanh Vân có chút khẩn trương đi theo. Ba người một đường đi vào đỉnh núi chỗ không người, Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đều là không nói một lời. Toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Khê, Thẩm sư tỷ, các ngươi có chuyện gì nhất định phải đến nơi đây nói. Khương Vũ Khê trước tiên mở miệng, Lý đại ca, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Chương 39 trái ôm phải ấp, chương 39 trái ôm phải ấp. Lý Thanh Vân sắc mặt đại biến, Vũ Khê, không có chuyện, ta làm sao có thể không cần ngươi? Thẩm Mộng Nhu lập tức hỏi, ngươi có phải hay không không đối ta phụ trách? Lý Thanh Vân khẽ miệng giật một cái, không phải, không phải. Khương Vũ Khê rất là thương tâm, cái kia Lý đại ca ngươi là ý gì? Ta khẳng định phải ngươi, ta đã sớm nói, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, còn muốn một mực đối với ngươi tốt. Thẩm Mộng Nhu mang theo tiếng khóc nức nở, vậy ngươi chính là không đối ta phụ trách, có phải hay không? Tốt, nam nhân quả nhiên đều không có lương tâm. Lý Thanh Vân lại vội vàng nói ra, ta Lương Cửu cũng không nói ra lời đến, gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Khương Vũ Khê đột nhiên phốc thử cười một tiếng. Lý Thanh Vân ngộ, tình huống gì? Vừa mới không phải còn rất khó chịu sao? Làm sao đột nhiên liền cười? Sẽ không phải là đầu óc bị tức hỏng đi? Lý Thanh Vân hỏi, Vũ Khê, ngươi thế nào? Thẩm Mộng Nhu phốc thử cười một tiếng. Lý Thanh Vân triệt để mở quyển, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Lý Thanh Vân ngây người thời khắc, Khương Vũ Khê hỏi, Lý đại ca, ngươi sẽ vĩnh viễn tốt với ta sao? Lý Thanh Vân chém đinh chặt sắt, sẽ cả một đời đối với ngươi tốt. Thẩm Mộng Nhu nói ra, nếu như ta nói cho ngươi, ta cùng Khương tỷ tỷ đã thành hảo tỷ muội, chúng ta cùng một chỗ làm nữ nhân của ngươi, ngươi sẽ đối với ta được không?
Vâng.
Lý Thanh Vân thân thể run lên, không phải đâu, còn có chuyện tốt như vậy? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Lý Thanh Vân cắn cánh tay một cái.
Ai u?
Không nằm mơ a. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu đều sẽ tâm cười một tiếng. Lý Thanh Vân sắc mặt đại hỉ, Vũ Khê, Thẩm sư tỷ, các ngươi không trêu đùa ta đi. Thẩm Mộng Nhu trắng Lý Thanh Vân một chút, ai không có việc gì trêu đùa ngươi a? Ngươi chỉ cần trả lời, có nguyện ý hay không để cho chúng ta trở thành nữ nhân của ngươi. Lý Thanh Vân ngữ khí kích động, ta nguyện ý.
Quá nguyện ý.
Lý Thanh Vân trước kia cũng không dám muốn, hắn còn lo lắng Khương Vũ Khê không tiếp thu được, sẽ mang hắn cha nam, sau đó mỗi người đi một ngả. Hiện tại kết quả này, quả thực là quá hoàn mỹ. Ai mẹ nó không muốn trái ôm phải ấp. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy động lòng người nữ nhân, ngẫm lại đã cảm thấy hạnh phúc.
Kỳ hỉ.
Khương Vũ Khê nhìn thấy Lý Thanh Vân vẻ mặt kích động, nghẹn ngào cười một tiếng. Thẩm Mộng Nhu lại nói bất quá, ngươi có hai chúng ta, về sau còn dám cùng ta thay đổi thất thường lời nói, coi chừng chúng ta thiếu ngươi. Lý Thanh Vân nhanh lên đem đũng quần chăm chú che, sau đó cười ha ha, không dám, không dám. Về sau không cho phép gọi ta Thẩm sư tỷ, gọi ta Tiểu Nhu. Đây có phải hay không là không tốt lắm a, Thẩm sư tỷ?
Ý miệng, gọi ta Tiểu Nhu.
Tốt a.
Tiểu Nhu.
Khương Vũ Khê nghe được hai người đối thoại, hé miệng cười trộm. Không sai biệt lắm đến giờ cơm, Vũ Khê, Tiểu Nhu, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ba người tay nắm tay, hướng dưới núi đi đến, trên mặt đều mang dáng tươi cười, nhất là Lý Thanh Vân, đều nhanh cười căng gân. Tống Thiên Dương đã sớm chờ ở nơi đó, vừa nhìn thấy Thẩm Mộng Nhu cùng Lý Thanh Vân đến, liền lập tức hô, Lý huynh đệ, Thẩm cô nương, Khương cô nương, đến, ngồi ở đây. Lý Thanh Vân cười đi tới, hai nữ cũng là một trái một phải nhập tọa. Tống Thiên Dương nói vừa mới ta đi gọi các ngươi ăn cơm, không có gặp người, cho nên trước hết tới giúp các ngươi dành chỗ đưa. Lý Thanh Vân vô ích nói vừa mới ta nhìn thấy có lợn rừng, tương đối yêu kỳ, liền đuổi tới. Mới vừa nói xong,
a,
hắn hai cái chân bị người nặng nề mà dẫm lên. Lý Thanh Vân dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua, chính là Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê, một người dẫm một chân, còn tại phía trên xoay tròn, mồ hôi lạnh đều kém chút đau đi ra. Tống Thiên Dương hơi nghi hoặc một chút, còn có lợn rừng chạy đến ta Côn Luân Sơn đi lên. Đây cũng là kỳ, nhiều năm còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Lý Thanh Vân ho khan vài tiếng, không phải, ta nói sai, là ta thấy được hai vị đẹp như tiên nữ, dáng người uyển chuyển, khí chất xuất chúng tiên nữ tại khe núi quanh quẩn một chỗ, thế là liền đuổi theo.
Sau đó ra sao?
Tống Thiên Dương hỏi.
Sao thế nào hả?
Ta thấy rõ ràng, quả nhiên đẹp làm cho người thần hồn điên đảo.
Ngươi ngược lại là nói tiếp đi a.
Tống Thiên Dương truy vấn.
Sau đó ta liền trở lại ăn cơm đi a.
Lý Thanh Vân cười hắc hắc.
Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu đồng thời đem chân thu hồi.
Tống Thiên Dương lại hỏi, ngươi nói hai vị kia nữ tử đẹp như tiên nữ, chẳng lẽ lại còn có thể đẹp đến mức qua Thẩm cô nương cùng Khương cô nương?
Lý Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, đều như thế đẹp.
Nếu người đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu ăn đi.
Tống Thiên Dương nói một câu.
Lý Thanh Vân bưng lên bát lại là phong quyển tàn vân. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê hung hăng giúp hắn gắp thức ăn. Tống Tiên Dương ngậm, Trịnh Tuấn Phong ngậm, Dương Tử Hân ngậm, những người khác cũng ngậm. Tình huống gì? Bình thường không đều là Khương Vũ Khê một người là Lý Thanh Vân gắp thức ăn sao? Làm sao hôm nay Thẩm Mộng Nhu cũng cho Lý Thanh Vân gắp thức ăn? Tống Tiên Dương rất là hâm mộ nói ra, Lý huynh đệ thật đúng là có phúc khí a. Hai vị mỹ nhân giúp người gắp thức ăn. Lý Thanh Vân cười cười, có thể là các nàng sợ ta ăn không đủ no đi. Tống Tiên Dương khẽ miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, một mình ngươi đều nhanh ăn nửa cái bàn đồ ăn, còn ăn không đủ no. Ngươi nói lời này chính mình tin sao? Nghĩ tới đây, Tống Thiên Dương vừa nhìn về phía Thẩm Mộng Nhu, thẩm cô nương đối đãi sư đệ của mình thật đúng là tốt. Thẩm Mộng Nhu thuận miệng nói ra, hắn là của ta đạo lữ. Đám người lần nữa chấn kinh. Tống Thiên Dương kinh ngạc không thôi, thương cô nương không phải Lý huynh đệ đạo lữ sao? Làm sao ngươi cũng nói chính mình là đạo lữ của hắn? Thẩm Mộng Nhu ngữ khí bình tĩnh, không sai a, Vũ Khê tỷ cùng ta đều là đạo lữ của hắn. Và anh, tất cả mọi người triệt để hóa đá. Tống Thiên Dương khó có thể tin hỏi, các ngươi chẳng lẽ sẽ không ăn dấm sao? Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu nhìn nhau cười một tiếng, không ăn dấm. Tống Thiên Dương cảm giác mình đầu đều muốn nổ, cái này Lý Thanh Vân đến cùng là nơi nào tốt? Hạ Thiên Nhi ưa thích hắn, Thẩm Mộng Nhu ưa thích hắn, Khương Vũ Khê cũng ưa thích hắn. Hắn đến cùng chỗ nào so với ta tốt? Vì cái gì ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm, thực lực siêu quần, một cái thích ta mỹ nhân tuyệt thế đều không có. Hắn trừ so ta đẹp trai một chút xíu bên ngoài, còn có cái gì? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Tống Thiên Dương phiền muộn tới cực điểm, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, lâm vào trầm tư. Dương Tử Hân cũng hết sức tò mò mà hỏi thăm, "Thẩm sư tỷ, ngươi thật sự là Lý sư đệ đạo lữ?" Thẩm Mộng Nhu nhẹ gật đầu. Dương Tử Hân giờ phút này trong lòng cũng là kinh đào hải lãng, nhớ tới hai ngày trước Thẩm Mộng Nhu còn tại Khương Vũ Khê trước mặt nói Lý sư đệ nói xấu, làm sao chỉ chớp mắt liền thành Lý sư đệ đạo lữ? "Lý sư đệ, ngươi mau nói, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lao ca nửa đời sau hạnh phúc liền trông cậy vào ngươi." Võ Vạn Trọng tràn đầy tò mò hỏi, "Đúng vậy a, nói cho chúng ta biết, ngươi đến cùng là như thế nào bắt được chúng ta Thẩm sư tỷ phương tâm?" Tống Hoàng Kiệt phụ hòa nói. Lý Thanh Vân bày ra trung trạc đàng hoàng dáng vẻ, bước khí bốn phía, chậm rãi mở miệng, năm chữ, chớ, mãnh liệt, đập, đuổi, lười. Võ Văn Trọng, chớ, mãnh liệt, đập, đuổi, lười, là có ý gì? Một đám nam nhân đều bệnh thai lắng nghe, sợ bỏ qua tin tức trọng yếu. Lý Thanh Vân ân vài tiếng, hắng giọng, chớ có tùy ý tắm rửa, đó là nam nhân bị. Ăn cơm muốn mãnh liệt, mới là nam nhân thật sự. Nhìn thấy cô nương ưa thích, thò gan buông ngông, như muốn cầm xuống, liền phải chết ra lại mặt đuổi. Lười một chút mới lộ ra đầu óc thông minh, tục ngữ nói tốt, người chậm cần bắt đầu sớm. Tại sao muốn trước bay? Bởi vì hắn đần, nữ nhân ưa thích đần sao? Đáp án có thể nghĩ, không ai ưa thích đần. Võ Vạn Trọng bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ngươi trước kia thường xuyên theo đuôi tiểu cô nương, nguyên lai thật không phải làm loạn, mà là có thâm ý khác, thiệt thòi ta trước kia còn tưởng rằng ngươi không làm việc đàng hoàng, phẩm hạnh không đoan, xem ra thật sự là ta ánh mắt thiệt cận. Tôn Sùng Cảnh lên tiếng kinh hô, chắc không được tiểu tử ngươi suốt ngày ăn cơm đều là khủng bố như vậy, nguyên lai là vì tại trước mặt nữ nhân biểu hiện ra chính mình cương mãnh một mặt, quá lợi hại. Mạch suy nghĩ thanh kỳ, chiêu thức ngoan tuyệt, hiệu quả kinh người, nửa bước. Tống Hoàng Kiệt từ đáy lòng tán thưởng, cao, thật sự là cao. Tống Thiên Dương cũng là thật sâu rung động, quá ngưu bức. Xem ra ta cũng phải học tập cho thật giỏi a. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu nghe Lý Thanh Vân nói hiệu nói vượng, cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Trịnh Tuấn Phong nhìn xem Thẩm Mộng Nhu, trong ánh mắt xẹt qua một tia ấm lãnh. Sau khi nói xong, Lý Thanh Vân lại bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Võ Văn Trọng, Tôn Sùng Cảnh, Tống Hoàng Kiệt, Tống Thiên Dương cũng đi theo học được đứng lên. Khương Vũ Khê bưng một chén nước, đưa đến Lý Thanh Vân bên miệng. Lý đại ca, uống nước, không cần nghẹn. Lý Thanh Vân uống một hơi lớn. Thẩm Mộng Nhu lại cầm khăn lụa vì đó lau miệng. Nhìn cả bàn người không ngừng hâm mộ. Một màn này cũng đưa tới người chung quanh chú ý quá đạp mã khinh người. Dựa vào cái gì toàn trường nữ nhân đẹp nhất đều là gia hỏa này? Lý Thanh Vân cũng cảm nhận được ánh mắt chung quanh hội tụ đến trên người mình. Lý Thanh Vân, tình huống gì? Lao tử ăn một bữa cơm thế nào nhiều người như vậy nhìn đâu? Chẳng lẽ là ca ăn cơm bộ dáng quá mê người? Không có lý do a. Tiểu Nhu nói ta ăn cơm bộ dáng cùng heo không sai biệt lắm, sẽ không có rất dễ nhìn đi. Lý Thanh Vân cũng hướng đám người cười cười, nơi này cơm ăn ngon thật. Bởi vì trong miệng cơm quá nhiều, lúc nói chuyện không cẩn thận phun ra một chút ra ngoài. Dựa vào, đó là cái thứ đồ chơi gì? Đám người thần sắc đều trở nên có chút ghét bỏ. Thẩm Mộng Nhu ngữ khí ôn nhu, "Thanh Vân, ăn cơm thật ngon, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, sẽ ảnh hưởng tiêu hóa." Khương Vũ Khê lại đem nước bưng đến Lý Thanh Vân bên miệng, "Lý đại ca, lại uống lớp nước." Trước kia Khương Vũ Khê một người chiếu cố Lý Thanh Vân thời điểm, còn sẽ có chút để ý trường hợp, không có như vậy thoải mái, hiện tại có thêm một cái Thẩm Mộng Nhu, hai người lá gan đều bị lớn, căn bản không quan tâm những người khác cách nhìn. Nam nhân làm đến phân thượng này, không thể không nói, quá ngu bức. Nữ thần cũng có, tâm ta đau quá. Rất nhiều người đều là đau lòng nhức óc biểu lộ. Lý Thanh Vân sờ lên bụng, ăn no rồi, chúng ta đi. Chương 40 đại nhân trò chơi, chương 40 đại nhân trò chơi. Lý Thanh Vân mang theo Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu cùng nhau rời đi, chỉ để lại một đám nghẹn họng nhìn chân chối người. Ba người đi vào đỉnh núi. Thẩm Mộng Nhu bày cái nũng nịu tư thế, "Thanh Vân, ta nghĩ ngươi mang theo ta bay." Lý Thanh Vân cười cười, "Tốt." Băng chi rực mở ra, tay trái ôm Thẩm Mộng Nhu, tay phải ôm Khương Vũ Khê, hóa thành lưu tinh, bay về phía chân trời. Thật đẹp, nhìn xem cảnh sắc chung quanh, Thẩm Mộng Nhu không khỏi phát ra cảm thán. Ba người ở trong tinh không, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều tràn đầy ngọt ngào. Cuối cùng, đi vào một cái bên vách núi. Lý Thanh Vân ngồi ở trên đồng cỏ, đem hai nữ ôm vào trong ngực, các nàng cũng khéo léo đem đầu rúc vào Lý Thanh Vân trên vai, lặng lặng thưởng thức cảnh đêm. "Tiểu Nhu, Vũ Khê, nơi này cảnh sắc hợp lòng người, thích hợp nhất làm một số đại nhân trò chơi." Thẩm Mộng Nhu lắc đầu nói, "Chúng ta còn không có thành thân, không thể." Khương Vũ Khê phụ hòa nói, "Không được." Lý Thanh Sắc lập khắc lời nói xoay chuyển, "Các ngươi sao có thể nhìn ta như vậy đâu? Ta nói trò chơi là hoàn tụ tỷ, thua liền để người thắng hôn một chút. Cái này giống như vấn đề không lớn." Thẩm Mộng Nhu đạo, "Khương Vũ Khê, tốt a. Ha ha ha. Ta thắng, đến, Vũ Khê, để cho ta thân thân. Ha ha. Ta thua, Tiểu Nhu, đến lượt ngươi hôn ta." Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Phong đứng ở trên đài, hôm nay là Ninh Châu Thiên Kiêu tỷ thí một trận cuối cùng, tuyển thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại công bố tranh tài danh sách. 20 vị tuyển thủ chia 10 tổ. Băng Tuyết Thần Vực Lý Thanh Vân đối chiến Tiết Quyền Môn Ngô Thừa Hàn. Băng Tuyết Thần Vực Thẩm Mộng Nhu đối chiến Huyết Luyện Môn Đinh Vinh Tuấn. Vân Hải Thương Hội Khương Vũ Khê đối chiến Thất Tuyệt Bang Trần Văn Bân. Côn Luân Phái Tống Thiên Dương đối chiến Lệ Tuyệt Môn Chu Thái. Băng Tuyết Thần Vực Trịnh Tuấn Phong đối chiến Tinh Môn Đồ An Thiên Sơn Lý Thanh Vân cùng Ngô Thừa Hàn đồng thời ôn quyền hành lễ. Ngô Thừa Hàn dẫn đầu phát động công kích, bộc phát ra trúc cơ đỉnh phong khí tức, vung ra một quyền, một vài trượng lớn năm đấm hư ảnh hướng Lý Thanh Vân đánh tới, tốc độ rất nhanh, uy lực cực mạnh. Lý Thanh Vân thi triển Đào Mệnh Bộ Pháp, một cái nghiêng người liền tùy tiện tránh thoát, năm đấm hư ảnh đánh vào trên lôi đài, nổ ra một cái mười mấy thước hố to. Ngô Thừa Hàn một kích không thành lại tiếp tục công kích, quyền pháp mau lẹ, cường tráng mạnh mẽ, năm đấm hư ảnh bay tứ tung. Lý Thanh Vân chỉ là thi triển Đào Mệnh Bộ Pháp liền nhẹ nhõm ứng đối. Đây là cái gì bộ pháp? Nhìn rất khó chịu, né tránh năng lực lại không thể coi thường. Dưới đài một người đệ tử nhịn không được nói một câu xúc động. Ngô Thừa Hàn khẽ nhíu mày, xem ra không cần tuyệt chiêu là không làm gì được ngươi. Liệt Diễm Quyền. Ngô Thừa Hàn khí tức tăng vọt, trên thân bờn quanh màu đỏ linh quang, một đôi thiết quyền càng là nhóm lửa diễm, sau đó lần nữa huy động hỏa quyền, công hướng Lý Thanh Vân. Hỏa quyền uy lực mạnh mẽ, mang theo nóng bỏng liệt diễm, phong bế Lý Thanh Vân tất cả đường lui. Nhìn ngươi như thế nào tránh né? Ngô Thừa Hàn có chút đắc ý, bình thường sử dụng một chiêu này, trong cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Lý Thanh Vân mỉm cười, huyền băng giáp. Âm rơi, khí tức của hắn tăng vọt, quanh thân hàn khí vần quanh, vô số khối băng hội tụ, khiến cho nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống rất nhiều. Ngô Thừa Hàn trên nắm tay hỏa diễm cũng bị hàn khí xâm nhập mở đi một chút. Người mặc huyền băng giáp Lý Thanh Vân giống như thủy tinh chiến thần bình thường, ngạo thị thiên hạ. Trên người hắn băng giáp rất đẹp. Ta cũng muốn học, quá đạp mã như bức. Một chút môn phái khác nam đệ tử, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Hắn rất đẹp a, ta đã thật sâu yêu hắn. Hắn là của ta, các ngươi đều chớ giành với ta. Mọi người đều bằng bản sự, ai cướp được chính là của người đó. Đám người mồm năm miệng mười nói ra. Lý Thanh Vân vung ra một cái vương bát quyền, tại huyền băng tiên một quyết ra chỉ bên dưới, quyền phong mang theo lạnh lẽo thấu xương. Ngô Thừa Hàn đem linh lực tăng lên đến cực hạn, để trên nắm tay hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt, chợt hét lớn một tiếng, phóng tới Lý Thanh Vân. Hắn đối với mình quyền pháp phi thường tự tin, lựa chọn cứng đối cứng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Ngô Thừa Hàn lui ra phía sau vài chục bước, nắm đấm kết băng, đã mất đi trí giác. Lý Thanh Vân không có cho Ngô Thừa Hàn cơ hội thở dốc, lách mình truy kích. Ngô Thừa Hàn chỉ có thể huy quyền lên kích, chỉ là tại nắm đấm va chạm thời điểm, hỏa diễm bị đông cứng, vài quyền đằng sau liền khó có thể ngăn cản, bị đánh xuống lôi đài. Bên thắng Lý Thanh Vân, trọng tài hô: "Cái này Lý Thanh Vân cũng quá mạnh đi." Cảm giác đánh trúc cơ đỉnh phong cùng chơi giống như, làm sao trước kia chưa từng nghe qua nhân vật số một này. Dưới đài rất nhiều người đều rất khiếp sợ. Lý Thanh Vân phi thân trở lại chỗ ngồi. Võ Vạn Trọng tràn đầy hâm mộ nói ra: "Lý sư đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại." Thẩm Lý Huyên cười hướng Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu. Lý Thanh Vân cũng mỉm cười đáp lại. Một bên khác, Huyết Luyện Môn Đinh Vinh Tuấn cùng Thẩm Mộng Nhu đã giao thủ mấy hiệp. Thẩm Mộng Nhu kiếm pháp phiêu giật linh động, thế công sắc bén. Đinh Vinh Tuấn đao pháp hổ hổ sinh phong, lôi đỉnh và quân. Hai người chiến đến một đoạn, chỉ nghe được đao kiếm va chạm thanh âm liên tiếp. Mấy hiệp đằng sau, Đinh Vinh Tuấn bị một cước đá xuống lôi đài. Bên thắng, Thẩm Mộng Nhu trọng tài tuyên bố. Thẩm Mộng Nhu mang theo dáng tươi cười bay trở về Lý Thanh Vân ngồi xuống bên người. Dương Tử Sắc lập khắc ních lại gần, "Thẩm sư tỷ, ngươi chừng nào thì biến lợi hại như vậy?" Thẩm Mộng Nhu tự nhiên không có khả năng nói thật ra, thế là ra vẻ thâm trầm, "Ta chỉ là một mực tại ẩn giấu thực lực, chính là vì tiền tiêu giải thi đấu thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người." "A." Dương Tử Hân một bộ hiểu ngay lập tức biểu lộ. "Thật lợi hại." Giữa sân vang lên tiếng hoan hô. Khương Vũ Khê trôi nổi tại trên hư không, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy dây đàn. Linh khí hóa thành bốn cái kiếm khách, đem Trần Văn Bân khốn tại trong đó, hắn y nguyên sắc mặt không thay đổi, xuất ra một cây trường thương, cùng linh khí kiếm khách chiến đến một đoạn. Linh khí kiếm khách kiếm pháp cao siêu, từ khác nhau phương hướng đối với Trần Văn Bân bổ, đâm, chặt, quét, phối hợp đến hết sức ăn ý Trần Văn Bân thương pháp tinh xảo, lấy một đối bốn, y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Mà lại tại ứng đối linh lực kiếm khách thời điểm, còn hướng Khương Vũ Khê thả ra vài thanh linh lực phi đao, tiến hành công kích, phi đao tại khoảng cách Khương Vũ Khê 10 bước bên trong, liền sẽ bị linh lực xiển xích bắn ra. Khương Vũ Khê ngón tay ngọc nhanh chóng gảy dây đàn, một bài rong rạc âm nhạc vang lên, cầm âm hóa thành vô số phi đao từ bốn phương tám hướng bắn về phía Trần Văn Bân. Trần Văn Bân lúc này sử xuất hộ thể cương khí, tiến hành ngăn cản. Thương thương thương, phi đao đụng vào cương khí phía trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Linh khí kiếm khách lại từ hậu phương đối với nó tiến hành tấn công mạnh. Bèn, cương khí vỡ vụn. Trần Văn Bân hô, "Ta thua." Khương Vũ Khê đình chỉ đánh đàn, phi đao cùng kiếm khách công kích tại sắp đánh trúng Trần Văn Bân thời điểm, hóa thành khói xanh tán đi. Bên thắng, Thương Vũ Khê trọng tài tuyên bố. Thật là lợi hại, lại đẹp lại tiên, thực lực lại mạnh, quá hoàn mỹ, một nam tử cảm thán nói. Thương Vũ Khê cũng trở về đến Lý Thanh Vân bên người, bắt đầu xem tranh tài. Côn Luân Tống Thiên Dương cùng Lệ Tuyệt Môn Chu Thái cũng chiến đến kịch liệt thời điểm. Chu Thái nói ra, Tống huynh, ngươi vì sao không cần phá tà kiếm quyết? Tống Thiên Dương thản nhiên nói, thực lực của ngươi còn không thể bức ta sử xuất toàn lực. Chu Thái giận dữ, lúc này sử xuất tuyệt chiêu, nghiêm khắc tuyệt bà thức. Một cố cường đại kiếm ý từ Chu Thái trong kiếm phun ra, uy lực kinh người. Tống Thiên Dương cũng không trốn tránh, mà là để kiếm vẩy một cái, đem công tới kiếm ý đạn qua một bên, kiếm ý chạm tại trên mặt đất, trong nháy mắt đem lôi đài chém ra một đầu thật dài vết nứt. Tống Thiên Dương nắm lấy thời cơ, lách mình tiến lên, một quyền đánh phía Chu Thái ngực, Chu Thái ra quyền đón lấy, hai quyền đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. To lớn sóng xung kích, chấn động đến không ít vây xem đệ tử tóc bay lên. Chu Thái cũng bị chấn động đến lui về sau mấy bước, Tống Thiên Dương thừa cơ phát động công kích, trực tiếp một kiếm bổ về phía Chu Thái, Chu Thái giơ kiếm đón đỡ, vang một tiếng kiếm bị đánh bay. Chu Thái vừa ổn định thân hình, Tống Thiên Dương kiếm đã chống đỡ tại ngực. Ta thua. Chu Thái có chút không cam lòng nói ra. Tống Thiên Dương sắn một cái kiếm hoa, phi thường anh tuấn đem kiếm thu vào trong chữ vật đại, chật quăng một chút tóc, lộ ra mười phần tiêu sái, đã nhường. Tống sư Minh thật lợi hại. Tống sư Minh ngưỡng bức. Tống sư Minh rất đẹp. Côn Luân phái đệ tử, vô luận nam nữ đều mặt mũi tràn đầy sùng bái hô. Trịnh Tuấn Phong lần này đối thủ cùng hắn cảnh giới giống nhau, trải qua hơn trăm hiệp chiến đấu, tại Huyền Băng Thiên một quyết ra chỉ bên dưới, hắn cuối cùng lấy được thắng lợi. Chúng tuyển thủ tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau, liền tiến vào một vòng cuối cùng tranh tài. Tổng quyết tái chỉ xếp đặt một cái lôi đài, đơn độc tiến hành 5 trận tỷ thí. Nửa nén hương đằng sau, trọng tài tuyên bố trận đấu thứ nhất danh sách. Côn Luân Tống Thiên Dương đối chiến Băng Tuyết Thần vực Trịnh Tuấn Phong. Trịnh Tuấn Phong trong lòng giật mình, chau mày, thế nào lại là hắn? Võ Vạn Tùng có chút bận tâm nói ra, đại sư huynh vận khí không tốt lắm a. Dương Tử Hân an ủi, đại sư huynh, hết sức liền tốt. Thẩm Ly Uyên ngữ khí bình tĩnh, Tuấn Phong, đừng có gánh nặng trong lòng, có thể đánh vào top 10 mạnh đã rất hiếm thấy. Trịnh Tuấn Phong nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng đi đến lôi đài. Tống Thiên Dương ngữ khí bình thản, ra chiêu đi. Trịnh Tuấn Phong biết cùng Tống Thiên Dương chênh lệch rất lớn, đối kháng chính diện không có phần thắng chút nào, chỉ có thể xuất kỳ bất ý thế là trong nháy mắt xung ra, một kiếm đâm về Tống Thiên Dương mi tâm, tốc độ dị thường mau lẹ. Tống Thiên Dương thần sắc không thay đổi, để kiếm một bổ. Trịnh Tuấn Phong bị lực lượng khổng lồ này đẩy lui mấy chục bước, thân hình lắc lư, suýt nữa ngã sấp xuống, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Chương 41 ta sẽ không thua, chương 41 ta sẽ không thua. Dương Tử Hân, Võ Vạn Trọng bọn người là hai tay nắm chặt, ở trong lòng yên lặng là Trịnh Tuấn Phong ủng hộ, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Ta không thể thua. Thẩm sư muội cùng Lý Thanh Vân song song nhập vi, ta làm đại sư mình, nếu bị thua lời nói, như thế nào đối mặt một đám sư đệ sư muội? Huống chi, Thẩm sư muội đã đối với Lý Thanh Vân cảm mến, ta càng thêm không có khả năng bại. Nghĩ tới đây, Trịnh Tuấn Phong ánh mắt hung ác, vận chuyển Huyền Băng Tiên một quyết, quên thân hàn khí quanh quẩn, lợi kiếm trong tay phát ra thấu xương hàn mang, tung người một cái, toàn lực chém ra một kiếm, thả ra một đạo lạnh băng kiếm ý, chém thẳng vào Tống Thiên Dương chắn. Tống Thiên Dương trong tay tụ lực, bảo kiếm phát ra hào quang màu vàng kim nhạt, tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang màu vàng bay ra. Phanh! Hai đạo kiếm ý ở trong hư không bạo tạc, sinh ra một trận kinh phong, thổi đến mọi người dưới đài tóc là vũ. Trịnh Tuấn Phong bị đẩy lui mấy bước, chợt đột nhiên đạp một cái, mượn nhờ phản lực, lần nữa giơ kiếm đâm về Tống Thiên Dương chắn. Tống Thiên Dương lấy chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vỗ, đem Trịnh Tuấn Phong lợi kiếm bắn ra. Trịnh Tuấn Phong dựa thế lách mình đi vào Tống Thiên Dương sau lưng. Một đạo kiếm quang đâm thẳng Tống Thiên Dương hậu tâm, Tống Thiên Dương quay người một cước đá hướng Trịnh Tuấn Phong, một cước này bay ra một đạo mấy chục trượng bản chân khổng lồ hư ảnh, Trịnh Tuấn Phong con ngươi bỗng nhiên phóng đại, lúc này ngưng tụ Huyền Băng Thuẫn ngăn cản. Phanh! Huyền Băng Thuẫn xuất hiện rất nhiều vết rách, bất quá ngăn trở Tống Thiên Dương thế đại lực chầm một cước. Uy lực cường đại hay là để Trịnh Tuấn Phong liên tiếp lui về phía sau, chân trên mặt đất hoạch xuất ra hai đầu lỗ khảm. Trịnh Tuấn Phong thở hào hẹn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tống Thiên Dương lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Ta sẽ không thua. Trịnh Tuấn Phong giống to. Tống Thiên Dương trong tay khoa tay, đã như vậy, vậy ta không khách khí. Phía sau hắn xuất hiện một đạo ấn ký, mấy trăm thanh màu vàng linh kiếm từ đó bay ra. Siêu siêu siêu. Màu vàng linh kiếm uy lực cực mạnh, tốc độ cũng cực nhanh. Trịnh Tuấn Phong sắc mặt nghiêm trọng, chợt thôi động quanh thân linh lực, ngưng tụ Huyền Băng Thuẫn ngăn cản. Thương thương thương. Huyền Băng Thuẫn tại màu vàng linh kiếm công kích đến, không ngừng xuất hiện vết rách, lực trùng kích cường đại cũng làm cho Trịnh Tuấn Phong không ngừng lùi lại. Côn Luân kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là lợi hại. Tống Thiên Dương trẻ tuổi như vậy, đối với kiếm đạo tạo nghệ liền đạt đến trình độ như vậy, thật sự đến. Cái này còn phải nói sao? Hắn nhưng là Côn Luân Thiên Kiêu số 1, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, cũng là đứng hàng đầu nhân vật, có thể nhất đại biểu chúng ta Ninh Châu đi cùng Thiên Hạ Tuấn Kiệt tranh cao thấp một hồi. Dưới đài có người nói ra. Giang giác. Huyền Băng Thuẫn phá toái. Mấy cái lợi kiếm dừng lại tại Trịnh Tuấn Phong trước mặt. Người thua. Tống Thiên Dương ngữ khí bình tĩnh nói. A. Trịnh Tuấn Phong không muốn tiếp nhận hiện thực, rút kiếm bổ về phía trước mặt kim kiếm, ta không có bại. Tống Thiên Dương tay phải bung lên, dừng lại ở trong hư không kim kiếm lần nữa phát động công kích, trong nháy mắt tại Trịnh Tuấn Phong trên thân đâm ra mấy cái lỗ thủng. Trịnh Tuấn Phong đổ vào trên đài, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Người này cũng quá không biết điều, Tống Thiên Dương hạ thủ lưu tình, hắn lại muốn ra tay đánh lén, thật sự là bị uội. Thua thiệt hắn hay là Băng Tuyết Thần vực đại sư mình, thực lực này cùng nhân phẩm cũng quá kém đi. Cảm giác còn không bằng cái kia Lý Thanh Vân. Đúng vậy a, thật sự là mất mặt. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ trọng tài lên đài, vị thứ nhất tấn cấp tuyển thủ, Tống Thiên Dương. Tống sư Minh thật là lợi hại a. Tống Sư Minh ngưu bức. Dưới đài tiếng hoan hô liên tiếp. Tống Thanh Phong nuốt nuốt sợi dâu, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Dương Tử Hân cùng Võ Vạn Trọng mau tới đài đem Trịnh Tuấn Phong nâng về chỗ ngồi, vì đó chữa thương. Thẩm Ly Uyên thầm thì nói ra, Tuấn Phong, thắng bại là chuyện thường bình ra, không cần quá mức chấp nhất. Băng Tuyết Thần Vực đám người cũng nhao nhao lên tiếng an ủi. Đệ tử biết. Trịnh Tuấn Phong đáp lại đám người đằng sau, liền nhắm mắt lại, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Trong tài hô, trận thứ 2 tỷ thí, do Vân Hải Thương Hội Khương Vũ Khê đối chiến Côn Luân Phái La Siêu. Khương Vũ Khê thân mang một bộ tuyết sắc trường quần, tóc dài như thác nước bố, băng cơ ngọc phù, hoàn mỹ không một tí vết, bay người lên đài, phảng phất là trích tiên bình thường, thấy đám người miệng đắng lưỡi khô. Thật đẹp a, thực lực cường đại, khuynh thành tuyệt thế, quá hoàn mỹ. Nếu là ta cũng có thể tìm một cái mỹ nhân như vậy làm vợ liền tốt. Ta nguyện ý dùng ta tất cả bằng hữu tính mệnh đến trao đổi. Nếu như có thể ô yếm, cho dù chết cũng đáng. Một số người châu đầu kể thai nói ra. La Siêu có chút kinh ngạc, nghĩ không ra, ngươi một cái nữ tử nũng nịu vậy mà có thể tiến vào trận chung kết. Khương Vũ Khê xuất ra cổ cầm, thản nhiên nói, đừng nói nhảm, ra chiêu đi. La Siêu tự tin cười một tiếng, bình thường đối mặt nữ nhân, ta đều sẽ để các nàng xuất thủ trước. Khương Vũ Khê không để ý đến, lúc này dùng ngón tay ngọc nhỏ dài tại trên dây đàn gậy, một khúc quyển chuyển tiếng đàn du dương lập tức vang lên. Mấy chục đầu linh lực xiềng xích từ bốn phương tám hướng cấp tốc công hướng La Siêu. La Siêu nhếch miệng lên, hét lớn một tiếng, khí tức quanh người tăng vọt, phóng xuất ra kim đan sơ kỳ uy áp. Hắn vậy mà đạt đến kim đan sơ kỳ, xem ra vị mỹ nhân này muốn dừng bước nơi này. Dưới đài có người kinh hô. La Siêu dùng kiếm tại quanh thân chuyển mấy lần, trong khoảnh khắc kiếm khí tràn ngập, đem tất cả linh lực xiềng xích toàn bộ chém vỡ, trở tay một kiếm chém về phía Khương Vũ Khê. Khương Vũ Khê thần sắc bình tĩnh, tiếp tục đánh đàn, mấy đầu linh lực xiềng xích ngăn tại trước người, tùy tiện liền đem kiếm khí triệt tiêu. La Siêu vội xông mà ra, hướng phía Khương Vũ Khê phát động tấn công mạnh, ngay tại tới gần nàng 10 bước thời điểm, một cái linh lực biến thành kiếm khách từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Khương Vũ Khê trước người, kiếm khách trên thân bao vây lấy ánh sáng màu xanh biếc, phóng xuất ra kim đan sơ kỳ khí tức, nhanh như điện chớp hướng La Siêu phát động công kích. La Siêu phản ứng cực nhanh, đồng dạng lấy kiếm ý ngăn cản. Ngay sau đó, kiếm khách lại là một cái quét chân công tới. La Siêu thân thể ngựa ra sau, quét chân bùa hụt, lập tức một kiếm đâm ra, thẳng đến kiếm khách cổ họng, kiếm khách không có phòng thủ, cũng là lấy lợi kiếm công hướng La Siêu chắn, áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp. La Siêu sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Kiếm khách lại là một cái cấp thứ, phóng tới La Siêu. La Siêu giơ kiếm đón lấy, mũi kiếm cùng mũi kiếm chạm vào nhau, phát sinh bạo tạc. Lực trùng kích to lớn, đem lôi đài oanh ra một vài mười mét hố to, giăng khắp nơi kiếm khí, chấn cắt bay đá chạy, đùi bằng đầy trời. Song phương lại đồng thời xung tới. Thương thương thương. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Hai người càng đánh càng hung, khí tức cũng là liên tục tăng lên. Mỹ nhân này cũng quá lợi hại đi. Tuổi còn trẻ liền đạt đến kim đan sơ kỳ, hơn nữa còn dáng dấp xinh đẹp như vậy. Thật sự là hoàn mỹ nữ thần a. Dưới đài một đám nam đệ tử trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi tình. Côn Luân trưởng môn Tống Thanh Phong cảm thán nói, nàng này thực lực cường đại, sợ là không kém được trời dương bao nhiêu. Tất cả trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi. Các phái khác trưởng môn cùng trưởng lão cũng cực kỳ rung động. La Siêu cùng Linh Khí kiếm khách giao chiến mấy chục hiệp, lực lượng ngang nhau. Khương Vũ Khê thầm nghĩ trong lòng, xem ra không sử dụng át chủ bài, sợ là có chút khó mà thủ thắng. Chợt đem trong tay cổ cầm thu hồi, lấy ra phục hy cầm, đàn đấu. Đây là hạ cầm. Lại có như thế uy thế. Giữa sân có người phát ra sợ hãi thán phục. Tống Thanh Phong cũng là có chút kinh ngạc, lại là đế khí. Đế khí? Đây chính là đường kim tu tiên giới, cường đại nhất bảo vật ta. Nàng tại sao có thể có? Loại cấp bậc này thần binh lợi khí, liền xem như Côn Luân phái loại này nhị đẳng tông môn, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi mấy món, nàng một vị tiểu cô nương lại có thể có được, thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Bốn phía một mảnh xôn xao. Theo Khương Vũ Khê linh lực bộc phát, lại một cái linh khí kiếm khách từ trên trời giáng xuống, đối với La Siêu triển khai vây công. La Siêu trong nháy mắt đã rơi vào hạ phòng, cơ bản chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Nhưng mà, đối với thắng lợi khát vọng để La Siêu sức chiến đấu lại một lần nữa tăng lên, nhưng vẫn như cũng là công thiếu thủ nhiều, mà lại linh lực tiêu hao rất nhiều. Đông, lại một cái linh khí kiếm khách từ trên trời giáng xuống, mọi người dưới đài đều là hít sâu một hơi. Tống Thiên Dương một mặt say mê, Khương cô nương thật sự là người đẹp thực lực mạnh, nếu như có thể gả cho ta, vậy liền quá hạnh phúc. Nghĩ đến Lý Thanh Vân, tâm tình lại ngã vào đáy cốc. Theo cái thứ ba linh khí kiếm khách gia nhập, La Siêu đã hoàn toàn lâm vào bị động. Trên thân thỉnh thoảng liền sẽ bị cắt ra một đường vết rách, mấy hơi ở giữa, liền vết thương chẳng chịt. La Siêu đại kêu một tiếng, ta nhận thua. Khương Vũ Khê thu hồi phục hy cầm, như tiên nữ giống như đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trọng tài lên này, nói vị thứ hai tấn cấp tuyển thủ, Khương Vũ Khê. Khương Vũ Khê phi thân trở lại Lý Thanh Vân ngồi xuống bên người. Lý Thanh Vân ôm nàng eo thon, Vũ Khê, thật giỏi. Khương Vũ Khê như cái ngựa ngùng tiểu nữ hải, đem đầu tựa ở trên vai của hắn. A, ta dựa vào. Thực lực cường đại như thế nữ thần tại trước mặt người kia vậy mà như thế thẹn thùng. Vì cái gì nàng dựa sát vào nhau nam nhân không phải ta? Dưới đài vô số nam đệ tử dùng tràn ngập ánh mắt ghen tị nhìn về phía Lý Thanh Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Thanh Vân đã bị thiên đạo vạch quả. Trọng tài lớn tiếng nói, trận thứ 3 tỷ thí. Băng Tuyết Thần Vực Thẩm Mộng Nhu đối chiến Côn Luân phái Hoàng Tử Bình. Côn Luân đại trưởng lão đảm nhiệm vạn năm nhìn về phía Tống Thanh Phong, vốn cho rằng năm nay thiên kiêu giải thi đấu, chúng ta có thể đem 5 người đứng đầu toàn bộ ông đồn, không nghĩ tới, giết ra một con hắc mã, hay là cái nũng nịu nữ hoa. Ai? Sau khi nói xong thở dài một cái, Tống Thanh Phong nhẹ gật đầu, là có chút ngoài dự liệu. Thẩm Mộng Nhu mặc một bộ màu xanh trường quần bay người lên đài, trường quần múa may theo gió, hiển thị rõ huyền chuyển dáng người, lập tức bàn tay mở ra, một thanh lợi kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Hoàng tử Bình cũng bay người lên đài, đây là một cái vóc người thấp bé thanh niên nam tử. Thẩm Mộng Nhu rút kiếm đâm tới, một cỗ hùng hậu kiếm ý thẳng đến Hoàng tử Bình, Hoàng tử Bình không có bất kỳ phản ứng nào, mọi người ở đây coi là kiếm ý muốn đả thương đến hắn lúc. Hoàng tử Bình đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Chương 42 chí ít người khác sáng chói qua chương 42 chí ít người khác sáng chói qua Thẩm Mộng Nhu cảm giác có kiếm ý từ phía sau lưng đánh tới, đạo phi tránh thoát một kiếm này, thừa dịp Hoàng tử Bình vô hụt thời khắc, Thẩm Mộng Nhu chém ra một kiếm, một đạo 10 trượng kiếm ý lấy thế sét đánh lôi đỉnh công hướng sau lưng nó. Hoàng tử Bình đằng không mà lên, đang tránh né công kích đồng thời, lại là một cái trẻ dọc, phản công. Hai người ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau. Vâng. Hoàng tử Bình khí tức tăng vọt, quanh thân kiếm khí tung hành. Thẩm Mộng Nhu vận chuyển Huyền Băng Tiên một quyết, đông tuyết bay tán loạn. Hoa. Vị mỹ nhân này vì sao cũng lợi hại như vậy? Dáng người siêu tốt, kiếm pháp duy mỹ, ta rất thích. Người ưa thích có cái dám dùng. Loại mỹ nhân này há lại ngươi có thể vọng tưởng. Mọi người dưới đài cảm xúc kích động. Tống Thiên Dương thấy một mặt say mê, thật thức tha. Thật phiêu giật. Thật đẹp a. Nếu như có thể gả cho ta liền tốt. Hai người đấu mấy chục hiệp. Bang. Một tiếng vang dọn. Thẩm Mộng Nhu lợi kiếm đứt thành hai đoạn. Ha ha ha. Cô đương, ngươi hay là nhận thua đi. Hoàng tử Bình có chút tự hào nói ra, ta thanh này Phong Lân kiếm chính là cực phẩm linh khí, ngươi bây giờ không có vũ khí, đã không có cơ hội thủ thắng. Thẩm Mộng Nhu cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng liền ngươi có bảo vật sao? Âm rơi, nàng lấy ra ánh nguyệt kiếm, bảo kiếm hàn mang trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Ngoa tạo, lại là một thanh đế khí. Lúc nào loại này tuyệt thế thần binh nát đường cái? Băng Tuyết thần vực bất quá là một cái tứ đẳng tông môn, tại sao phải có đế khí? Dưới đài một mảnh ồn ào thanh âm. Sư phụ, ngài là khi nào cho Thẩm sư tỷ đế khí a? Làm sao chưa bao giờ gặp nàng sử dụng tới? Võ Vạn Trọng hỏi. Thẩm Ly Uyên một mặt một bức, ta làm sao biết? Thanh kiếm này cũng không phải ta cho nàng. A, cái này có chút kỳ quái. Dương Tử Hân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thương cô nương có đế khí, Thẩm sư tỷ cũng có đế khí, chẳng lẽ là Lý sư đệ cho? A, Băng Tuyết thần vực tất cả mọi người là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thẩm Mộng Nhu lại một lần nữa cùng Hoàng tử Bình tiến hành giao phong, không bao lâu, Hoàng tử Bình trường kiếm gãy thành hai mảnh. A, ta gió bại kiếm. Hoàng tử Bình một mặt đau lòng, chỉ là Thẩm Mộng Nhu công kích đã tới, không kịp tương cảm, chợt ném đi chuôi kiếm trong tay, lách mình né tránh, sau đó vận chuyển linh lực, huyễn hóa ra vài thanh linh kiếm, nhanh như điện chớp công hướng Thẩm Mộng Nhu. Thẩm Mộng Nhu mặt không biểu tình, ánh nguyệt kiếm không ngừng vung chém, từng đạo kiếm ý bén nhọn bay ra, đem kiếm ý chém bỡ. Tống Thanh Phong một mặt kinh ngạc, nghĩ không ra Thẩm Lý Uyên nữ nhi này lại cũng lợi hại như vậy. Càng có đế khí gia trì, Tử Bình tình cảnh khó khăn. Sau một lát, Hoàng tử Bình bị một đạo kiếm khí chấn xuống lôi đài. Thẩm Mộng Nhu chậm rãi hạ xuống, tư thái ưu mỹ, da thịt trắng như tuyết, trường quần vũ động, tóc đen bồng bềnh, như tiên nữ hạ phàm. Dưới đài đệ tử điên cuồng. Thật đẹp, quá có khí chất, thực lực thật mạnh a. Trọng tài đi đến trên đài tuyên bố, vị thứ ba tấn cấp tuyển thủ, Thẩm Mộng Nhu. Thẩm sư tỷ quá tuyệt vời. Thẩm sư tỷ thật lợi hại. Băng Tuyết thần vực đệ tử đều kích động không thôi. Thẩm Ly Uyên cũng ức chế không nổi vui sướng trong lòng, cười ra tiếng. Thẩm Mộng Nhu phi thân trở lại Lý Thanh Vân ngồi xuống bên người, cũng đem đầu rúc vào Lý Thanh Vân trên vai. Rất là ôn nhu. Dựa vào. A, nữ thần của ta lại không. Nam nhân kia đến cùng là cái gì đồ chơi? Làm sao đem ta đã thấy đẹp nhất hai nữ nhân đều chiếm đoạt? Không có thiên lý a. Dưới đài đệ tử phát ra vô năng gầm thét. Còn có mấy người quá thương tâm, phun ra mấy ngụm máu tươi. Thẩm Ly Uyên cũng là một mặt một bức, tiểu nhu đổ vào Thanh Vân trên thân. Nàng cùng Thanh Vân, Khương cô nương ở giữa là tình huống như thế nào? Phía sau nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Trong tài hô, trận thứ tư tỷ thí do Băng Tuyết thần vực Lý Thanh Vân đối chiến Côn Luân phái Chu Văn. Chỉ gặp Chu Văn bay người lên này, khí độ bất phàm, tuấn tú lịch sự, ngạo nghệ đứng ở trên lôi đài, phảng phất thiên hạ đều ở dưới chân. Là Chu Văn, hắn là Côn Luân phái đệ nhị thiên tiêu, chỉ là hơi kém Tống Thiên Dương một bậc. Dưới đài có người nói ra, Chu sư minh, ủng hộ. Chu sư minh, rất đẹp. Một chút Côn Luân phái đệ tử lớn tiếng la lên. Đùa nghịch, ai không biết? Lý Thanh Vân một mặt khinh thường. Sau đó bay người lên đài, vì để cho tư thế đẹp trai hơn, hắn bay thời điểm thân thể tiến hành cao tốc xoay tròn, bay đến trên không lôi đài đằng sau, lại một bên vung hoa một bên tiếp tục xoay tròn, thẳng đến đáp xuống trên lôi đài. Anh Tuấn không gì sánh được tướng mạo, tăng thêm đầy trời cánh hoa tô điểm, để hắn thời khắc này mị lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hoa, rất đẹp. Dưới đài rất nhiều nữ đệ tử cơ hồ đều đang cuồng hống. Dưới đài nam đệ tử cũng có vẻ hơi tự ti mặc cảm. Đột nhiên Lý Thanh Vân thân hình lắc lư, hẹ, phun ra một chút dị vật. Hắn thân người cong lại không ngừng nôn khan. Ha ha ha, chết cười ta. Để cho ngươi cái ngu đần chắc bức. Ha ha ha, còn chưa bao giờ có người còn chưa đánh liền thụ thương, ngươi thắng, trở thành từ ngàn năm nay người thứ nhất. Ha ha ha. Dưới đài tiếng cười nạo nối liền không dứt, bất quá đều là nam đệ tử thanh âm. Khả năng tất cả mọi người là nam nhân, sẽ có một loại tâm lý ghen ghét, tìm tới cơ hội, liền đem tất cả không cam lòng cùng ghen ghét lấy loại phương thức này phát tiết đi ra. Dưới đài một chút nữ đệ tử thì là Lý Thanh Vân minh bất bình. Các ngươi một đám xỉu bị có cái gì mà cười? Người ta mặc dù có chút sai lầm, nhưng ít ra người khác sáng chói qua. Các ngươi có người ta bay đẹp trai không? Hoa. Hắn luôn mửa dáng vẻ thật mê người. Phúc. Nghe đến mấy câu này, một chút đạo tâm bất ổn nam đệ tử miệng phun máu tươi. Quá đạp mã khinh người. dạng này đều có thể tẩy. Dựa vào cái gì? A một chút nam đệ tử đại hống đại thiếu, toàn bộ sân đấu võ đều lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê cũng không nhịn được cười ra tiếng. Dương Tử Hân, Võ Vạn Trọng các loại băng tuyết thần vực đệ tử cũng cười đứng lên. Lý Thanh Vân đi về phía trước mấy bước, cảm giác chóng đầu. Đông. Một tiếng vang trầm, đầu đâm vào trên mặt đất. Lý Thanh Vân hốt hoảng, má ơi, phòng ở thế nào xoay chuyển nhanh như vậy đâu? Ha 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 ha. Ha ha ha. Toàn bộ sân đấu võ tràn đầy tiếng cười. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Trọng tài lần nữa hô, tranh tài bắt đầu. Bắt đầu? Bắt đầu sao? Lý Thanh Vân lảo đảo đứng lên, hướng phía dưới đài một tên đứng đấy nam tử nói ra, ngươi chạy thế nào đến dưới đài đi? Mau lên đây. Thẩm Mộng Nhu lên tiếng nhắc nhở, Thanh Vân, ngươi nhìn lầm phương hướng, hắn tại phía sau ngươi. Ha ha ha. Dưới đài lại là một trận vui cười âm thanh. Lý Thanh Vân xoay người lại, ánh mắt mê ly, ngươi tốt tâm hiểm. Thế mà vụng trộm chạy tới đằng sau ta. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh lén ta? Khương Vũ Khê nói ra, Lý đại ca, hắn từ ra sân đến bây giờ cũng không có động qua. Lý Thanh Vân giận dữ, ngươi được làm đấy, thế mà động đều không có động liền chạy tới đằng sau ta, xem ra, thân pháp của ngươi rất nhanh à. Chu Văn, làm sao? Có phải hay không bị ta nói chúng tâm sự, không có ý tứ mở miệng? Ha ha ha, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, vì cái gì ta sẽ thông minh đến trình độ này? Ngươi một chữ đều không có nói, liền đoán được ý nghĩ của ngươi. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Bởi vì ta trước kia này ăn mày thời điểm, nhặt được qua một bản bình thư. Ta xem, hơn nữa còn học được. Thậm chí đạt đến đọc ngược như chạy trình độ. Không nghĩ tới sao? Ha ha ha. Lần này ngươi hẳn phải biết ta tại sao phải như vậy thông minh đi. Băng tuyết thần bực mọi người đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê cũng là hai mặt nhìn nhau. Mọi người dưới đài tất cả đều một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. Chỉ có cá biệt nữ đệ tử nói ra, hoa, hắn trừ anh Tuấn bên ngoài, nghĩ không ra còn như vậy hài hước khôi hài. Võ Vạn Trọng nhìn về phía Dương Tử Hân, Lý sư đệ uống rượu sao? Không có a, hắn chỉ là ăn một chậu cơm. Võ Vạn Trọng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hẳn là ăn cơm cũng có thể ăn say. Chu Văn Thản nhiên nói, ngươi nói xong sao? Lý Thanh Vân khỏe miệng dương lên, bị ta nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận sao? Ha ha ha. Đột nhiên, dưới đài truyền đến rất nhiều nam tử thanh âm. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Lý Thanh Vân một mặt mộp bức, tình huống như thế nào? Ta phơi bày âm mưu của hắn, những người này không phải hẳn là tán dương hai ta câu sao? Thế nào thấy đều đối với ta tràn ngập ý? Không đối, không đối. Lý Thanh Vân phản ứng lại, bọn hắn là để cho ta đánh chết Chu Văn. Lý Thanh Vân giỗi ra một bàn tay, dựng lên cái dừng lại động tác, mọi người không nên kích động, ta sẽ thật tốt giáo huấn Chu Văn. Về phần đánh chết, coi như xong đi. Người khác cũng không có phạm bao lớn sai. Mặc dù muốn đánh lén ta là không đối, bất quá cũng không có đánh lén thành công, tội không đáng chết. Phúc, dưới đài lại có đệ tử bắt đầu thổ huyết. Lần này thổ huyết nhân số cùng thổ huyết phân lượng đều tương đương qua trường, trong chớp mắt, sân đấu võ đầy đất máu tươi, một mảnh hỗn độn. Lý Thanh Vân rất là giật mình, quay đầu nhìn về phía Chu Văn, ngươi đến cùng là làm cái gì người người đoán trách sự tình? Ta nói chỉ là một câu, đánh không chết ngươi. Chính ngươi xem thật kỹ một chút, bọn hắn đều muốn làm tức chết. Chương 43 khẳng định hơn được Tống Thanh Phong cảm giác có chút ồn ào, không kiên nhẫn nói ra, ngươi đến cùng có đánh hay không? Lại không đánh liền hủy bỏ tư cách của ngươi. Lý Thanh Vân một mặt hâm mộ, chúng ta nhiều người như vậy muốn đánh ngươi, sư phụ ngươi y nguyên đối với ngươi như vậy giữ gìn, ngươi thật sự là một cái may mắn hải tử. A. Chu Văn triệt để sụp đổ, cuồng hống một tiếng, rút kiếm phóng tới Lý Thanh Vân. Kim đan trung kỳ khí tức hoàn toàn bộc phát, thân kiếm tụ tập năng lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không gian xé rách. Muốn đánh lén ta? Không dễ dàng như vậy. Lý Thanh Vân khẽ miệng dương lên, sử xuất đào mệnh bộ pháp tiến hành tranh né, Chu Văn không ngừng truy kích, mấy đạo kiếm ý đem hắn đường lui phong tỏa. Lý Thanh Vân ngưng tụ ra huyền băng thuẫn đem kiếm ý ngăn cản. Chu Văn mỗi chém ra vài kiếm, liền sẽ biến mất, thời điểm xuất hiện lại đang một vị trí khác phát động công kích, trong chớp mắt liền chuyển đổi mấy lần phương vị, kiếm ý như gió lốc như mưa rào công hướng Lý Thanh Vân. A, ách! Lý Thanh Vân một bên trong miệng lẩm bẩm, một bên lợi dụng đào mệnh bộ pháp tẩu vị, lại phối hợp huyền băng thuẫn ngăn cản công kích. Thân pháp của bọn hắn thật nhanh, dưới đài có người nói ra, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Chu Văn thản nhiên nói, xem ra muốn thắng ngươi, nhất định phải vận dụng phá tà kiếm quyết. Nói xong, hai tay khoa tay, biến ra mấy trăm thanh phi kiếm, hướng phía Lý Thanh Vân công tới. Lý Thanh Vân ý nguyên dùng huyền băng thuẫn ngăn cản. Đương 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 đương, phi kiếm cùng huyền băng thuẫn không ngừng đụng vào nhau. Chu Văn biến hóa thủ thế, cự linh kiếm. Mấy trăm thanh phi kiếm cấp tốc tổ hợp thành một thanh cự kiếm, cùng huyền băng thuẫn tiến hành kịch liệt chiến đấu. Mũi kiếm cùng băng thuẫn ở giữa cọ sát ra tia lửa chói mắt. Bịch, băng thuẫn phá thoái, đại kiếm tiếp tục hướng phía Lý Thanh Vân công tới, uy thế dọa người. Phá tà kiếm quyết quả nhiên không tầm thường. Thật không hổ là Côn Luân phái chấn tông tuyệt kỹ. Xem ra, Lý Thanh Vân thua không nghi ngờ. Có thể cùng Chu Văn qua nhiều như vậy chiêu, cũng coi như được là mặc dù bại vẫn bình. Vậy xem đám người, ngươi một lời ta một câu nói. Lý Thanh Vân một bên lui lại, một bên ngưng tụ huyền băng kiếm. Trong chớp mắt, trong tay của hắn xuất hiện một thanh tản ra thấu xương hàn mang băng kiếm, theo linh lực quán thâu, băng kiếm cũng biến thành phi thường to lớn, cấp tốc bay ra, mang theo uy thế kinh người, cùng Chu Văn phóng ra cự kiếm đụng vào nhau. Thương thương thương. Hai thanh cự kiếm kịch liệt va chạm, ma sát ra chói lọi hỏa hoa. Răng rắc một tiếng, Chu Văn cự kiếm phá toái, băng kiếm hướng phía hắn đánh tới. Thanh đồng môn. Chu Văn xuất ra một kiện trung phẩm linh khí tiến hành phòng ngự. Một cánh lại dày lại lớn màu xanh cửa đồng bịch một tiếng, ngăn tại trước người hắn, vì đó ngăn cản công tới huyền bằng kiếm. Chu Văn thừa cơ bay vào hư không, thiên linh kiếm vũ. Vô số đem linh lực kiếm ý, như là mưa to bình thường công hướng Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân mặt không biểu tình, trong tay khoa tay, huyền băng chân khí. Vô số khối băng bay ra, cùng kiếm vũ đụng vào nhau. Thương thương thương. Trải qua một phen sau khi giao thủ, hai người công pháp khó phân trên dưới. Lý Thanh Vân tay phải duỗi ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh băng kiếm, xông tới. Chu Văn cũng xuất ra lợi kiếm đón lấy, hai người bắt đầu cận chiến. Thương thương thương. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Không phải đâu. Lý Thanh Vân thực lực vậy mà cường đại như thế, không kém chút nào Chu Văn. Trước kia chưa từng nghe nói qua người này, làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Chẳng lẽ là băng tuyết thần vực đi qua một mực tại ẩn tàng hắn, chính là vì tại thiên kiêu trong giải thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người. Vẫn cho là băng tuyết thần vực chỉ là một cái bình thường tứ đẳng tông môn, hôm nay mới biết, quá khứ là tại ẩn dấu phong mang. Xem ra, cái này băng tuyết thần vực trưởng môn Thẩm Ly Uyên không đơn giản a. Đám người mồm năm miệng mười nói ra. Thẩm Ly Uyên nghe được người chung quanh tiếng than thở, lòng tự tin bạo dạn, một đời tông sư khí độ tự nhiên sinh ra, ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, bước vương chi khí điên cuồng bốn phía. Bất quá, hắn mặt ngoài nhìn qua là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thế nhưng là nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, tu vi của tiểu tử này vậy mà đạt đến kim đan trung kỳ, thật bất khả tư nghị. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Tiểu Nhu cũng đạt tới kim đan sơ kỳ, hẳn là trong đó có gì liên quan liên. Năm đó lao tử từ luyện khí tam trọng đến kim đan tu vi, hao tốn trọn vẹn hơn 30 năm thời gian, tiểu tử này mới dùng ngắn ngủi 2 tháng, ngươi mẹ nó bật học đi. Tôn Sùng Cảnh một mặt hâm mộ nói ra, sư phụ, vì sao Lý sư đệ tu vi tiến bộ nhanh như vậy, ngài dạy hắn cái gì tuyệt chiêu sao? Đúng vậy a, tốc độ tiến bộ này cũng quá nhanh. Võ Văn Trọng, Tống Hoàng Kiệt, Dương Tử Hân nhao nhao phụ họa. Thẩm Ly Uyên một mặt mở bức, thầm nghĩ trong lòng, ta đạp mã dạy đều không có dạy qua, ai biết hắn là thế nào tu luyện. Chỉ là lại không thể nói như vậy, quá ảnh hưởng chính mình anh minh thần võ hình tượng, thế là lắc đầu, thở dài nói, điểm này ngược lại là thật. Ta xác thực dạy Thanh Vân một chút tu luyện nhanh hơn biện pháp. Võ Văn Trọng bọn người nghe chút, đều là hưng phấn không thôi, nhao nhao la hét để Thẩm Ly Uyên truyền thụ tuyệt chiêu. Ai? Thẩm Ly Uyên nói ra, cũng không phải là sư phụ không công bằng. Dạy học là dạy cùng học kết hợp. Vi sư tuy có một thân bản sự, bất đắc dĩ mấy người các ngươi ngộ tính thực sự là có hạn, cho dù là vi sư ngày tiếp nối đêm dạy bảo các ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại dễ dàng đốt cháy giai đoạn. Võ Vạn Trọng bọn người trong nháy mắt biểu lộ cứng ngắc, một mặt một bức. Thẩm Ly Uyên an ủi, bất quá, các ngươi cũng đừng nản chí, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, chỉ cần các ngươi kiên trì bền bỉ khắc khổ cố gắng, đợi căn cơ vững chắc đằng sau, tu vi tự nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Dương Tử Hân bọn người đều là liên tục gật đầu, sư phụ nói cực phải. Thương thương thương. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Giữa sân kiếm khí tung hành. Đột nhiên, Lý Thanh Vân đem Huyền Băng kiếm cắm trên mặt đất, hai tay cùng lúc thi triển Huyền Băng chỉ. Xiêu xiêu xiêu. Từng đầu băng tuyến như gió lốc mưa rào bình thường bắn về phía Chu Văn. Chu Văn trái phát phải cản, lâm vào khốn cảnh. Lý Thanh Vân ngón tay huy động càng lúc càng nhanh, băng tuyến cũng càng ngày càng nhiều. Chu Văn sắc mặt đại biến, lần nữa tê ra Thanh Đồng môn tiến hành ngăn cản. Đương đương đương. Băng tuyến y nguyên không cách nào xuyên thấu Thanh Đồng môn phòng ngự. Lý Thanh Vân chợt tập trung băng tuyến đối với một chút tiến hành công kích. Sau một lát, băng tuyến xuyên thủng Thanh Đồng môn bắn trúng Chu Văn ngón chân. A. Chu Văn bị đau, phát ra tiếng kêu thảm, quanh thân linh khí tăng dã, Thanh Đồng môn trong nháy mắt thu nhỏ. Lý Thanh Vân nắm lấy thời cơ, mấy trăm đầu băng tuyến bắn ra ngoài. Trong chớp mắt, Chu Văn biến thành một cái gai vị, ngã trên mặt đất đại hống đại thiếu. Chỉ là chút bị thương ngoài da, qua 2 tháng liền tốt, không cần như vậy giả mồm, nhanh lên một chút. Lý Thanh Vân thuận miệng nói ra. A. Rất nhanh, Chu Văn liền tại mọi người trong ánh mắt bị dơ lên xuống dưới. Chu sư minh vậy mà bại. Làm sao có thể? Hắn nhưng là chúng ta Côn Luân phái đệ nhị thiên tiêu a. Côn Luân phái mọi người đều rất là giật mình. Giữa sân càng là một mảnh xôn xao. Lý Thanh Vân cũng quá mạnh đi, không biết hắn cùng Tống Thiên Dương so ra, ai mạnh ai yếu. Đi qua mấy chục năm, Ninh Châu Thiên Tiêu bảng trước mấy tên từ trước đến nay đều là do Côn Luân phái độc chiếm, năm nay Băng Tuyết thần vực vậy mà đoạt được 2 cái ghế, lại thêm Cương Vũ Khê, chỉ để lại 2 cái vị trí cho Côn Luân phái, thật sự là không thể tưởng tượng. Qua một hồi lâu, trọng tài mới hồi phục tinh thần lại, vị thứ tư tấn cấp tuyển thủ là Lý Thanh Vân. Giữa sân trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Thanh Vân phi thân trở lại chỗ ngồi. Trải qua vừa rồi thất bại trăm bước, lần này hắn bay rất bình ổn, cũng rất thông thường, không có bất kỳ cái gì loè loẹt động tác. Một trận cuối cùng tỷ thí, hai người đều là Côn Luân phái đệ tử, trải qua một phen luận bàn đằng sau, cuối cùng tấn cấp tuyển thủ là Chu Chí Cương, hắn là Kim Đan sơ kỳ tu vi, tại Côn Luân phái trong những đệ tử trẻ tuổi, gần với Tống Thiên Dương cùng Chu Văn. Tống Thanh Phong chậm rãi lên đài, trên mặt thiếu chút thần thái, Thiên Tiêu giải thi đấu, Ninh Châu khu thi đấu tỷ thí đến đây là kết thúc, cuối cùng tấn cấp 5 vị tuyển thủ theo thứ tự là Côn Luân phái Tống Thiên Dương, Chu Chí Cương, Băng Tuyết thần vực Thẩm Mộc Lu, Lý Thanh Vân, Vân Hải Thương hội Khương Vũ Khê. Các ngươi 5 người đem đại biểu Ninh Châu tiến về Trung Thần Châu tham gia tháng sau Viêm Hoàng Thiên Kiêu thi đấu. Hy vọng các ngươi có thể làm ta Ninh Châu đoạt được một tốt thứ tự, tranh đến vinh quang. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Tống Thanh Phong lại nói đêm nay chúng ta đem thiết tiến, vì thế lần lấy được thắng lợi Thiên Kiêu chúc mừng, còn xin các vị quang lâm. Dưới đài lại là vỗ tay một mảnh. Tranh tài kết thúc, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Côn Luân phái đại điện. Trường môn Tống Thanh Phong thở dài một tiếng, lần này thành tích có thể xưng bao năm qua kém cỏi nhất. Đại trưởng lão Tống Vạn Niên an ủi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không nghĩ tới năm nay toát ra nhiều như vậy nhân tài mới nổi. Tống Thiên Dương thở dài một tiếng, ta cũng không có nghĩ đến, Lý Thanh Vân thực lực đã vậy còn quá mạnh. Ngay cả Chu sư đệ đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có Thẩm cô nương, Khương cô nương cũng làm cho người phi thường ngoài ý muốn. Ta có một cái ý nghĩ. Tống Vạn Niên mỉm cười. Tống Thanh Phong hỏi, ý tưởng gì? Tống Vạn Niên khỏe miệng dương lên, thông ra. Thiên Dương tuấn tú lịch sự, lại là ta Côn Luân phái thiếu chủ, thân phận tôn quý, lại đến hôn phối tuổi tác, có thể tìm Thẩm trưởng môn thương lượng một chút, đem hắn nữ nhi Thẩm Mộng Nhu gả cho Thiên Dương. Tống Thiên Dương nghe chút, con mắt to sáng, đại trưởng lão nói cực phải. Tống Thanh Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta xem cái kia Thẩm gia nha đầu, tựa hồ ưa thích Lý Thanh Vân. Tống Vạn Niên nuốt nuốt râu ria, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, hết thảy đều có khả năng, so sánh Lý Thanh Vân không có gì cả, chúng ta Thiên Dương tướng mạo anh tuấn, thực lực xuất chúng, bối cảnh cường đại, chẳng lẽ còn không sánh bằng hắn? Tống Thiên Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đúng vậy a, đúng vậy a, ta nhất định hơn được. Tống Vạn Niên mỉm cười, trưởng lão chúng ta đông đảo, dưới gối có rất nhiều nhi nữ, cũng có thể nói cùng Lý Thanh Vân cùng Khương Vũ Khê, nếu như đều có thể thành, đây chẳng phải là một công nhiều việc. Tống Thanh Phong nghi ngờ nói, cái này có thể được không? Có thể làm, có thể làm. Tống Thiên Dương liên tục gật đầu. Hiện tại Tống Thiên Dương đại não đã đình chỉ suy nghĩ, tập trung tinh thần nghĩ đến điều tra. Trên đến hội, Lý Thanh Vân cùng Thẩm Mộng Nhu, Khương Vũ Khê, Tống Thiên Dương một bàn. Tống Thanh Phong, Tống Vạn Niên cùng Thẩm Lý Uyên các loại một đám trưởng môn một bàn. Trong lúc đó không ngừng có nam đệ tử cùng Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê bắt chuyện, đều bị hai nữ từ chối thẳng thắn. Cũng có rất nhiều nữ đệ tử đến đây tìm Lý Thanh Vân kể ra thần tình ngưỡng mộ, Lý Thanh Vân đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nhưng phía sau bị Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu nắm chặt mấy lần lỗ tai đằng sau liền thu liễm. Trong miệng một mực nhắc tới, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Tống Thanh Phong vừa cười vừa nói, Thẩm trưởng môn quả nhiên giáo đồ có phương pháp, Lý Hiền Chất cùng Trầm Điệt nữ đều là rồng phượng trong loài người. Thẩm Lý Uyên mặt mày hớn hở, Tống trưởng môn quá khen, may mắn mà thôi. Tống Thanh Phong cười ha ha một tiếng, quá khiêm nhường. Thực lực của bọn hắn rõ như ban ngày, Thẩm trưởng môn dạy bảo đệ tử năng lực không phải tầm thường. Thẩm Lý Uyên mặt mày hớn hở, không dám nhận. Không dám nhận. Hải Sa Bang, Lệ Tuyệt môn, Huyết Luyện môn các loại phái trưởng môn đều là sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Tống Thanh Phong hỏi, Thẩm trưởng môn cảm thấy con ta Thiên Dương như thế nào? Quý công tử, hình dạng bất phàm, thực lực siêu quần, có thể xưng thanh niên tuấn kiệt. Ta có một chuyện muốn cùng Thẩm trưởng môn thương nghị. Tống trưởng môn cứ nói đừng ngại. Tống Thanh Phong vừa cười vừa nói, ta muốn thay Thiên Dương hướng lệnh tiên kim cầu thân, không biết Thẩm trưởng môn ý như thế nào. Chương 44 ngươi là đại ca của ta, chương 44 ngươi là đại ca của ta. Thẩm Lý Uyên đầu tiên là sức sở, sau đó thẩm nghĩ trong lòng, Tống Thiên Dương là tương lai Côn Luân trưởng môn, lại tuấn tú lịch sự, phẩm hạnh cũng không tệ, thực lực cũng là Ninh Châu đỉnh tiêm. Vụ hôn nhân này còn giống như không sai. Chỉ là Tiểu Nhu cùng Thanh Vân giống như ở cùng một châu nghĩ tới đây, Thẩm Lý Uyên vừa cười vừa nói thật, ta đối với Tống trưởng môn đề nghị này không có ý kiến, bất quá cái này dù sao cũng là người tuổi trẻ sự tình, hay là để các nàng tự mình làm chủ đi. Tống Thanh Phong cười ha ha một tiếng, đó là. Thẩm Lý Uyên lập tức kêu lên, Tiểu Nhu, tới đây một chút. Tống Thanh Phong cũng đem Tống Thiên Dương kêu tới. Chuyện gì? Cha. Thẩm Mộng Nhu đi tới. Tống Thiên Dương đi theo Thẩm Mộng Nhu sau lưng, kích động không thôi. Thẩm Lý Uyên nói ngươi Tống bá bá muốn cho con của hắn Tống Thiên Dương cùng ngươi đính hôn, ngươi có bằng lòng hay không? Không nguyện ý. Thẩm Mộng Nhu lắc đầu. Thẩm Lý Uyên, vì sao? Thẩm Mộng Nhu, người ta thích là Lý sư đệ. Thẩm Lý Uyên có chút hiếu kỳ, ngươi trước kia không phải không thích hắn sao? Thẩm Mộng Nhu mím môi một cái, ta hiện tại chỉ thích hắn. Nếu dạng này, cái kia Thẩm Lý Uyên lời còn chưa nói hết, bên cạnh Tống Thiên Dương liền chen miệng nói, Thẩm cô nương, Lý Thanh Vân đã có Khương cô nương, ngươi cần gì phải làm đoàn chính mình, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi gả cho ta nói, ta cả một đời chỉ thích ngươi một người. Tống Thiên Dương thái độ phi thường chân thành, ngay cả mình đều nhanh muốn cảm động khóc. Thẩm Mộng Nhu ngữ khí kiên quyết, có lỗi với Tống sư minh, trong lòng của ta chỉ có Lý Thanh Vân một người. Và anh. Tống Thiên Dương lòng nhiệt huyết trong nháy mắt nguội đi, ngây người tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Tống Vạn Niên nói ra, Thẩm cô nương, ngươi không ngại suy nghĩ thêm một chút? Thẩm Mộng Nhu lắc đầu. Tống Thanh Phong thở dài một tiếng, thật sự là đáng tiếc a. Cha, Tống bà bá, nếu là không có việc gì, ta liền trở về. Thẩm Mộng Nhu nói ra. Thẩm Lý Uyên phất phất tay, đi thôi. Thẩm Mộng Nhu vừa trở về, Lý Thanh Vân liền hỏi, sư phụ bảo ngươi có chuyện gì? Thẩm Mộng Nhu hạ giọng, hắn hỏi ta muốn hay không cùng Tống Thiên Dương thành thân. Lý Thanh Vân mày nhăn lại, ngươi đáp lại như thế nào? Thẩm Mộng Nhu trắng Lý Thanh Vân một chút, khẳng định cự tuyệt ta, cái này còn phải hỏi sao? Lý Thanh Vân khỏe miệng dương lên, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Thẩm Mộng Nhu hiểu ý cười một tiếng, nhìn ngươi khẩn trương thành dạng gì? Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, ta trước kia có một vị hôn thê, cũng là bởi vì cùng đại thế lực thông gia mới đem ta từ bỏ. Khương Vũ Khê nghe vậy, tò mò nhích lại gần. Thẩm Mộng Nhu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, mau nói, là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tống Thiên Dương đi tới, cảm xúc dị thường xa xút. Đợi lát nữa lại nói, hiện tại ăn cơm trước. Lý Thanh Vân thấp giọng nói một câu, sau đó lại nói Tống Minh, mau tới ăn cơm, đồ ăn đã dâng đủ. Tống Thiên Dương hai mắt vô thần, không nói gì. Tống Minh chấp nhận, đến, chúng ta bắt đầu ăn. Lý Thanh Vân bưng lên bát liền bắt đầu gắp thức ăn. Đũa lại vung ra huyễn ảnh. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê một bên mỉm cười, một bên cho Lý Thanh Vân gắp thức ăn. Tống Thiên Dương chấn tắc tinh thần, cũng bưng lên bát điên cuồng bắt đầu ăn, đũa cũng vung ra huyễn ảnh. Ăn cơm bộ dáng, há mồm lớn nhỏ, phát ra tiếng tiết ấu, nhấm nuốt vật luật, đều cùng Lý Thanh Vân cực kỳ nhất trí. Võ Vạn Trọng chấn kinh, Dương Tử Hân chấn kinh. Thẩm Mộng Nhu chấn kinh, Khương Vũ Khê chấn kinh, Lý Thanh Vân chấn kinh, má ơi, hắn ăn cơm thế nào cùng ta giống như vậy đâu, hẳn là hắn cũng muốn qua cơm. Hắn là Côn Luân phái thiếu chủ a, không có khả năng nghèo như vậy đi. Hắn sao có thể ăn ra loại này rất nhiều ngày chưa từng ăn cơm cảm giác đâu, coi là thật kỳ quái. Không thể không nói, thật có này ăn mày thiên phú. Lý Thanh Vân sau khi hết khiếp sợ, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Tống Thiên Dương cảm nhận được ánh mắt của mọi người bên trong chỉ có chấn kinh, không có ghét bỏ. Chẳng lẽ ta thành công? Nắm giữ Lý Thanh Vân được hoan nghênh nhất tuyệt chiêu. Ha ha ha, nghĩ tới đây, Tống Thiên Dương lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Quả là thế, Lý Thanh Vân mỗi lần ăn cơm thời điểm, Thẩm cô nương cùng Khương cô nương liền mặt mũi tràn đầy hạnh phúc vì hắn gấp thức ăn, khẳng định là bị hắn ăn cơm bộ dáng hấp dẫn. Chỉ cần ta thêm chút dụng tâm, ta nhất định có thể đem hắn ăn cơm bộ dáng học giống nhau như lúc. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có mỹ nhân tuyệt thế ôm ấp yêu thương. Ha 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 ha, Tống Thiên Dương nhịn không được cười ra tiếng. Thẩm Mộng Du, Khương Vũ Khê, Lý Thanh Vân, đám người. Sau buổi cơm tối, Tống Thiên Dương mời Lý Thanh Vân đi đỉnh núi thưởng thức Côn Luân cảnh đêm. Lý Thanh Vân mang theo hai nữ cùng đi. Đi đến đỉnh núi đằng sau, Tống Thiên Dương tới gần Lý Thanh Vân, nhẹ nhàng nói ra, "Lý huynh, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi tâm sự." Lý Thanh Vân hiểu ý, hướng Thẩm Mộng Du cùng Khương Vũ Khê làm thủ thế, hai nữ liền ngồi vào một bên đi tán gẫu. Tống Thiên Dương lại đem Lý Thanh Vân kéo đến vắng vẻ một chút địa phương, đột nhiên quỳ xuống. "Lý Thanh Vân, Tống huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Tống Thiên Dương biểu lộ nghiêm túc, "Lý huynh, ta muốn cầu ngươi thu ta làm đồ đệ." Lý Thanh Vân sững sờ, "Không phải đâu, Tống huynh, thực lực của ta còn không có ngươi mạnh, sao có thể thu ngươi làm đồ đệ?" Tống Thiên Dương, "Ta là muốn cầu Lý huynh dạy ta ngự nữ chi thuật." Lý Thanh Vân nhíu mày, "Ta đạp mã nơi nào sẽ ngự nữ chi thuật ta? Hoàn toàn là mèo mù đụng phải chuột chết. Chỉ là gặp Tống Thiên Dương người này không sai, có thực lực, có khí độ, bối cảnh cường đại, nếu như thành chính mình tiểu đệ nói, cũng là rất có mặt mũi sự tình." Liên hỏi, "Tống huynh thật muốn học ngự nữ chi thuật, mong nhớ ngày đêm." Tống Thiên Dương ánh mắt nóng bỏng. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, "Ngự nữ chi đạo, bác đại tinh thâm, mị lực vô tận, nếu là có thể học được, sẽ để thiên hạ nữ nhân vì đó thần phục." Tống Thiên Dương nghe được kích tình bắn ra bốn phía, "Còn xin Lý huynh vui lòng chỉ giáo, ta nguyện ý nhận ngươi làm đại ca, về sau đi theo làm tùy tùng, nghĩa bất dung tử." Lý Thanh Vân mỉm cười, "Xem ở hai ta đều là soái ca phân thượng, ta đáp ứng ngươi." Tống Thiên Dương hưng phấn không thôi, lúc này quỳ một chân trên đất, "Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu." Lý Thanh Vân chắp tay sau lưng, thần thái ngạo nghễ, "Tiểu Thiên A, huynh đệ chúng ta, không cần như vậy, mau mau xin đứng lên." "Tạ đại ca." Tống Thiên Dương đứng dậy, một mặt tò mò hỏi, "Đại ca, ngươi ăn cơm thời điểm hung manh cuồng bạo, trừ hiện ra dương cương chi khí bên ngoài, có phải hay không còn có mục đích khác?" Lý Thanh Vân, "Ăn cơm có thể có cái giám mục đích, không có khả năng nói như vậy, nếu không có khả năng tại tiểu tử này trước mặt thành lập uy tín." Lý Thanh Vân khỏe miệng dương lên, "Thông minh. Về phần còn có cái gì mục đích, nhất định phải dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ, nếu như ngươi nghĩ rõ ràng lời nói, cái này sẽ trở thành ngươi qua lại mỹ nhân ở giữa đòn sát thủ." "Đòn sát thủ?" Nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tống Thiên Dương con mắt to sáng, "Vậy còn có hay không mặt khác chiêu thức?" Lý Thanh Vân ra vẻ thâm trầm, "Chiêu thức, ta có rất nhiều, nhưng là không thể dạy quá nhanh, dễ dàng như vậy đốt cháy giai đoạn. Ngươi bây giờ đối với nữ nhân hiểu rõ còn quá ít, nói câu không dễ nghe, hoàn toàn chính là cái thái kê, còn không có rời tân thủ thôn, người trẻ tuổi chớ mơ tưởng xa vời, muốn trầm xuống tâm, từng bước đến." Tống Thiên Dương lập tức biểu hiện ra hiểu ngay lập tức biểu lộ, "Nếu như sớm một chút gặp được đại ca liền tốt, nói như vậy, ta khẳng định đã sớm mỹ nhân trong ngực." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, "Tốt, không còn sớm sủa, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta lần sau lại thảo luận." "Tốt, đại ca." Tống Thiên Dương đáp ứng đằng sau liền đi trở về, còn thuận tiện chạy đến Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu trước mặt đi hô hai tiếng tổ tử, đem hai nữ đều hô ngộng. Tống Thiên Dương sau khi đi, Lý Thanh Vân đi tới. "Thẩm Mộng Nhu, Thanh Vân, vì cái gì Tống Thiên Dương gọi chúng ta tổ tử, hắn lại là gân nào xảy ra vấn đề?" Lý Thanh Vân ngữ khí tùy ý, "Hắn hiện tại là của ta tiểu đệ." Chương 45 còn không bằng một con chó. Chương 45 còn không bằng một con chó. Thẩm Mộng Nhu chấn kinh. Khương Vũ Khê kinh ngạc lên tiếng, "Thật bất khả tư nghị, hắn nhưng là Ninh Châu thế lực tối cường thiếu chủ, thế mà nhận ngươi coi đại ca." Lý Thanh Vân khoát tay áo, "Đây không đáng gì." Thẩm Mộng Nhu gật đầu, tán thành Lý Thanh Vân khiêm tốn thái độ. Lý Thanh Vân nói tiếp, "Hắn chính là nhìn ta mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, hào hoa phong nhã, nói ta có đại đế chi tư, muốn theo ta rút ngắn một chút quan hệ. Tương lai ta lên như diều gặp gió, hắn tốt đi theo dính chút ánh sáng." Khương Vũ Khê cười cười, một bộ căn bản không tin biểu lộ. Thẩm Mộng Nhu trực tiếp vào tay nắm chặt Lý Thanh Vân lỗ tai, "Bảo ngươi không nói thật." "A a a, đau quá, điểm nhẹ." Thẩm Mộng Nhu buông tay ra, lại nhẹ nhàng xoa nhẹ đứng lên, "Ừ, ai bảo ngươi nói hiệu nói vượng." Khương Vũ Khê một mặt hiếu kỳ, "Lý đại ca, cái kia vứt bỏ nữ nhân của ngươi là Lăng Vũ Giao sao?" Lý Thanh Vân trở nên thần sắc nghiêm túc, "Đúng vậy a." Thẩm Mộng Nhu dựa vào tới, "Mau nói, các ngươi là thế nào nhận biết? Nàng lại tại sao lại vứt bỏ ngươi?" Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nói, "Tại ta 16 tuổi thời điểm, bị chó cắn, ta liền liều mạng chạy về phía trước, chạy a, chạy a." Liền không hiểu thấu bị người đánh một trường, nằm ở trên giường 3 tháng mới khôi phục. "Khương Vũ Khê, là ai đánh ngươi?" "Ta cũng không biết là ai, bọn hắn cũng không phải đánh ta, là đang đánh Lăng Vũ Giao, ta trùng hợp chạy đến nàng phía trước, bị đã ngộ thương." "Hì hì ha ha." Thẩm Mộng Nhu nhịn không được, cười ra tiếng. Lý Thanh Vân mặt sầm lại, "Ta bị người đánh, ngươi rất vui vẻ." Thẩm Mộng Nhu vừa cười vừa nói, "Không phải, ta không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tốt không may. Ha ha ha. Khương Vũ Khê cũng nhịn không được, bật cười. Lý Thanh Vân vừa nhìn về phía Khương Vũ Khê, ta bị đánh cứ như vậy buồn cười sao? Khương Vũ Khê giải thích nói, ta chỉ là nghĩ đến chó đang đuổi ngươi, ngươi bị đánh thảm như vậy. Như vậy vấn đề tới, con chó kia đâu? Nó thế nào? Lý Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không nói, ta còn thực sự không nghĩ tới tầng này, những năm gần đây, ta một mực tại trách con chó kia, cảm thấy là hắn hại ta bị đánh, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại cảm thấy tựa như là ta hại nó. Ta có người chiếu cố đều nằm 3 tháng, nó phải chết đi. Thẩm Mộng Nhu có chút nơi thương tâm nói ra, nó thật đáng thương a. Khương Vũ Khê cũng đầy là đồng tình gật gật đầu. Lý Thanh Vân bất mãn nói, các ngươi vừa nghe đến ta bị đánh, liền hung hăng cười. Nghe được chó bị đánh, các ngươi sẽ rất khó qua. Chẳng lẽ ta vẫn còn so sánh không lên con chó kia? Thẩm Mộng Nhu lập tức phản bác, ta không cho phép ngươi nói như vậy chính mình. Nhìn xem Thẩm Mộng Nhu trả lời như đinh đóng cột, Lý Thanh Vân trong lòng dễ chịu rất nhiều. Thẩm Mộng Nhu hỏi tiếp, ngươi có muối chó linh sao? Không có. Khương Vũ Khê, ngươi có thai chó linh sao? Không có. Thẩm Mộng Nhu, ngươi có chó nghe lời sao? Không có. Khương Vũ Khê, chó có ngươi có thể ăn sao? Không có. Thẩm Mộng Nhu, chó dám nức ức. Ngươi dám không? Lý Thanh Vân tâm tình sa sút, làm nửa ngày, ta còn không bằng một con chó. Ha ha ha. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đều nở nụ cười. Tốt, ta để cho các ngươi cười. Lý Thanh Vân đối với hai nữ cái mông chính là một trận loạn đập, còn một bên đập một bên nói, còn dám hay không bắt ta cùng cậu bị. Hai nữ tránh thoát trói buộc, một bên chạy một bên cầu xin tha thứ. Lý Thanh Vân theo sau lưng, một bên đuổi một bên hô, không cho phép chạy. Ba người chơi đùa một hồi, lại lặng lặng mà ngồi cùng một chỗ, tiếp tục nói chuyện phiếm. Khương Vũ Khê hỏi, ngươi còn chưa nói, hắn tại sao muốn bứt bỏ ngươi? Lý Thanh Vân, bọn hắn cảm thấy ta không có thiên phú tu luyện. Khương Vũ Khê lắc đầu liên tục, Lý đại ca như vậy thiên chúng kỳ tài, bọn hắn còn chê ngươi không có thiên phú tu luyện, thật sự là ngu không ai bằng. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, thiên tài chính là như vậy, thường thường bị người chỉ trích. Thẩm Mộng Nhu không gì sánh được may mắn nói, còn tốt nàng không biết hàng, nếu không chúng ta liền đi không đến cùng nhau. Ngày kế tiếp, Thẩm Ly Huyên mang theo đám người quay trở về băng tuyết thần vực. Chúng đệ tử biết tranh tài kết quả, đều là hưng phấn không thôi, chúc mừng 3 ngày 3 đêm, duy nhất không cao hứng người chính là Trịnh Tuấn Phong, luôn luôn mặt tâm trầm. Đằng sau Khương Vũ Khê cũng trở về đến Vân Hải Thương hội. Một ngày, Thẩm Ly Huyên đem Thẩm Mộng Nhu gọi to lớn điện. "Tiểu Nhu, ngươi cùng vi phụ nói một chút, ngươi cùng Thanh Vân đến cùng là tình huống như thế nào?" "Thẩm Mộng Nhu, chúng ta đã yêu nhau." Thẩm Ly Huyên hỏi, hắn cùng cái kia Khương nha đầu cũng là loại quan hệ này, ngươi không để ý. "Cha, ngài không rõ, Khương tỷ tỷ cùng Thanh Vân đã không thể tách rời, cho nên ta chỉ có thể tiếp nhận. Mà lại, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, ta cảm thấy Khương tỷ tỷ người rất tốt, cho nên không để ý." Thẩm Ly Huyên có chút hâm mộ nói ra, "Tiểu tử này thật có phúc khí, nếu là năm đó ta cũng nói đến đây, cảm thấy có chút không ổn." Sau đó ho khan vài tiếng, "Tốt à, đã ngươi có thể tiếp nhận, vậy ta cũng liền không cần phải nhiều lời nữa." Lý Thanh Vân tại xuống núi trên đường, đúng lúc gặp lên núi Hạ Thiên Nhi. Hạ Thiên Nhi nhìn thấy Lý Thanh Vân liền cao hứng bừng bừng chạy tới, nghe nói lần này Viêm Hoàng Thiên Kiêu tỷ thí ngươi nhập vi, cũng không tệ lắm thôi. Quả nhiên không hổ là dám truy cầu nam nhân của ta. Lý Thanh Vân thần sắc có chút phức tạp, một chút thời gian không có gặp Hạ Thiên Nhi, nàng còn như thế quan tâm chính mình, trong lòng có chút cao hứng, chỉ là nghĩ đến đây hiểu lầm, cũng cảm giác phi thường đau đầu. "Đã lâu không gặp, Thiên Nhi, gần đây vừa vặn rất tốt." Hạ Thiên Nhi miệng một điếu, "Không tốt, ta trong khoảng thời gian này nhờ ngươi dạy phương pháp của ta, mỗi ngày cùng rùa đen đối mặt, vẫn là không có một chút tiến triển." Lý Thanh Vân nheo mắt, có chút áy náy. Dạng này lừa dối nàng thật được không? Chỉ là vừa nghĩ tới để Hạ Thiên Nhi biết chân tướng lời nói, hậu quả khó mà lường được, chỉ có thể quyết tâm liều mạng. "Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến." "Ta đã biết." Hạ Thiên Nhi đột nhiên sắc mặt vui mừng, "Thanh Vân, theo giúp ta đi dạo phố." Lý Thanh Vân do dự một chút, "Tốt a." Lại nói một bên khác, Khương Vũ Khê trở lại Vân Hải Thương hội đem tham gia Thiên Kiêu giải thi đấu sự tình nói cho Khương Chính Bân. Khương Chính Bân vừa mừng vừa sợ, nằm mơ đều không có nghĩ đến Khương Vũ Khê lại có thể đại biểu Ninh Châu đi tham gia Viêm Hoàng Thiên Kiêu tổng quyết tái. Khương Ngọc Ánh cùng Tiêu Chấn Thiên đạt được tin tức, cũng đến đây chúc mừng. Giờ phút này, Khương Vũ Khê ngay tại Hoa Sen trong đình đánh đàn, Tiêu Chấn Thiên đi tới, khóe miệng mang theo ý cười, "Vũ Khê muội tử, thật sự là đạn đến một tay hảo cầm a." Khương Vũ Khê không có phản ứng chút nào, tiếp tục đánh đàn. Tiêu Chấn Thiên đột nhiên đưa tay đi bắt Khương Vũ Khê tay ngọc. Khương Vũ Khê lập tức sắc mặt đại biến, lập tức đưa tay thu hồi, "Ngươi làm gì?" Tiêu Chấn Thiên lộ ra nụ cười bị uội, "Vũ Khê muội tử, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao?" Khương Vũ Khê ngữ khí đột nhiên lạnh, "Ngươi là có ý gì? Ta thích ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra?" Tiêu Chấn Thiên một bên nói đi một bên ôm Khương Vũ Khê. Khương Vũ Khê lập tức phóng thích khí tức uy áp ngăn cản Tiêu Chấn Thiên, "Vị hôn thê của ngươi là Ngọc Quánh Tả, đừng muốn làm loạn." Tiêu Chấn Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng, "Nếu như ngươi chịu theo ta cùng một chỗ, ta lập tức cùng nàng giải trừ hôn ước, cưới ngươi làm vợ." Khương Vũ Khê hừ lạnh một tiếng, "Cặn bã." "Ha ha ha, đủ liệt, ta liền nữa thích thuần phục liệt mã, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ nguyện ý gả cho con người của ta cặn bã." Khương Vũ Khê cả giận nói, "Lan." Lúc này, Khương Ngọc Ánh thân mang một bộ đai lưng trưởng quần chậm rãi đi tới, đùi như ẩn như hiện, trước ngực trắng loá như tuyết, hiển thị rõ phong tao, "Vũ Khê, ngươi vì sao đối với Chấn Tiên vô lễ như thế?" Khương Vũ Khê ngăn chặn nộ khí, "Chính ngươi hỏi hắn." Khương Ngọc Ánh ánh mắt rời về phía Tiêu Chấn Thiên, "Ngươi nói." Tiêu Chấn Thiên mặt lộ mỉm cười, "Ta vừa mới nói cho Vũ Khê, qua 2 tháng chính là chúng ta hôn kỳ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng đột nhiên rất tức giận." Khương Vũ Khê nghe chút, sầm mặt lại, hắn nói bậy, ta không có. Khương Ngọc Ánh coi là Khương Vũ Khê hâm mộ nàng tìm tốt phu quân, trên mặt lộ ra vẻ tự hào, Vũ Khê, đây chính là ngươi không đúng, chẳng lẽ ta muốn thành hôn, ngươi còn không vui sao? Khương Vũ Khê cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ là thản nhiên nói, ngươi vui vẻ là được rồi, tốt, đừng quấy rầy ta đánh đàn, mời các ngươi rời đi. Ngươi, tính toán, không muốn cùng ngươi so đo. Trấn Thiên, chúng ta đi thôi. Tốt. Tiêu Trấn Thiên sau khi đi mấy bước, lại quay đầu nhìn về phía Khương Vũ Khê, lưu lại một cái dáng tươi cười dị dạng.